Chương 769, khách sạn bị sự tình. Âm khí, ly kỳ nguyên nhân cái chết. 1. Chương 769, khách sạn quỷ sự tình. Âm khí, ly kỳ nguyên nhân cái chết. 1. Lý Ngôn Sơ không nghĩ tới, Ngụy Nhàn vậy mà cũng gặp được cùng loại che đậy thiên cơ sự tình. Đổi thành sự tình khác, Lý Ngôn Sơ có lẽ còn sẽ không để ý như vậy, dù sao bây giờ có đại lý tự người ở trong thành, có thể xin mời đại lý tự người xuất thủ, nhưng chuyện này lại gây nên Lý Ngôn Sơ chú ý. Hắn cùng Ngụy Nhàn hai người tới bên trong khách sạn, gặp được Ngụy Nhàn phụ thân. Ngụy Nhàn phụ thân tên là Ngụy Lương, là Giang Nam quận bên trong một tên phú thương. Ngụy Lương lúc này khuôn mặt tiểu tụy, hai mắt thất thần, nhìn thấy Ngụy Nhàn đằng sau, Ngụy Lương lập tức giống to, "Đi, đi mau, đừng ở lại đây, đi cho ta." Ngụy Nhàn lập tức hốc mắt đỏ lên, phụ thân chớ hoảng sợ. "Ta mời tới Lý đạo trưởng, Lý đạo trưởng là có đại pháp lực chân nhân, nhất định có thể vì phụ thân trừ tà." Ngụy Lương lắc đầu, lớn tiếng nói, "Đi mau." "Vô dụng, vô dụng, đừng lại liên lụy người khác, đi mau." Ngụy Lương đi lên trước, cố gắng xô đẩy Ngụy Nhàn, muốn đem Lý Ngôn Sơ cùng Ngụy Nhàn hai người đuổi đi ra. Hiển nhiên, Ngụy Nhàn cha hắn tâm địa không sai, không muốn liên lụy con của mình, cũng không muốn lại liên lụy khác khu ma nhân. Lý Ngôn Sơ nhìn hắn thần sắc điên cuồng, hai mắt đỏ bừng, vạn vện tiêu máu, biết hắn là bị kinh hãi, thậm chí không rõ. Cũng có được, dưới loại tình huống này lại còn không muốn liên lụy người khác. "Ngụy Lương, còn không tỉnh lại?" Lý Ngôn Sơ trầm giọng quát. Trong lời nói của hắn ẩn chứa đạo môn chân ôn, hai mắt đỏ bừng, thần sắc điên cuồng Ngụy Lương lập tức sửng sốt một chút, cả người như bị sét đánh, từng ngụm hít thở, nhưng là cũng dần dần bình tĩnh lại. Hắn trong đôi mắt tơ máu, mắt trần có thể thấy trở thành nhạt, có loại như ở trong mộng mới tỉnh cảm giác. Thấy rõ Ngụy Nhàn đằng sau, lập tức thúc giục nói, "Ngươi làm sao còn ở chỗ này? Đi mau, không cần dính vào tà khí." Ngụy Nhàn hốc mắt đỏ lên, đối với Lý Ngôn Sơ liền quỳ xuống, "Lý đạo trưởng, cầu ngươi cứu ta phụ thân tính mệnh." Lý Ngôn Sơ bàn tay nhẹ nhàng nâng lên một chút, trong nháy mắt liền đem Ngụy Nhàn nhấc lên, "Không cần như vậy." Lý Ngôn Sơ trở tay dựng ở Ngụy Lương cổ tay, pháp lực trong nháy mắt tuôn đi vào. Đồng thời, trong hai con ngươi pháp quang lấp lóe, linh thuật. Ngụy Lương trạng thái thân thể cực kém, nhiều như vậy thời gian lo lắng, thể xác tinh thần tiểu tụy, đối với hắn cái tuổi này người mà nói, gánh vác quá lớn, cho dù là không có bị tà túy cuốn lên, cũng sẽ tà khí nhập thể, dễ dàng người yếu nhiều bệnh. Lý Ngôn Sơ pháp lực đưa vào đằng sau, Ngụy Lương cả người hô hấp trong nháy mắt bình ổn, hai con ngươi cũng dần dần trở nên có thần. Lý Ngôn Sơ mắt sáng như đuốc, thế nhưng là linh mục thuật tầm mắt bên dưới, cũng không có nhìn thấy Ngụy Lương thể nội có cái gì tà túy ẩn nút. Đương nhiên, hắn ánh mắt ngưng lại, nhìn thấy Ngụy Lương thể nội có một đạo huyết sắc ấn ký, chú thuật. Lý Ngôn Sơ ánh mắt ngưng tụ, nói khẽ: "Ngụy Lương lúc này bị Lý Ngôn Sơ pháp lực gia trì, tinh thần dịch, cả người khôi phục sinh cơ, Ngụy thúc, ngươi đây là bị giới người nguyền rủa." Lý Ngôn Sơ trầm ngâm nói: "Hạ chú, đối với trên người ngươi có một đạo huyết sắc ấn ký, hẳn là ngộ nhập nơi nào đó hoặc là cái nào đó tà tu dưới. Lúc trước đến trừ tà vị lão đạo kia giải cũng không có nhìn ra Ngụy Lương trên người huyết sắc ấn ký." Lý Ngôn Sơ nhất xuất thủ, nhân tiện nói phá trên người hắn huyền cơ, lại khôi phục sinh cơ của hắn. Ngụy Lương tâm bên trong hơi an định mấy phần, liền vội vàng hỏi: "Đạo trưởng, có thể có biện pháp giải quyết? Có ấn ký không giả, có thể đạo ấn ký này phải chăng cùng những người này chết có quan hệ, còn chưa biết được." Lý Ngôn Sơ trầm giọng nói, một lát, hắn tiếp tục mở miệng, "Ta có thể làm Ngụy thúc nổ ấn ký này." Ngụy gia phụ tử lại hỉ. Lý Ngôn Sơ tay nắm pháp quyết, trầm giọng nói, "Thiên địa huyền tông, vạn khí bản căn, quảng tu ước cướp, chúng ta thần thông, lập tức tuân lệnh." Thoại âm rơi xuống, một vệt kim quang trong nháy mắt bao phủ Ngụy Lương. Bá. Ngụy Lương lúc này khắp cả người sinh ra kim quang, thể nội đạo ấn ký kia bị kim quang dần dần tan rã. Đạo môn tám đại thần chú một trong, kim quang chú có thể ra chỉ người tính mệnh tu vi, khu trừ không tốt trạng thái. Kim quang biến mất, cái kia đạo huyết sắc ấn ký cũng biến mất theo không thấy, sạch sẽ. Ngụy Lương chỉ cảm thấy tinh thần lại là chấn động. Lý Ngôn Sơ dùng linh mục thuật lại nhìn đi qua, vừa rồi đạo ấn ký kia cũng đã biến mất không thấy gì nữa. "Tốt." Lý Ngôn Sơ nói ra. "Đi." "Thế là xong à?" Ngụy Nhàn đại hỉ. Hai cha con vội vàng hướng Lý Ngôn Sơ bái tạ. "Ấn ký mặc dù loại trừ, có thể chiêu tà nguyên nhân còn không có tìm tới, tối nay ta liền lưu tại nơi này, nếu là có tà túy tìm tới cửa, cũng có thể ứng đối." Lý Ngôn Sơ nói khẽ. "Đa tạ Lý đạo trưởng." Ngụy Nhàn cúi đầu liền bái. Hắn từng đi tìm Vạn Tùng đạo trưởng, thế nhưng là Vạn Tùng đạo trưởng cũng không tại quan trung môn hạ, đệ tử được hay không, Ngụy Nhàn cũng không nắm chắc được, bất quá, cũng không thể nhà ngươi đệ tử so vị kia truyền thừa 200 năm lão đạo trưởng còn mạnh hơn đi. Lúc đầu hắn đều có chút tuyệt vọng, lại không nghĩ rằng vậy mà tại trên đường cái gặp Lý Ngôn Sơ, đơn giản chính là cây khô gặp mùa xuân, tuyệt sử phùng sinh, lúc tới vận chuyển, mệnh không có đến tuyệt lộ a. Lý Ngôn Sơ vì để phòng bám nhất, cũng không có đi địa phương khác, mà là cùng Ngụy gia phụ tử cùng một chỗ ngốc tại trong khách sạn. Phải biết, rất nhiều phim kinh dị bên trong đều là dạng này, lạc đàn liền sẽ bị người giết chết. Nhưng là luôn luôn có người kìm nén không được chính mình, lại bởi vì đủ loại lý do rời đi. Lý Ngôn Sơ nhìn qua một cái ly kỳ nhất tình tiết, một cái lao hòa thượng đem một đám tìm đường chết người trẻ tuổi vẽ lên tích ma vòng tròn ở tại một chỗ, thật không nghĩ nữ quỷ tới thời điểm, một người trẻ tuổi bởi vì quá kích động, đột nhiên một cước liền đem lão hòa thượng kia cho đạp ra ngoài, lao hòa thượng bất ngờ. Căn cứ Ngụy Lương đám người này bỏ mình quy luật, hôm nay hẳn là liền sẽ đến phiên Ngụy Lương, mặc dù hắn đã đem cái kia đạo huyết sắc ấn ký dùng kim quang chú cho cọ rửa rơi, nhưng là Lý Ngôn Sơ vì để phòng bất nhất, xuất hiện cái gì hắn sau khi đi Ngụy Nhàn khóc đến tìm hắn, nói mình lao cha chết sự tình, hắn hay là quyết định một mực tại trong khách sạn đợi đến trong đêm. Trong lúc đó, hắn hỏi thăm qua Ngụy Lương trên đường phát sinh sự tình, cùng Ngụy Nhàn nói trên cơ bản giống nhau, không có cái gì xuất nhập, thế nhưng là Ngụy Lương đích thật là không nhớ rõ, từng tại trên đường gặp được như thế một vị nữ tử tuổi trẻ, đồng thời lúc này hắn đã khôi phục bình thường, nghe được Ngụy Nhàn nói hắn đã từng gặp gỡ qua một vị nữ tử tuổi trẻ, còn hết sức kinh ngạc, nói loại sự tình này hắn làm sao lại quên. Vào đêm sau, Ngụy gia phụ tử không dám vào ngủ, khẩn trương tại trong phòng ngồi yên. Có sống sót hy vọng kỳ thật lại so với lúc trước lúc tuyệt vọng càng đáng sợ chết. Ngụy Nhàn một đôi mày rậm vặn cùng một chỗ, thầm nghĩ, một ngày chết một cái người, đây con mẹ nó đến cùng là thứ quỷ gì? Hắn nhìn thoáng qua Lý Ngôn Sơ, trong lòng hơi yên ổn mấy phần, có Lý đạo trưởng ở chỗ này, sẽ không có chuyện gì đi. Thế nhưng là suốt cả đêm đi qua, đều không có cái gì kỳ quái động tĩnh. Cũng không phải bởi vì Lý Ngôn Sơ khí tức trên thân quá mức cường đại, hắn đã dùng che đậy nhật thần thông thu liễm tất cả thuần dương khí tức. Sáng sớm, Đông Phương Vi Hi. Lý Ngôn Sơ chậm rãi mở hai mắt ra, đêm qua hắn một đêm không ngủ, thần thức cũng bao trùm khách sạn, một khi có tà tùy tới, trước tiên liền có thể phát hiện. Nhưng là một đêm trôi qua đều là gió êm sóng lặng. Có lẽ là ta quá cẩn thận. Lý Ngôn Sơ nói ra. Lý đạo trưởng có thể vì ta phụ thân để bụng như vậy, phần ân tình này, Ngụy Nhàn suốt đời khó quên. Ngụy Nhàn nghiêm mặt nói. Vị này Lý đạo trưởng xác thực đủ đức vàng, nổ ấn ký đằng sau lại còn chủ động lưu lại, vì bọn họ hai trà con các đêm. Lý Ngôn Sơ đứng dậy cáo tử, chuẩn bị lên đường lúc, đống nhiên trong lòng hơi động, hai con ngươi chăm chú pháp lực, dùng linh mục thuật lại liếc mắt nhìn Ngụy Lương. Đống nhiên, Lý Ngôn Sơ dừng bước lại, này sao lại thế này? Ngụy Lương thể nội đạo ấn ký kia vậy mà lại lần nữa hiện lên đi ra. Lý đạo trưởng, thế nào? Ngụy Nhàn nhìn thấy Lý Ngôn Sơ thần sắc có biến, trong lòng hoảng hốt. Lý Ngôn Sơ đem phát hiện cáo chi Ngụy Nhàn. Ngụy gia phụ tử thần sắc đại biến, chẳng lẽ đây chính là mệnh? Cuối cùng vẫn là trốn không thoát. Ngụy phụ tử lẩm bẩm. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, dạng gì tiêu ký bị chính mình tịnh hóa đằng sau còn có thể lần nữa phục hồi như cũ? Hai người các ngươi ở chỗ này trong phòng, đừng đi ra ngoài, bần đạo tự sẽ xử lý chuyện này. Lý Ngôn Sơ có chút suy tư một chút, dặn dò, đem thanh kiếm này thắt ở trên cửa, nhớ kỹ, đừng cho bất luận kẻ nào tiến đến. Lý Ngôn Sơ từ trong túi càn khôn lấy ra một thanh điêu khắc cực kỳ sứ ẩu kiếm gỗ đào, cái này trên kiếm gỗ đào có thất tinh văn. Bắt đầu thất tinh kiếm gỗ đào chính là trả ma chi bảo, ẩn chứa trong đó một đạo kiếm khí cường đại, là khó được đạo môn pháp khí. Ngụy gia phụ tử hai người tiếp nhận kiếm gỗ đào liền để ở khách sạn bên trong. Lý Ngôn Sơ thì là đi tới huyện nha phòng chứa thi thể, hắn hỏi tham quan Ngụy gia phụ tử, lúc trước chết đi thi thể đã bị nha môn mang đi. Hắn thi triển ngũ hành độ thuật, đi vào huyện nha phòng chứa thi thể bên trong. Lý Ngôn Sơ thần thức quét qua liền phát hiện phù hợp Ngụy gia phụ tử nói tử trạng thi thể. Chương 769, khách sạn bị sự tình. Âm khí, ly kỳ nguyên nhân cái chết. 2, chương 769, khách sạn bị sự tình. Âm khí, ly kỳ nguyên nhân cái chết. 2, ngũ tạng lục phủ bị móc sạch, hoàn toàn chính xác giống như là tà túy làm, bởi vì người sống ngũ tạng lục phủ đối với quỷ vật tới nói, nhất là hiếm có. Đương nhiên, có một ít yêu thú cũng là chuyên ăn người sống nội tạng. Lý Ngôn Sơ hai con ngươi pháp quang lấp lóe, nhìn xem trong thi thể cũng không có cái gì lưu lại, tử trạng cực thảm, bất quá trên thực tế lại cũng không quá ly kỳ, cũng không có đem tinh khí thần hút sạch, chỉ là như bị phổ thông tà túy để mắt tới. Lý Ngôn Sơ phát hiện cố kia đạo nhân thi thể sau, khẽ cho mày. Thi thể này bên trong, âm khí rất nặng, giống như là bị tà túy phụ thể, đoạt đi hồn phách. Không đối, đạo sĩ kia hẳn là bọn hắn mời đến đuổi quỷ lão đạo trưởng, cái chết của hắn làm sao không giống nhau lắm. Lý Ngôn Sơ nhíu mày. Sử dụng truy tung đạo thuật muốn từ trên thi thể tìm được một chút manh mối, nhưng lại không thành công. Trên thi thể không có rõ ràng khí tức lưu lại, ngược lại là đạo nhân kia thể nội âm khí để Lý Ngôn Sơ tìm được một tia cảm ứng, cảm thụ được âm khí kia phương hướng. Lý Ngôn Sơ ánh mắt hơi trầm xuống, khách sạn. Thân hình hắn trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ngũ hành đại độn bên trong, thổ độn thường thấy nhất, bởi vì ngũ hành này độn pháp vốn chính là nhìn thấy cái gì độn cái gì, bởi vì chỗ nào đều có đất, bởi vậy thuật độn thổ mới thường dùng nhất. Lý Ngôn Sơ đi vào Ngụy gia phụ tử ở lại bên trong khách sạn, rất nhanh liền tìm được âm khí chỗ. Đó là một thanh phổ thông ô giấy dầu, trên ô giấy dầu còn xuất lại âm khí, cùng cái kia bị sát đạo sĩ trên người âm khí giống nhau như lúc. Có quỷ vật đã từng bám vào cái này ô giấy dầu phía trên. Truy tung đạo thuật đuổi tới nơi này liền gãy mất tuyến, có lẽ là có một ít đặc thù nguyên nhân dẫn đến quỷ vật này rời đi. Lý Ngôn Sơ đem cây dù mang cho Ngụy gia phụ tử nhìn, Ngụy Lương lập tức liền nhận ra thanh dù này, không sai, đây là ta dù, trên cán dù khắc lấy ta Ngụy gia tiêu chí. Ngụy Lương nói ra. Lý Ngôn Sơ cúi đầu nhìn thoáng qua, quả nhiên phát hiện trên dù có một cái đồ án, dù này thế nào? Ngụy Nhàn ở một bên xem vào. Trong dù này đã từng ẩn giấu một con quỷ. Lý Ngôn Sơ chậm rãi nói. T. Ngụy gia phụ tử hít sâu một hơi, Lý Ngôn Sơ nhớ tới tại huyện nha phòng chứa thi thể bên trong nhìn thấy cố kia đạo nhân thi thể, đối với Ngụy gia phụ tử miêu tả lên thi thể kia tướng mạo. Không sai, chính là ta xin mời vị lao đạo kia giải, đáng tiếc đêm hôm ấy lao đạo trưởng liền chết thảm. Ngụy phụ nói đến đây, tâm tình có chút nặng nề. Lý Ngôn Sơ trong mắt lộ ra vẻ suy tư, đầu tiên là Hoàng Sơn trùng gặp được nữ tử, mỗi ngày trong đêm đều sẽ chết một cái người, nguyên nhân cái chết là ngũ tạng lục phủ bị móc sạch, đi vào trong phủ thành, mời đạo trưởng đến trừ tà, khả đạo trưởng cũng ly kỳ chết mất, trên thân còn có âm khí, ngược lại không phải là bởi vì ngũ tạng lục phủ bị móc sạch mà chết, còn có một thanh có quỷ ô giấy dầu, cùng trên thân vậy ngay cả kim quang chú đều tẩy không sạch sẽ ân khí. Hắn lắc đầu đứng dậy, lấy xuống thanh kiếm gỗ đào kia, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, ta không có khả năng đi theo các ngươi cả một đời, đến cùng là cái gì tà túy nháo sự. Tối nay liền có thể thấy rõ ràng. Lý Ngôn Sơ chậm rãi nói. Vào đêm sau, Ngụy gia phụ tử hai người tiếp tục ở tại trong phòng, tâm tình càng thêm nặng nề. Vị kia Lý đạo trưởng lấy xuống kiếm gỗ đào, dặn dò hai câu sau liền rời đi, không biết đến tột cùng làm mưu đồ cái gì. Ngụy Nhàn thừa dịp Lý Ngôn Sơ ở thời điểm kêu cả bản thức ăn ngon tiền đến, cùng phụ thân đối ẩm. Cha, phải tin tưởng Lý đạo trưởng, hắn là một vị có bản lĩnh thật sự đại nhân vật. Ngụy Nhàn ra vẻ buông lòng nói, ta chính là sợ tà ma kia giết ta đằng sau còn không vừa lòng, lại để mắt tới ngươi, ngươi thế nhưng là ta lão Ngụy nhà 18 đời đơn truyền. Ngụy Lương nặng nề đạo, Ngụy Nhàn trước kia là cái tay ăn chơi đệ, xưa nay ưa thích câu lan nghe hát, không làm việc đàng hoàng. Lý Ngôn Sơ cũng không có nghĩ đến hắn hay là cái đại hiếu tử, hắn nhìn xem Ngụy phụ, mở miệng trấn an nói, không có việc gì, cha, kỳ thật ta ở bên ngoài có mấy cái nhân tình, có một cái còn đã hoài thai. Cái gì? Ngụy phụ khiếp sợ trừng lớn hai mắt. Không có chuyện, cùng lắm thì ta liền đem cái mạng nhỏ của ta ném ở chỗ này, về sau ta lão Ngụy nhà hay là có dễ truyền xuống. Ngụy Nhàn khoan an ủi đạo. Ngụy phụ lông mày chọn lấy một chút, ngươi ở bên ngoài có nhân tình, còn mang thai. Ngụy Nhàn nhẹ gật đầu, cha, nghe được tin tức này thật bất ngờ sao? Ngụy phụ bưng chén rượu trầm mặc nửa ngày, đống nhiên nói, hài tử xác định là ngươi sao? Ngụy Nhàn tay run một cái, trong tay rượu kém chút đổ đi ra, cha, lúc này có thể đừng vô nghĩa sao? Hai cha con trò chuyện, giữa lẫn nhau sợ hãi còn thiếu một chút, chỉ là thân ở tại cái này hoàn cảnh đặc thù, trong lòng vẫn như cũ rất sợ sệt. Vào đêm sau, nguyên bản có chút ồn ào hoàn cảnh, tính đáng sợ. Đông 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 thùng thùng. Ngụy Nhàn có thể rõ ràng nghe được tiếng tim mình đập. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút, phát hiện lão cha sắc mặt tái nhợt, cha, ngươi không sao chứ? Ngụy Nhàn hỏi, ngươi đã nghe chưa? Bên ngoài có tiểu hài tiếng khóc. Ngụy phụ hoảng sợ nói, đứa bé kia tiếng khóc vô cùng thê lương, tại cái này trời tối người yên thời điểm, chợt nghe thanh âm này, dọa đến Ngụy phụ tay khẽ run rẩy. Sau đó, cả người đều đi theo run lên. Tiểu hài tiếng khóc, ta làm sao không nghe thấy? Ngụy Nhàn nhíu nhíu mày. Hắn ngưng thần nghe qua, lại phát hiện buổi tối hôm nay đặc biệt yên tĩnh, căn bản không có thanh âm gì. Bây giờ là mùa hè, tuy nhiên lại ngay cả tiếng ve kêu đều không có, không khỏi tính để cho người ta sợ sệt. Cha a, ngươi cũng đừng làm ta sợ, an tĩnh như vậy, ở đâu ra tiểu hài tiếng khóc? Ngụy Nhàn hoảng sợ nhìn xem Ngụy phụ, tiếng khóc lớn như vậy, ngươi không nghe thấy sao? Ngụy phụ sắc mặt tái nhợt, run rẩy nói. Ngụy Nhàn một đôi mày rậm bật đứng lên, nháo quỷ. Hắn hụt vừa đưa ra đến giả cha bên người, hai cha con đứng sóng vai, cùng một chỗ run rẩy. Khô khụ. Ngụy Nhàn bên thai chợt nghe một tiếng ho khan, tiếng ho khan này cực kỳ dàn mua, phản phất là một cái rủ xuống bệnh lão nhân. Hắn từng điểm quay đầu, cổ có chút cứng ngắc nhìn về phía mình lão cha. Cha, ngươi nghe thấy có lão đầu ho khan sao? Ngụy phụ vốn là run rẩy thân thể, càng thêm run, không có nghe lấy, ngươi nghe. Hai cha con liếc nhau, hai người phía sau lưng trong nháy mắt ướt đẫm. Chạy, đi ra ngoài sao? Ngụy Nhàn răng có chút run lên. Vô dụng, nếu như chạy hữu dụng, những người kia cũng sẽ không chết. Ngụy phụ bên cạnh run rẩy, bên cạnh thở dài một tiếng. Hai nhi tiếng khóc nỉ non càng lúc càng thê lương, dần dần trở nên linh thái nhức óc, lão nhân tiếng ho khan cũng càng ngày càng gần, phảng phất ngay tại Ngụy Nhàn bên hai. Hai cha con vốn là chính mình run rẩy chính mình, hiện tại hai người đứng sóng vai cùng một chỗ run rẩy, cuối cùng tần suất vậy mà đều trở nên một dạng. Đương nhiên, Ngụy Nhàn chợt phát hiện bên cạnh mình lão cha không run, lập tức quay đầu đi, nhìn mình lão cha, thế nào? Không có sao chứ, ngươi cũng đừng làm ta sợ. Ngụy Nhàn phụ thân trên mặt đột nhiên lộ ra mỉm cười, chậm rãi mở miệng, không có việc gì. Ngụy Nhàn kiểm cứng đờ, như bị sét đánh. Đó là cái nữ tử thanh âm. Không chỉ có như vậy, hắn nhìn hắn phụ thân ánh mắt, đều có một loại nữ tử nhu mị ở bên trong. Ngụy Nhàn trong nháy mắt lạnh. Đừng sợ, sẽ không có chuyện gì. Ngụy Nhàn phụ thân nhàn nhạt tan ủi. Cái kia nhu hòa nữ tử tiếng nói để Ngụy Nhàn cả người triệt để cứng đờ, không thể động đậy. Mẹ cũng. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Cha ta bị nữ quỷ phụ thân. Ngụy Nhàn trong lòng cuồng hống, hai chân không được run, thế nhưng là đồng thời, thân kiêm bại gia tử cùng đại hiếu tử song trọng thân phận Ngụy Nhàn rốt cục lấy hết dũng khí gầm thét, người nữ quỷ này, đừng lên cha ta, có loại hướng ta đến. Ngụy Nhàn lao cha mỉm cười, sóng mắt lưu chuyển, đừng hồ nháo. Thoại âm rơi xuống, Ngụy Nhàn run rẩy lợi hại hơn. Ngụy Nhàn liền phát hiện cả người cùng vừa rồi cảm giác không giống với lúc trước, mới là dọa đến, hiện tại cảm giác liền giống bị quỷ nhập vào người một dạng, hé miệng lại nói không ra nói đến. Cái này tới. Ngụy Nhàn trong lòng cảm giác nặng nề, nữ quỷ này tại sao lại bên trên cha ta lại lên ta? Nàng đến cùng bây giờ tại trên thân ai? Chương 770, thiếu nữ yêu đại thúc. Lạc Hồn Sơn. Hai đạo thần thông. Một, chương 770, thiếu nữ yêu đại thúc. Lạc Hồn Sơn. Hai đạo thần thông. Một, mặc dù Ngụy Nhàn còn đang suy nghĩ miên man, thế nhưng là to lớn sợ hãi hay là thôn vệ suy nghĩ của hắn, đột nhiên, Ngụy Nhàn nhìn thấy cha mình đôi mi thanh tú nhíu lên, không sai, cau mày động tác đều rất mềm mại, tiếp lấy một tay nhẹ nhàng phủ tại trên bụng, tựa hồ là có chút đau bụng. Cái này mẹ hắn đến cùng tình huống như thế nào? Ngụy Nhàn trong lòng cảm giác nặng nề. Quỷ dị hoàn cảnh, phụ thân trong miệng hắn cũng không nghe được hài nhi tiếng khóc nỉ non, chính mình trong thai càng ngày càng gần lão nhân ho khan, bây giờ, giống nữ tử bình thường làm dáng lao cha. Ngụy Nhàn tê cả da đầu, đang đang đang. Ngụy Nhàn lại nghe thấy rất nhỏ tiếng bước chân, một trái tim trong nháy mắt chầm xuống. Ngoài cửa còn có một con quỷ. Ngụy Nhàn cảm giác cả người tê, tiếng bước chân càng ngày càng gần. Kẹt, cửa phòng bị đẩy ra, Ngụy Nhàn nín thở. Lúc này, hắn bị vừa rồi cái kia hư hư thực thực nữ quỷ phụ thể lão cha khống chế lại, lúc này là đưa lưng về phía cửa phòng, nhưng dưới loại tình huống này liền càng thêm phóng đại sự sợ hãi trong lòng hắn. Đột nhiên, hắn cảm giác đến bụng dưới đau đớn một hồi. Phản phất có há miệng tại gặm ăn bình thường, mà đối diện nữ tử kia cũng chính là phụ thân của hắn, sắc mặt lại hơi hòa hoãn. Ngụy Nhàn còn chưa kịp phản ứng, tiếng bước chân liền càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Cuối cùng bước chân kia liền dừng ở chính hắn sau lưng. Quá tra tấn người, để cho ta chết đi. Ngụy Nhàn trong lòng mười phần tuyệt vọng. Làm ác mộng thời điểm đụng phải loại thời điểm này, hy vọng nhất con mắt có thể lập tức mở ra, phát hiện đây chỉ là giấc mộng mà thôi. Thế nhưng là bây giờ Ngụy Nhàn biết, chính mình cũng không phải là đang nằm mơ, loại sợ hãi này để hắn càng tuyệt vọng. Trong bụng đau đớn cũng càng ngày càng nặng, một bàn tay chậm rãi khoác lên trên bả vai mình, một luồng hơi lạnh từ sau nào trước bỏ lên, sau một khắc, trên cánh tay kia lại chuyển đến một cô ôn hòa lực lượng. Một lát sau, Ngụy Nhàn phát hiện tay của mình chân bỗng nhiên khôi phục trí giác. Cút ra đây. Bên hai chuyển đến một tiếng quát lạnh, Ngụy Nhàn liền cảm giác được một nguồn sức mạnh mênh mông tràn vào thân thể của mình, trong nháy mắt, bụng dưới đau đớn liền biến mất không thấy gì nữa. Ngụy Nhàn con ngươi co vào, hắn nhìn thấy một đoàn bóng đen từ bụng nhỏ bên trên bay ra ngoài, bóng đen này trên không trung nổi lơ lửng, trong bóng đen là một khuôn mặt người. Phản phất bị người dùng khí lực hoàn chỉnh cắt đứt xuống đến, chỉ có khuôn mặt, cũng không có đầu. Hắn dọa đến mãnh liệt lui ra phía sau một bước, quay đầu nhìn lại, phát hiện vừa rồi dựng ở chính mình bả vai chính là một cái tuổi trẻ tuấn lãng, khí chất lỗi lạc đạo sĩ. Lý đạo trưởng. Ngụy Nhàn ngạc nhiên hô. Lý Ngôn Sơ trưởng trong lòng hiện lên một cỗ cường đại lực lượng, nhiếp hồn đạo thuật. Nhiếp hồn đạo thuật ngay cả âm thần đều có thể cầm ra, đừng nói là một chút giã quỷ lệ quỷ. Có thể nhiếp hồn đạo thuật phát ra, lại đối với đoàn bóng đen kia bên trong mặt người nhưng không có chỗ ích lợi gì. Không phải quỷ hồn. Lý Ngôn Sơ nhíu mày. Bóng đen kia thấy thế không ổn, liền muốn đào tẩu. Lý Ngôn Sơ trưởng trong lòng hiện ra tam muội chân hỏa, lập tức đem mặt người kia bao phủ. Suy suy suy, mặt người bị tam muội chân hỏa nướng, toát ra khói trắng, trong nháy mắt liền triệt để chôn bụi. Ngụy phụ lúc này nhìn xem ngọn lửa này, hoảng sợ lùi lại, trừng to mắt. Một người trung niên nam nhân lại có một loại điểm đạm đáng yêu cảm giác. Theo hỏa diễm tiêu tán, hắn ư một tiếng, ngay sau đó, đầu liền buông xuống xuống dưới, hai tay cũng rủ xuống, còn muốn chạy. Lý Ngôn Sơ tiếng như tiếng sấm, trong lòng bàn tay nhiếp hồn đạo thuật lần nữa phát động. Lần này, một đạo hồn phách bị Lý Ngôn Sơ câu đi ra, là một vị nữ tử tuổi trẻ. Nữ tử tướng mạo cũng không diễm lệ, tuy nhiên lại lộ ra một cố kiều mị, lúc này, trừng mắt một đôi mắt to nhìn xem Lý Ngôn Sơ. Bình thường tới nói, nhục nhãn phàm thai là nhìn không thấy quỷ, bất quá tại vào tình huống nào đó quỷ thật sẽ giống người mở dạng, đi vào bên cạnh ngươi, ngươi cũng vô pháp phát giác, bây giờ chính là loại tình huống này, một phòng ba cái đại nam nhân, còn có một cái điềm đạm đáng yêu nữ tử trẻ tuổi, ngụy phụ lúc này đã khôi phục thần trí, nhìn xem nữ nhân này lẩm bẩm nói, nữ tử này, ta làm sao nhìn có chút quen mắt. Mẹ cũng, cha ta trên thân thật sự có nữ nhân. Một bên Ngụy Nhàn kinh ngạc nói. Lý Ngôn Sơ bình tĩnh nhìn nữ tử này, ta chỉ hỏi một lần, ngươi là ai? Ánh mắt của hắn cũng không có hung thần ác sát, thế nhưng là bình tĩnh trong ánh mắt lại lộ ra khiếp người hàn quang. Nữ tử trẻ tuổi này một mặt hoảng sợ, bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, đập nói lắp ba mở miệng, đạo trưởng, lầm, hiểu lầm. Ngụy phụ lông mày thật sâu vặn lên, a, ta nhớ ra rồi, nữ nhân này ta gặp qua, nàng chính là ta ở trên đường cứu nữ nhân kia. Lý Ngôn Sơ ngẩng đầu nhìn Ngụy phụ, lại liếc một chút nữ tử trẻ tuổi này. Nữ tử trẻ tuổi lập tức nói, đạo trưởng đừng có giết ta, ta là quỷ tốt, ta là muốn cứu vị đại thúc này. Lý đạo trưởng, khỏi phải tin nàng, vừa rồi nữ quỷ này kém chút đem ta cho lên, bịa đặt lung tung. Ngụy Nhàn nghiêm mặt nói, ta không nghĩ bên trên ngươi, vừa rồi chỉ là dùng âm khí khống chế được ngươi. Nữ tử trẻ tuổi giải thích nói. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, đây là cái quỷ gì xúc đối thoại, chuyện gì xảy ra? Hắn nhìn về phía nữ tử trẻ tuổi, nữ tử trẻ tuổi kia lập tức đánh run một cái. Lý Ngôn Sơ lúc này mặc dù không có biểu hiện khí tức, thế nhưng là vẫn như cũ để nữ tử trẻ tuổi này cảm nhận được một cô lớn lao lực uy hiếp. Nữ tử trẻ tuổi gặp bên cạnh có Ngụy Nhàn lấy khuyến khích vị đạo trưởng này đánh giết chính mình, nói chuyện tốc độ càng tăng nhanh hơn, lốp bốp đem sự tình từ đầu đến cuối nói ra. Nguyên lai Ngụy phụ một đoàn người đi ngang qua địa phương là một mảnh đại hung chi địa, chỉ cần có người đi vào, liền sẽ chết oan chết uổng. Nữ tử trẻ tuổi này thì là phụ cận một cái cô hồn dã quỷ, muốn hít một chút dương khí, không nghĩ tới lại bị Ngụy phụ trung niên đại thúc này chân thành cảm động, thế là liền dự định cứu bọn họ. Chỉ tiếc cái kia đại hung chi địa tà khí quá nặng, đạo hạnh của nàng quá thấp, có chút thúc thủ vô sách, chỉ có thể ban đêm ở tại Ngụy phụ trên thân, che đậy trên người hắn dương khí. Cái này nói theo một cách khác, bị nàng thân trên Ngụy phụ sẽ bị những tà ma kia âm vật coi là đồng loại, từ đó né qua hết thảy, cũng là bởi vì này, Ngụy phụ mới một mực không chết. Tại mỗi lần ngẫu nhiên chết một cái người điều kiện tiên quyết, một mực sống đến bây giờ. Nói như vậy, ngươi là hảo tâm cứu người. Lý Ngôn Sơ lạnh lùng nói. Không sai, ta nói đều là thật. Nữ tử trẻ tuổi vội vàng nói. Vị lao đạo kia giải là chuyện gì xảy ra? Lý Ngôn Sơ đạo. Nữ quỷ này trên thân cũng không có âm khí, tại vị lao đạo kia vươn người bên trên, lại hoàn toàn chính xác có nàng âm khí. Ai, vị lao đạo kia giải cũng là người tốt, ta hiện thân hướng hắn nói rõ việc này, muốn cùng hắn liên thủ đối phó cái kia âm túy, chỉ tiếc cái kia đại hung chi địa chạy ra âm túy quá tà môn, lao đạo trưởng chìm tại huyễn cảnh, hồn phách tiêu tán, ta cũng bị đánh nát đạo hạnh. Nữ tử trẻ tuổi giải thích nói. Ngươi nói tà túy chính là vừa rồi mặt người kia. Lý Ngôn Sơ nhíu mày. Không sai, đó là từ Lạc Hồn Sơn đản sinh tà túy, nữ tử trẻ tuổi nói ra. Lý Ngôn Sơ lâm vào trầm mặc, vừa rồi mặc dù hắn nhẹ nhõm đem mặt người kia đánh hôi phiên diệt, cũng không đại biểu mặt người kia là cái nhỏ nằm sấp đồ ăn, có thể tránh đi hắn nhiếp hồn đạo thuật, trên thân còn có được loại kia quỷ dị năng lực, hoàn toàn chính xác mười phần khó chơi. Ngươi là cao phụ thôn người? Lý Ngôn Sơ đột nhiên hỏi. Nữ tử trẻ tuổi lắc đầu,
không phải, nô gia là Thạch Gia Bảo. Ngươi nghe qua Cao Phụ Thôn cái tên này sao? Lý Sơ Ngưng nhìn nữ tử trẻ tuổi này. Nữ tử trẻ tuổi chăm chú suy tư một chút, lắc đầu, không có. Trên người hắn ký ức là ngươi che đậy lại. Che đậy? Cái gì che đậy ký ức a? Ngụy Thúc căn bản không nhớ rõ có ngươi người như vậy. Cái gì? Nữ quỷ kinh hô một tiếng, trên khuôn mặt tràn đầy không thể tin, ta mặc dù đi không từ giã, thế nhưng là một mực cẩn thân tại cái này ô giấy dầu bên trong, hắn làm sao lại quên ta tồn tại? Lý Ngôn Sơ lâm vào trầm mặc, như vậy xem ra, cái kia ô giấy dầu bên trong âm khí chính là nữ tử trẻ tuổi này trên người, mà lão đạo sĩ kia trên người âm khí, cũng là bởi vì cái này cùng nữ tử liên thủ nhiễm phải. Nhưng là để Lý Ngôn Sơ cảm thấy có chút ngoài ý muốn chính là nữ tử trẻ tuổi kia, nàng vậy mà không có che đậy lại Ngụy Lương trên người ký ức, đồng thời căn bản cũng không biết Cao Phụ Thôn tồn tại, cái này có chút kỳ quái. Lý Ngôn Sơ nhìn chăm chú nữ tử trẻ tuổi một lát, trong lòng khẽ thở dài một tiếng. Hắn sẽ không Phật môn vấn tâm thần thông, cũng không có Minh Sông loại kia thiên phú thần thông. Trước mắt, đối với nữ tử trẻ tuổi này lời nói, cũng không có biện pháp phân biệt. Đi phát minh tự tìm cái kia đầu chọc lớn đến vấn tâm. Lý Ngôn Sơ trong lòng hiện hiện ý nghĩ này, đương nhiên. Ngụy gia phụ tử cùng nhau ngã xuống đất. Hai người trên mặt tất cả đều hiện hiện ý cười, phảng phất là gặp cái gì mỹ diệu sự tình. Ân. Chương 770, thiếu nữ yêu đại thúc. Lạc Hồn Sơn. Hai đạo thần thông. Hai, chương 770, thiếu nữ yêu đại thúc. Lạc Hồn Sơn. Hai đạo thần thông. Hai, Lý Ngôn Sơ lông mày bật lên, trong đôi mắt quán chú pháp lực, thấy rõ ràng Ngụy gia phụ tử trên thân hai người có hai đạo hồn phách tràn lan mà ra. Hồn phách ngơ ngơ ngắc ngác, hiển nhiên là muốn rời khỏi thân thể. Đây là muốn hạ tuyến xu thế. Đây là có chuyện gì? Lý Ngôn Sơ trầm giọng nói. Nữ tử trẻ tuổi sắc mặt trắng bệnh, đột nhiên nghĩ tới điều gì, hoảng sợ nói, còn có một đầu tà túy. Lý Ngôn Sơ thần thức tản ra, tuy nhiên lại cũng không có cảm nhận được có cái gì tà túy tại phụ cận. Khoái. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ. Lúc này cái này Ngụy gia phụ tử trên người hồn phách dần dần ly thể, bây giờ đã phiêu phủ ở trên thân thể. Thái thượng đại tinh, ứng biến không ngừng, trừ tà phương mị. Bảo mệnh hộ thân. Trí tuệ trong vắt. Tâm thần an bình, tam hồn vĩnh cửu, phách không tăng nghiêng, lập tức tuân lệ. Lý Ngôn Sơ tay nắm pháp quyết, niệm lên đạo môn tám đại thần chú một trong tĩnh tâm thần chú. Trong lúc vô hình phảng phất có thần diệu lực lượng rơi xuống, đem Ngụy gia phụ tử hồn phách hướng phía dưới ấn xuống. Dương thần cảnh giới, thôi động tĩnh tâm thần chú uy lực không thể coi thường, đừng nói là có cái gì phổ thông tà túy, chính là cái gì quỷ vương quỷ tướng cũng không có cách nào làm bị thương Ngụy gia phụ tử. Nhưng là lúc này Ngụy gia phụ tử tình huống cũng không có hòa hoãn, chỉ là cầm cự được, hồn phách không còn tràn lan, nhưng là cũng không có trở lại trong thân thể. Lạc Hồn Sơn bên trong đồ chơi tà môn như vậy, Lý Ngôn Sơ trong mắt thoáng hiện hàn quang. Đến bây giờ hắn đều không có phát hiện Ngụy gia phụ tử đến tuột cùng là sẽ ra chuyện gì tình huống, hắn tâm niệm khẽ động, lấy ra kiếm bắt quái bây giờ là 100.000 công đức cấp bậc pháp bảo, hiện hiện đằng sau, trên không trung lập tức tách ra thần quang, bá vi phụ một đạo bạch quang rơi vào Ngụy gia phụ tử trên thân, Lý Ngôn Sơ liền tại trên người hai người này phát hiện không chỉ có một đạo huyết sắc ấn ký, đồng thời tại hai người nơi ngực còn có một đoàn hắc khí. Đoàn hắc khí này cực kỳ ẩn nấp, nếu như không phải tại kiếm bắt quái thần quang chiếu rọi phía dưới, căn bản khó mà phân biệt. Tật. Lý Ngôn Sơ quát lạnh một tiếng, kiếm bắt quái thần quang trực tiếp đánh vào hai đoàn bóng đen phía trên. Chi chi chi. Bóng đen vậy mà phát ra kêu thảm, trực tiếp bị kiếm bắt quái thần quang đánh nát. Ngụy gia phụ tử hai người ly thể hồn phách, mới dần dần về tới thể nội. Nữ tử trẻ tuổi sắc mặt trắng bệnh, co do hai chân uốn tại góc tường run lẩy bẩy, an tâm quỷ. An tâm quỷ. Lý Ngôn Sơ quay đầu nhìn sang, cái gì an tâm quỷ? Đây là Lạc Hồn Sơn bên trong quái vật, lấy trong lòng người sợ hãi làm thức ăn. Nữ tử trẻ tuổi biểu lộ hoảng sợ, lấy sợ hãi làm thức ăn. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, vừa rồi cái dạng kia không quá giống quỷ vật quái phá, ngược lại là có chút giống vu thuật. Lý Ngôn Sơ cao mày, liên quan tới vu thuật bình thường lưu hành tại Liêu Đông, quan ngoại, lần trước Lý Ngôn Sơ xuất quan, đem quan ngoại tắt màn giáo giết cái đấy rơi, liền gặp được không ít kỳ quái vu thuật, chỉ là cái tiêu kỳ thật cũng chỉ là vu thuật một phần nhỏ. Vu thuật bắt nguồn xa, dòng chảy dài, nghe nói truyền thừa từ vu thần, Lý Ngôn Sơ lần trước gặp qua vu thần chi linh, chính là Lưu Quân trên người sợi dây kia, cái kia vu linh lấy khí vận làm thức ăn. Cuối cùng vẫn là bà chủ đem sợi dây kia thắt ở trên người mình bị kéo vào cái kia nơi không biết, mới bắt lấy cái kia vu linh. Lần này, mặc dù hình thức có chút khác biệt, có thể Lý Ngôn Sơ lại cảm giác được loại kia chính tông đạo thuật khó có thể đối phó dáng vẻ, giống nhau ý hệ. Bình thường tà túy đều không cần quá phức tạp pháp thuật, Lý Ngôn Sơ nhất đạo pháp lực đi vào, trực tiếp liền cọ rửa mất rồi, chỉ có một loại khác hệ thống vu thuật, nhất là loại này cổ lão vu thuật mới có thể sinh ra loại hiệu quả này. Đương nhiên, đổi lại người khác, chỉ sợ ngay cả mặt người kia đều không ngăn cản được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Ngụy gia phụ tử bị ăn sạch ngũ tạng lục phủ, chớ đừng nói chi là về sau cái kia hai đoàn hắc khí. Nói cách khác, mặt người kia là ăn ngũ tạng lục phủ, nhưng là Ngụy gia phụ tử trên thân còn có an tâm quỷ đi theo. Lý Ngôn Sơ nhíu mày. Ngụy Nhan hẳn là hai bay vạ gió, bởi vì huyết mạch quan hệ, cho nên bị cuốn lên, vấn đề hay là xuất hiện ở Ngụy Lương tiến vào cái kia Lạc Hồn Sơn. Bất luận như thế nào, cần phải đi một chuyến Lạc Hồn Sơn. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ. Sáng sớm, thời tiết trong xanh lãng, vạn dặm không mây. Một chiếc xe ngựa sáng sớm liền đi ra khỏi thành. Lái xe chính là một cái mày rậm mắt to con em nhà giàu, thần sắc có mấy phần nghiêm trọng, bất quá mặc dù là con em nhà giàu cách ăn mặc, thế nhưng là kỹ thuật lái xe cũng không tệ, rất ổn. Người này chính là xã giao năng lực cực mạnh Ngụy Nhàn. Rộng rãi trong xe ngựa ngồi hai người, một cái là Ngụy Nhàn lão cha, Phú Thương Ngụy Lương, một cái là tuổi trẻ anh tuấn đạo nhân, Lý Ngôn Sơ. Ngụy Lương bên người để đó một thanh ô giấy dầu, tên là Thạch Tiểu Man nữ tử trẻ tuổi lúc này liền nương thân ở ô giấy dầu bên trong. Bọn hắn đây là muốn chạy tới Lạc Hồn Sơn, vốn là dự định mướn người, thế nhưng là bởi vì người bên cạnh đều sẽ bị tà túy cuốn lên, vì không liên lụy người khác, thế là Ngụy Lao Đa trực tiếp mua một chiếc xe ngựa để cho mình nhi tử đánh xe. Hiển nhiên, đối với nhà mình nhi tử kỹ thuật lái xe cũng là rất yên tâm. Một đoàn người hướng ngoài thành Lạc Hồn Sơn tiến đến. Kỳ thật chuyện này nói gấp cũng gấp, nói không đổi cũng không đổi. Nói gấp là bởi vì buổi tối hôm nay rất có thể còn có tà túy tìm đến Ngụy gia phụ tử, không đổi thì là bởi vì việc này hoàn toàn không có đầu mối, gấp cũng không gấp được, nhất định phải đi Lạc Hồn Sơn tìm kiếm chút vận may. Ngụy gia mặc dù không phải cái gì nhà giàu nhất, thế nhưng là vốn liếng phong phú, mua chiếc xe ngựa này mười phần rộng rãi bình ổn, không có sóc này cảm giác, có thể thấy được có giá trị không nhỏ. Lý Ngôn Sơ quanh chân ngồi tại trong xe ngựa, đối diện Ngụy Lương thì là núp ở trong góc, không dám nhìn cái kia ô giấy dầu. Một người sống sờ sờ, vậy mà có thể bay tới ô giấy dầu bên trong, cái này khiến từ trước tới nay chưa từng gặp qua quỷ Ngụy Lao Đa, có chút sợ sệt. Nhất là hắn lúc này đã nhớ lại cùng nữ tử này chung đụng chi tiết, hắn vậy mà cùng một nữ quỷ cùng một chỗ ngây người vài ngày. Ngụy Lao Đa ngẫm lại liền phía sau lưng phát lạnh. Lý Ngôn Sơ nhắm mắt ngồi xuống, lĩnh hội khối kia cổ tiên ngọc giản bí mật. Thế nhưng là lấy hắn thần thức cường đại cọ rửa đi vào, cũng chỉ bất quá mới lại thấy được một chữ, tháng. Một cái tháng chữ, một cái khí chữ, Lý Ngôn Sơ là nhìn không ra thứ gì. Cái này cả quyển pháp thuật tường giải không có mấy trăm cũng phải hơn ngàn chữ, như thế lao xuống đi, Lý Ngôn Sơ cũng không biết đến bọn tới lúc nào. Đương nhiên, hắn tâm niệm khẽ động, đột nhiên nghĩ đến khối kia thần bí mảnh vỡ có thể phát họa ra lửa quan báo cáo hiện hiện, thế là hắn liền từ trong túi càn khôn lấy ra khối kia mảnh vỡ. Mảnh vỡ này cũng không phải là từ cái gì lớn bột bên trên tuôn ra tới, đây là hắn giết thầy Phong Thủy lúc lấy được, nhưng thầy Phong Thủy lại dựa vào mảnh vỡ này liên tục che giấu hắn mấy lần công kích, hắn đem cái kia thần bí mảnh vỡ cùng cái này cổ tiên ngọc giản đặt chung một chỗ. Một lát sau, một đạo quang mang hiện hiện. Cổ tiên ngọc đơn giản phảng phất có dòng nước một dạng ánh sáng lưu động, thật có thể. Lý Ngôn Sơ trong lòng vui mừng, lập tức đem thần thức để vào cổ tiên ngọc giản bên trong, thần thức tiến vào cổ tiên ngọc giản bên trong không gian, liền nhìn thấy hai thiên pháp thuật tự giải. Nguyên bản Lý Ngôn Sơ chỉ có thấy được hai chữ, nhưng là bây giờ lại là có thể thông lãm toàn thiên. Vác núi, khu thần. Lý Ngôn Sơ tự lẩm bẩm. Đây là hai môn cường đại thần thông, vác núi ý tứ rất dễ lý giải, đây là cự lực chi thuật, có thể luyện thể. Lấy Lý Ngôn Sơ bây giờ nhục thân tới nói, lại thêm cái này vác núi chi thuật, có thể nói là như hổ thêm cánh. Không chừng ngày sau thật có thể nhục thân phá toái hư không hoặc là đi nhục thân thành thánh tử đường. Về phần khu thần, đây là thúc đẩy núi mị tinh quái, sơn thần thổ địa thần thông, lĩnh hội thần thông càng cao, thúc đẩy loại này thần linh liền càng lợi hại. Khối này cổ tiên ngọc giản bên trong vậy mà ghi chép hai môn thần thông. Lý Ngôn Sơ đại hỉ, có loại trúng thưởng cảm giác, thu hồi thần thức sau, nhìn xem khối kia thần bí mảnh vỡ, trong mắt lộ ra vẻ suy tư, mảnh vỡ này đến tuột cùng là tồn tại gì? Vì cái gì vậy mà có được loại lực lượng này? Lý Ngôn Sơ đến nay đều không có tìm hiểu thấu đáo khối này mảnh vỡ bí mật. Bất quá nếu là mảnh vỡ, vậy khẳng định là từ một khối hoàn chỉnh đồ vật bên trên rụng xuống. Lý Ngôn Sơ rất ngạc nhiên, đến cùng cái đồ chơi này là pháp bảo gì bên trên mảnh vỡ? Bất quá, mảnh vỡ vẫn như cũ bảo trì thần bí không thể rõ xét. Hắn quan sát một hồi, liền đem mảnh vỡ để vào trong túi càn khôn. Hắn liếc qua Ngụy Lao Đa, lại phát hiện Ngụy Lao Đa sắc mặt trắng bệnh. Thế nào, Ngụy thúc? Lý Ngôn Sơ nhíu mày, không phải là lại chúng ta đi? Chương 771, luân lý, khu thần thần thông ứng dụng. Ngươi thấy cháu của ta sao? Một, chương 771, luân lý, khu thần thần thông ứng dụng. Ngươi thấy cháu của ta sao? Một, Ngụy Lương lắc đầu, không có chuyện, chính là tiểu thạch cô nương đem đầu lộ ra, làm ta giật cả mình. Lý Ngôn Sơ quay đầu nhìn lại, phát hiện ô giấy dầu bên trong, thạch tiểu man đích thật là lộ một cái đầu đi ra. Muốn lộ liền lộ hết đi ra, lộ ngần ấy đủ ai nhìn. Lý Ngôn Sơ quát. Thạch tiểu man le lưới, cả người từ ô giấy dầu bên trong bay đi ra, ngồi tại trong buồng xe. Ngụy thúc cái tuổi này để cho ngươi lại dọa ra bệnh đến. Lý Ngôn Sơ khiển trách. Thạch Tiểu Man rất sợ Lý Ngôn Sơ, lúc này hoảng sợ cúi đầu xuống, không dám nói lời nào. Cái này trẻ tuổi đạo nhân sát phạt quyết đoán, thần thông có lượng, Thạch Tiểu Man sợ mình không cẩn thận liền bị đánh hồn phi phách tán. Chỉ bất quá Lý Ngôn Sơ răn dạy nàng một trận sau, liền không nói gì, mà là tự mình nghiên cứu cổ tiên ngọc giản. Thạch Tiểu Man gặp Lý Ngôn Sơ không còn mắng nàng, khẽ ngẩng đầu nhìn thoáng qua, sau đó liền hướng về phía Ngụy Lương mỉm cười. Nữ hài này không phải loại kia xinh đẹp tiểu cô nương, dáng dấp chỉ có thể nói thanh tú, nhưng là cũng có một cố kiểu mị ở bên trong. Ngụy Lương ngay từ đầu chỉ là coi nàng là một đứa con gái niên kỷ người, hiện tại liền không giống với lúc trước, hiện tại là một con quỷ, nhưng là từ đầu đến đuôi Ngụy Lương đều không có sinh ra qua cái gì kiểu diễm tâm tư. Vị lão đại này thúc có thể bởi vì nhi tử làm loạn, một hơi dẫn người đuổi tới Giang Nam phụ thành, tại một số phương diện cũng là cực kỳ cứng nhắc. Nhìn thấy Thạch Tiểu Man cười ngây thơ như thế, Ngụy Lương ngược lại không có sợ như vậy. Ngụy đại thúc ngươi đừng sợ, ta sẽ không hại ngươi. Thạch Tiểu Man ủy khuất nói, ta biết, ta chính là chưa thấy qua quỷ. Ngụy Lương cười. Thạch Tiểu Man lẽ lưới, quỷ cũng là người biến. Ngụy đại thúc, ngươi lần này cần là không giải quyết được vấn đề này, chết cũng sẽ biến thành quỷ, đến lúc đó hai ta liền mở dạng. Ngụy Lương, ở bên ngoài đánh xe Ngụy Nhàn nhịn không được vén rèm lên ló đầu vào, ta nói, có thể đừng rủa ta cha sao? Thạch Tiểu Man trừng mắt liếc hắn một cái, ta đây là nói thật, nào có chú vị đại thúc này. Nhìn thấy hai người đối chọi gay gắt, Ngụy Lương đập con trai mình đầu lập tức, tức giận nói, lo lái xe đi, chớ có nhiều chuyện. Ngụy Lương một hơi giấu ở ngực, quay đầu ra ngoài hảo hảo lái xe ngựa đi. Không có cách nào, nhà mình lao cha kể từ khi biết mình tại bên ngoài hư hư thực thực có cái con riêng đằng sau, hận không thể đem chân của mình cắt đứt, chỉ bất quá hẳn là chính mình lần này biểu hiện cảm động lao cha, bởi vậy, cho tới bây giờ lao cha cũng không hề động thủ. Bất quá Ngụy Lương lái xe đi đường thời điểm, không khỏi nghĩ thầm, bằng cái gì đánh ta, nếu không phải ta phen này thao tác, là lao Ngụy nhà lưu lại dòng dõi, hai nhà chúng ta chết, Ngụy gia liền phải tuyệt hậu. Nghĩ tới đây, nguyên bản có chút chột dạ Ngụy Nhàn cái eo lại thẳng lên. Trong buồng xe, Thạch Tiểu Man cùng Ngụy Lương trung niên đại thúc này một mực tại nói chuyện phiếm, từ từ, Ngụy Lương tâm bên trong ý sợ hãi cũng dần dần tiêu tán, chủ yếu là Thạch Tiểu Man không phải loại kia tóc thai bù xù, trên mặt có giỏi bỏ leo ra hình tượng, mà là một cái bình thường quỷ hồn, đồng thời không biết từng có cơ duyên gì, lúc này nhìn cùng người sống cũng khác, thậm chí tại trong buồng xe đều không có loại cảm giác lạnh như băng kia. Lý Ngôn Sơ đối với cái này cũng không có quan tâm, hắn đọc hiểu Vác Núi Thần Thông, chỉ là đọc một lần, liền nắm giữ môn thần thông này. Trên người hắn ngược lại là không có vì vậy bộc phát ra cái gì kinh khủng kim quang hoặc là huyết khí sôi trào, nhưng là thể nội lại tựa như rời sông lấp biển, khí cơ không ngừng chảy xiết. Nếu như đem thân thể người coi là một cái tiểu thế giới lời nói, như vậy, Lý Ngôn Sơ thể nội thế giới đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, các phương diện đều mạnh lên. Ngụy Lương ngược lại là không có cảm giác gì, hắn chỉ là một người bình thường, ngược lại là Thạch Tiểu Man nữ quỷ này nhịn không được nhìn thoáng qua Lý Ngôn Sơ, trong lòng sinh ra một loại đối mặt núi cao cảm giác. Lý Ngôn Sơ khí tức trên thân mới vừa rồi không có hoàn toàn ngăn chặn, toát ra đến cực kỳ yếu ớt khí tức, như núi cao vực sâu, phảng phất núi cao nguy nga, nhưng loại cảm giác này chỉ là trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. "Tiểu Thạch cô đương, ngươi làm sao nằm xuống?" Ngụy Lương nhìn xem nằm nhõng trong buồng xe Thạch Tiểu Man, nhịn không được hỏi. "Không có, không có việc gì, dùng chân." Ngụy Nhàn bình hai, "Cái này cái gì hổ lang chi tử, cha ta đang làm cái gì? Cái này còn tưởng là lấy Lý đạo trưởng mà đâu." "Khá lắm. Làm cha ở bên trong hưởng thụ, làm con trai tại bên ngoài đánh xe, đây thật là cỡ lớn luân lý hiện trường." Ngụy Nhàn một đường một bên suy nghĩ lung tung, một bên đánh xe, rất nhanh liền chạy tới một chỗ rừng cây, qua chỗ này rừng cây, trên cơ bản chính là muốn lên núi. Trong rừng cây cây rừng rậm rạp, âm khí cực nặng, phóng tầm mắt nhìn tới, một vùng tăm tối, lá cây vang xào xạc, phảng phất quỷ vỗ tay mở rộng. Chỉ bất quá Ngụy Lương sờ lên trong ngực một tấm lá bùa, lương lập tức liền cứng rắn. Cả người cũng đi theo cứng rắn, tấm bùa này là Lý Ngôn Sơ trong khách sạn vẽ cho hắn trừ tà phù, bình thường nhất loại kia, không phải nhằm vào cái gì đặc thù quỷ phù. Nhưng là bởi vì bình thường nhất, cho nên nói áp dụng phạm vi mạnh nhất, chỉ cần là quỷ quái đều có thể khu. Về phần có thể khu cấp bậc gì quỷ, hoàn toàn nhìn vẽ bùa người pháp lực. Trên tấm bùa này truyền đến cảm giác ấm áp, để Ngụy Lương tâm thần bình phục. Lại nhìn trước mặt rừng già, cũng không có dọa người như vậy. Vào đêm sau, một nhóm bốn người liền tại bên cạnh xe ngựa nhóm lửa ăn cơm. Bốn người, không, là ba người một quỷ, lộng lấy một đầu đuổi cừu nướng tại trên lửa nướng, tươi non thịt dê bị nướng tư tư bốc lên dầu, mùi thơm xông vào mũi. Ngụy gia phụ tử tính cách hoàn toàn tương phản, lão cha cứng nhắc, nhi tử phóng đãng, nhưng là tại một số phương diện lại cực kỳ tương tự, tỉ như nói, tâm đều rất lớn. Tại sinh tử không biết thời điểm, còn có tâm tình ăn được đồ vật. Lý Ngôn Sơ khẩu vị cũng rất tốt, hắn đọc hiểu hai thiên thần thông tường giải, cũng đã nắm giữ. Vác Núi không cần phải nói, quả thực là cho hắn lượng thân định chế. Lý Ngôn Sơ có dự cảm, nếu như gặp lại trên đầu kia cổ hung thú áp giữ, chỉ dựa vào nhục thân chi lực liền có thể ngăn chặn nó, đều không cần dựa vào pháp bảo. Về phần khu thần thần thông, Lý Ngôn Sơ nắm giữ đằng sau, phát hiện tác dụng cực lớn, mặc dù tại cái này đại đạo đoạn tuyệt, thần thoại biến mất thời đại, cơ bản tìm không thấy sơn thần thổ địa, nhưng là cái gọi là khu thần tắc là có thể in dấu xuống một đạo ấn phù. Hắn thử nghiệm tại Thạch Tiểu Man trên thân in dấu xuống một đạo phù, Thạch Tiểu Man sinh tử liền tại hắn một ý niệm, tất cả ý nghĩ cũng vô pháp đào thoát khống chế của hắn. Lý Ngôn Sơ khống chế Thạch Tiểu Man, để nàng đất bằng ngã một phát, Thạch Tiểu Man cũng không có chút nào bị khống chế cảm giác, còn tưởng rằng chính mình không có đứng vững. Chỉ bất quá, không phải khu thần thần thông làm cho đối phương cảm giác như thế không rõ ràng, mà là Thạch Tiểu Man đạo hạnh quá thấp, một tên tiểu quỷ cho dù bị khu, cũng không có cảm giác gì. Thần thông này không sai, về sau cũng có thể đến trên núi dậm chân một cái, gọi ra sơn thần thổ địa, hỏi một chút đường. Lý Ngôn Sơ nghĩ thầm, ăn đuổi cừu nướng thời điểm, Lý Ngôn Sơ dùng linh mục thuật nhìn lướt qua Ngụy gia phụ tử, phát hiện Ngụy Lương trên thân vẫn như cũ có một đạo huyết sắc ấn ký, chỉ là Ngụy Nhàn trên thân lại biến mất. Vốn là ai có huyết sắc ấn ký, ai liền sẽ chết, có thể Ngụy Nhàn cũng bị để mắt tới, bây giờ ấn ký lại biến mất. Lý Ngôn Sơ không có tìm hiểu được, chỉ có thể cho rằng là huyết mạch chi lực nguyên nhân. Rất nhiều hồ hoàng bạch liễu hoặc là yêu quỷ quấn lên một nhà bên trong người nào đó, thật sẽ tai họa dòng dõi của hắn hậu đại, cũng là đạo lý này. Còn có lão nhân thường nói tích đức làm việc thiện, cũng sẽ kéo dài dòng dõi, huyết mạch loại vật này thật sẽ truyền thừa, tốt hỏng đều có. Thạch Tiểu Man mặc dù là con quỷ, nhưng cũng có thể ăn cơm, chỉ bất quá nàng ăn cơm phương thức cùng Lý Ngôn Sơ ba người khác biệt, nàng ăn chính là thức ăn tinh khí, Ngụy Nhàn cho nàng cắt cùng một chỗ đùi cừu nướng, nàng sau khi ăn xong đùi cừu nướng liền hư thối mốc meo, phản phất rất thả thời gian rất lâu mở dạng. Đối với cái này Thạch Tiểu Man lai lịch, Lý Ngôn Sơ còn ôm lấy thái độ hoài nghi, lần trước cao phụ thôn bên trong quỷ đặt ở chiêu hồn trong túi, vậy mà tất cả đều không cánh mà bay, Lý Ngôn Sơ lần này dứt khoát thoải mái để Thạch Tiểu Man đợi tại bên cạnh mình, tối thiểu lần này lại không có, cũng là trơ mắt không có. Giống một tiếng gầm nhẹ truyền đến, ánh lửa tựa hồ hấp dẫn cái gì trong núi manh thú. Ngụy Nhàn trên thân đánh lấy run rẩy, run run rẩy rẩy nói đây là cái gì dã thú. Lý Ngôn Sơ đem một khối đùi cừu nướng ném vào trong miệng, lại ực một hớp rượu, tùy ý nhìn thoáng qua. Không có việc gì, là một con lợn rừng yêu. A, nguyên lai là cái gì? Dã chứ yêu. Ngụy Nhàn nghe Lý Ngôn Sơ bình tĩnh thái độ nhẹ nhàng thở ra, nhưng rất nhanh vừa khẩn trương. Yêu quái, Lý đạo trưởng, vì cái gì có thể nói nhẹ nhàng như vậy? Chỉ bất quá hắn nhìn xem Lý Ngôn Sơ Vân đạm phong khinh biểu lộ, hai mắt tỏa sáng, cái đồ chơi này có thể ăn không? Ngụy Lương, Thạch Tiểu Man, Lý Ngôn Sơ lạc, có thể ăn không thể ăn ngược lại là thứ yếu, Ngụy Minh, tối nay tà ma kia chỉ sợ lại sẽ tìm đến các ngươi, ngươi cái này tâm hoàn toàn chính xác rất rộng lớn. Nếu là ngay cả Lý đạo trưởng ngươi cũng cứu không được chúng ta lo lắng cũng vô dụng. Ngụy Nhan khoát khoát tay. Sợ về sợ, nhưng hắn trong lòng cùng gương sáng một dạng. Lý Ngôn Sơ nhất cứ thế, gật gật đầu, cũng đối. Nói tới nói lui, thế nhưng là thật có thể làm như thế thoải mái, chứng minh cái này Ngụy đại thiếu gia cũng không phải cái phàm nhân, tố chất tâm lý quá cứng, cũng không phải cứng như vậy, lại sợ vừa cứng. Một đầu 5-600 cân đại dã chư chậm rãi đi tới, răng nanh sắc bén lóe ra hàn quang, chương 771, luân lý. Khu thần thần thông ứng dụng. Ngươi thấy cháu của ta sao? 2, chương 771, luân lý. Khu thần thần thông ứng dụng. Ngươi thấy cháu của ta sao? 2, con mắt màu đỏ tươi nhìn xem Lý Ngôn Sơ bốn người. Ngụy gia phụ tử bà đứng lên, khẩn trương nhìn xem con lợn rừng kia. Nghĩ thông suốt rồi về nghĩ thông suốt rồi, thật là nhìn thấy như thế một đầu khổng lồ lợn rừng, sợ sệt cũng là thật sợ sệt. Thạch Tiểu Man cũng là tê cả da đầu, trốn ở Ngụy đại thúc sau lưng. Ngươi là quỷ nha, ngươi sợ cái gì? Ngụy Nhàn nói ra. Quỷ thế nào? Quỷ không có khả năng sợ sệt sao? Thạch Tiểu Man thấp giọng nói ra, dùng mềm nhất ngữ khí nói cứng rắn nhất nói. Lý Ngôn Sơ quay đầu nhìn thoáng qua cái kia đại dã chư, lạnh lùng nói, ăn người ăn được nghiện. Giống. Lợn rừng kia phát ra gầm lên giận dữ, móng không ngừng đảo, trong mắt lóe lên một tia cười lạnh cùng tham lam, lợn rừng này đã thành tinh. Lý Ngôn Sơ thân hình khẽ động, trong nháy mắt đi vào lợn rừng trước người, bàn tay vỗ nhẹ, đầu này gân cốt cường hành, làn da cứng rắn, đao thương bất nhập lợn rừng vương tuấn gian ngã xuống, xương cốt đứt đoạn. Ngụy gia phụ tử, Thạch Tiểu Man, Lý Ngôn Sơ nhíu nhíu mày, ai, quá yếu, căn bản nhìn không ra khác nhau. Lúc trước không có luyện thành Bắc núi thần thông thời điểm, vỗ nhẹ nhẹ tiếp theo trưởng cũng có thể đem lợn rừng này đánh thành dạng này, dù sao hắn là thu khí lực, chỉ dùng một chút xíu. Không phải vậy, một đầu đại dã chư huyết đục văng tung tóe, trang diện quá huyết tinh, bên này còn đang ăn cơm đâu. Lý Ngôn Sơ trở về tòa hạ, tựa hồ nghĩ tới điều gì, quay đầu đối với Ngụy Nhàn nói ra, cái đồ chơi này, ta đề nghị ngươi hay là không cần nhớ ăn, trên người nó có yêu khí, người ăn hay chưa chuẩn liền sẽ nổi điên. A. Ngụy Nhàn sững sờ, đội vàng quát tay, không ăn, cái kia không ăn. Kỳ thật Lý Ngôn Sơ là nói bậy, hắn cũng chưa từng ăn yêu quái, chỉ là cầm những cái kia cảnh giới thứ ba yêu vương luyện ăn thôi. Lý Ngôn Sơ ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, hưu. Một sợi tam muội chân hỏa hiện hiện, trong nháy mắt liền đem lợn rừng này yêu đốt thành cho bụi. Công đức 300. Lý Ngôn Sơ cũng không có bởi vì con lợn rừng này yêu cung cấp công đức rất ít, liền xem thường nó, tương phản, đối với heo này yêu, hắn giữ vững một tia tha thứ. Đang dùng cơm thời điểm vẫn không quên trông mong tới cho ngươi đưa 300 công đức, dạng này yêu, ngươi có thể nói nó là cái vương bắt đàn sao? Sau khi cơm nước no nê, một nhóm bốn người liền về tới trong buồng xe này cực kỳ rộng rãi, đừng bảo là bốn người, tám người cũng sẽ không cảm thấy chen. Lý Ngôn Sơ đem kiếm bắt quái đặt ở trong buồng xe. Kiếm bắt quái có được cơ bản bản thân ý thức, đã là cái thành thục pháp bảo, một khi có biến cố gì, nó sẽ tự mình đánh ra thần quang. Đồng thời kiếm bắt quái dò xét trình độ trên thực tế so Lý Ngôn Sơ linh mục thuật còn cao hơn, thì tương đương với một cái là phổ thông chụp ảnh, một cái là từ cộng hưởng. Lý Ngôn Sơ quanh chân ngồi tính toán, ở một bên tu luyện, Thạch Tiểu Man nói cảm thấy cùng một đám nam nhân tại một cái trong buồng xe cảm thấy không có ý tứ, liền hóa thành một đạo khói xanh, bay đến ô giấy dầu bên trong. Ngụy Nhàn nghĩ nghĩ, ba ngày tựa hồ cũng là bọn hắn ba cái tại trong buồng xe bên cạnh, bây giờ nhiều chính mình đã cảm thấy không có ý tứ. Ai, ta tấm này cử thế vô song mặt đẹp trai, thật sự là khó làm. Ngụy Nhàn trong lòng thở dài một hơi. Đến nửa đêm thời điểm, Ngụy gia phụ tử hai người hồn phách lại dần dần bay khỏi thân thể. Lần này Lý Ngôn Sơ ngay cả con mắt đều không có mở ra, kiếm bắt quái bay thẳng lên, soi sáng ra hai vệt thật quang, bá, trực tiếp đem cái kia hai đoàn bóng đen đả diệt. Hai cha con hồn phách lần nữa trở lại trong thân thể. Bởi vì uống một chút rượu, cho nên nói hai cha con căn bản đều không có ý thức được, người kém chút không có. Khả năng vô chi, cũng có vô chi khoái hoạt đi. Thuần thục đem hai đạo bóng đen đả diệt, Lý Ngôn Sơ lúc này mới mở hai mắt ra, còn có thể tái sinh. Hoàn toàn chính xác giống như là cái kia tà môn bu thuật. Lập tức, hắn liền nhắm mắt lại. Làm một tên dương thần cao nhân, mặc dù Lý Ngôn Sơ thích uống rượu dùng nữa, uống trà nghe kể chuyện, nhưng là về mặt tu luyện hắn hay là rất nghiêm túc. Ngụy gia phụ tử lúc ngủ, Lý Ngôn Sơ liền thành thành thật thật đang tu luyện, không chỉ có như vậy, hắn còn thi triển khu thần thần thông, chỉ bất quá chung quanh đây sơn thần thổ địa không có khu đến, ngược lại khu tới hai đầu lệ quỷ cùng một con hổ yêu, hai đầu lệ quỷ tóc hai bù xù, thần sắc dữ tợn, một cái là nam tử khôi ngô, một cái là lớn mập phụ nhân, ở trong núi bị hạ chết, oan khí ngưng tụ không tan, hóa thành lệ quỷ, chuyên giết qua đường hành hương. Hổ yêu này, cùng con chư yêu kia là hàng xóm, hai yêu một mực tranh đấu, cuối cùng, chư yêu trước một bước thành tinh, kém chút đem hổ yêu ăn, hổ yêu đại nạn không chết, rơi xuống vách núi, vậy mà ăn nhầm một gốc linh thảo, cũng mở ra linh trí thành tinh, hai yêu nhiều năm tranh đấu, hôm nay dã chư yêu bỏ mình, hổ yêu cũng không hiểu thấu bị Lý Ngôn Sơ khu đi qua. Bọn chúng ba cái rất muốn gào thét một tiếng, xoát một đợt chính mình cảm giác tồn tại, thế nhưng là còn chưa kịp, từ trong buồng xe liền bay ra ba đạo hỏa diễm, tam muội chân hỏa, trực tiếp đem hai con kia lệ quỷ cùng hổ yêu toàn bộ tiêu chết, hóa thành cho tàn. Thu hoạch công đức 1000. Hổ yêu biết đánh nhau nhất, cung cấp công đức 400, bất quá cái này cũng đại biểu nó hại chết người nhiều nhất. Lý Ngôn Sơ lúc đầu muốn đem phương viên 10 dặm phụ cận yêu vật, trong núi quỷ vật toàn bộ tụ tới, lại cũng chỉ có cái này ba cái. Nhìn không nhiều, trên thực tế xuất hiện tần suất đã phi thường cao. Bất quá tối nay lợn rừng kia yêu đúng là đánh bậy đánh bạ bị hấp dẫn tới, chủ yếu vẫn là bởi vì Ngụy Lương bây giờ bị vận rủi quân thân, bởi vì chúng ta nguyên nhân, khí vận rất thấp, lúc này mới không may gặp được tà vận. Cho nên nói người số con dẹp thời điểm hay là đừng đi loại kia yên lặng địa phương, rất dễ dàng dính vào đồ không sạch sẽ. Tính toán, ba cái liền ba cái. Lý Ngôn Sơ lắc đầu, tiếp tục tham ngộ thần thông loại vật này thuộc về kỹ năng, học được là một mặt, lĩnh hội trình độ thì tương đương với độ thuần thục, lại là một phương diện. Hai môn thần thông này Lý Ngôn Sơ vừa mới nắm giữ, nhất định phải không ngừng thuần thục, mà nhục thể của hắn cũng đang không ngừng mạnh lên, có bác núi thần thông môn luyện thể chi thuật này, Lý Ngôn Sơ nhục thân sợ rằng sẽ tăng phúc đến một cái 10 phần trình độ đáng sợ. Bất quá may mắn nhục thân cường đại cùng hình thể không quan hệ, không phải vậy lúc này hắn chỉ sợ đã thành một cái bắp thịt quần quần quái vật. Khi bọn hắn một đoàn người đuổi tới Lạc Hồn Sơn thời điểm, Lý Ngôn Sơ nhất trên đường đã thu hoạch 4000 công đức. Yêu vật xuất hiện tần suất cao để cái này Ngụy gia phụ tử cùng Thạch Tiểu Man kinh hồn táng đảm. "Cha, ngươi là thế nào từ trong núi này tới?" Ngụy Nhàn run run rẩy rẩy mà hỏi. Ngụy Lương cũng cảm thấy chính mình rất ngu bức, trong núi này có nhiều như vậy yêu ma quỷ quái, chính mình cũng chỉ là gặp một cái tà túy. Đây không phải phúc tinh cao chiếu là cái gì? Chúng ta tổ thượng tích đức, cha ngươi ta mới có thể sống lấy đi tới. Ngụy Lương không thích thổi ngu bức, nói cũng tương đối thành khẩn. Đi vào Lạc Hồn Sơn thời điểm, nữ quỷ Thạch Tiểu Man rốt cục nói chuyện, đây là Lạc Hồn Sơn bên ngoài, dính một chút xíu bên cạnh. Lý Ngôn Sơ mắt nhìn cái này Lạc Hồn Sơn, thần thức trong nháy mắt quét ra ngoài, liền phát hiện cái này Lạc Hồn Sơn bên trong có một đạo cổ quái cấm chế, vậy mà hạn chế thần thức của hắn dò xét. "Ân, nơi này rất hung." Lý Ngôn Sơ trầm giọng nói. Ngụy gia phụ tử liếc nhau, chúng ta đều biết nơi này rất hung, có thể Lý đạo trưởng ngươi trên mặt kia biểu lộ là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì nhìn xem có chút hưng phấn? "Đi, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, chúng ta đi vào nhìn chúng nhìn lên." Lý Ngôn Sơ nhanh chân đi vào. Tiến vào Lạc Hồn Sơn bên trong, trong nháy mắt liền có thể cảm giác được nhiệt độ rất thấp, nếu như nơi này không phải như vậy tà môn lời nói, mùa hè tới hóng mát cũng không tệ. Ấm phong chợt chợt, quỷ vụ tràn ngập, còn có chướng khí độc trùng, bất quá ngược lại là không có cái gì dã thú ẩn hiện, nghĩ đến cũng là, nơi này hùng tàn như vậy, dã thú tám thành ở chỗ này cũng là đồ ăn. Một đoàn người đi không xa, liền thấy rất nhiều dã thú hài cốt, có bị gặm ăn vết tích, cũng có là sạch sẽ bạch cốt. Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh, đồng thời vừa tiến vào cái này Lạc Hồn Sơn bên trong cũng cảm giác chính mình phảng phất bị người nhìn chăm chú bình thường, Ngụy Nhàn nín thở, cũng không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, hắn luôn cảm giác có một người đang ngó chừng chính mình, đồng thời ngẫu nhiên còn hướng chính mình trên lưng gió lạnh thổi. Nơi này thật sự có quỷ sao? Ngụy Nhàn nói ra. Có a, thật sự có quỷ, trả lời hắn là Thạch Tiểu Man. Ngụy Nhàn sửng sốt một chút, Thạch Tiểu Man cũng là quỷ đi. Vừa nghĩ tới cùng một con quỷ cùng một chỗ tiến vào một cái náo quỷ rừng ra, Ngụy Nhàn khoe miệng liền co quắp một chút, không tự chủ tới gần một chút Lý Ngôn Sơ. Bọn hắn tiến vào Lạc Hồn Sơn, đại khái trong vòng 3-4 dặm đường, liền gặp được một cái quần áo cũ nát lao bà, tóc trắng xóa, trên mặt khe danh tung hành, một đôi mắt cũng là đục ngầu không gì sánh được. Đột nhiên tại cái này trong rừng ra nhìn thấy như thế một cái lao bà, Ngụy gia phụ tử lập tức giật nảy mình, các ngươi nhìn thấy ta cháu sao? Lão thái bà thanh âm vang lên, sắc mặt nàng âm trầm trầm thấp, mặt không biểu tình, tại cái này u ám trong rừng già, lộ ra một luồng hơi lạnh. Chương 772, dễ như trở bàn tay. Khương Lâm, Thái Bình yếu thuật, Cửu Ú cỏ, Thực Thiết thú. Một, chương 772, dễ như trở bàn tay. Khương Lâm, Thái Bình yếu thuật, Cửu Ú cỏ, Thực Thiết thú. Một bên Thạch Tiểu Man cũng dọa đến khẽ run rẩy, nhịn không được níu lại Ngụy Đại Thúc cánh tay, nàng đối với trung niên đại thúc này có một cố đặc thù thân cận cảm giác, điểm này, Ngụy Nhàn cái này Bùi Hoa lãng tử đã nhìn ra. Không phải ca trường không đẹp trai, mà là ca niên kỷ không đến. Chỉ là Ngụy Nhàn lúc này cảm thấy có chút ghét bỏ, ngươi cũng là quỷ nha. Coi như lão thái bà này là quỷ, ngươi cũng không cần sợ thành như vậy đi. Đi lên mãng nàng a. Nhưng trên thực tế, tựa như giết người nhiều nhất là người mở dạng, sát quỷ hung nhất, có đôi khi không phải hòa thượng đạo sĩ, mà là những cái kia càng cường đại hơn quỷ vật. Cho nên trừ cùng cấp bậc không làm gì được đối phương quỷ vật bên ngoài, rất ít gặp đến có quan hệ hòa hợp, đều là lẫn nhau thôn phệ, tăng cường tu vi. Lão thái bà thấy không có người trả lời nàng, băng lãnh cứng ngắt thanh âm hiện hiện, hàn ý càng nặng, các ngươi nhìn thấy ta cháu sao? Ngụy gia phụ tử cùng Thạch Tiểu Man lần nữa dọa khẽ run rẩy. Một cỗ khí tức âm lãnh từ lão thái bà trên thân phát ra, trung quanh là cây vàng xảo xạc, phản phất quỷ vỗ tay một dạng, lại phản phất có quỷ tiếu âm thanh. Trầm mặc, không có người trả lời nàng, lão thái bà cứng ngắc không gì sánh được nhìn về phía Lý Ngôn Sơ, trong con mắt đục ngầu chiếu dọi ra Lý Ngôn Sơ tấm này góc cạnh rõ ràng khuôn mặt anh tuấn, lần này nàng tính nhắm vào rất mạnh, nghe trông thấy cháu của ta sao? Lão thái bà ngữ khí bỗng nhiên trở nên thê lương, ánh mắt cũng biến thành âm trầm. Bàng bạc quỷ khí phun trào, lão thái bà này khí tức cường hành đến cực điểm, hung quỷ. Ngươi hỏi ta? Lý Ngôn Sơ cười lạnh. Một quyền đánh lên đi, dương cương bàng bạc huyết khí bộc phát, phanh. Lão thái bà này trong nháy mắt hồi phi yên diệt, mà tại nàng chôn vùi trong nháy mắt, trên lưng có một đứa bé hiện hiện, sắc mặt xanh đen, mọc lên răng nanh. Hai cái quỷ cộng sinh. Chỉ bất quá anh linh ra sân thời gian so lão thái bà còn muốn ngắn, liền triệt để chôn vùi. Công đức 6000. Lý Ngôn Sơ trong đầu truyền đến vô cùng quen thuộc đạo cảm ứng, lập tức hai mắt tỏa sáng, vừa tiến đến liền thu hoạch 6000 công đức. Hắn đối với nơi này đống nhiên cảm thấy rất hứng thú, vừa rồi mua một tặng một, đây là hai cái quỷ, trên thân đoán khí ngưng trọng, không biết hại chết bao nhiêu người, Lý Ngôn Sơ nhất quyền, đem hai cái quỷ toàn bộ đánh chết, thu hoạch 6000 công đức, ánh mắt liền quét về xung quanh. "Ân, không có khả năng náo ra quá lớn động tĩnh, đừng đem những quỷ này dọa sợ." Hắn thu liễm khí tức, nhìn xem tựa như một người bình thường một dạng, trên mặt hiện hiện một vòng ý cười. Sau đó mang theo ba người tiếp tục đi đường. Vừa rồi, Lý đạo trưởng là đang cười. Ngụy Nhàn Lăng ở đám người tiếp tục hướng về Lạc Hồn Sơn đi vào, Lý Ngôn Sơ lúc này mới phát hiện, cái này Lạc Hồn Sơn đích thật là danh bất hư truyền, trong này quỷ dị không khí thật sự là quá mạnh, đồng thời nơi đây có đặc thù kết giới, người bình thường ở trong đó rất dễ dàng quỷ đả tường. Đương nhiên, loại này quỷ đả tường đối với Lý Ngôn Sơ loại cảnh giới này người tu hành tới nói rất dễ dàng phá giải, bất luận là linh mục thuật hay là kiếm bắt quái, hoặc là đạo môn thần chú, đều có thể đánh vỡ nơi đây mê tướng. Lý Ngôn Sơ dẫn người một đường dễ tới. Bá, một đạo kiếm quang hiện lên, trên mặt đất xuất hiện một vết nứt, lập tức đá vụn bể ra, một tên dáng người cao gầy, da trắng hơn tuyết nữ tử áo đen, khẩn trương nhìn chăm chú một cái cổ quái cánh tay này giống như là bị người tận gốc chém xuống tới, tái nhợt cứng ngắc, lộ ra một cô âm trầm tà khí. Cánh tay tránh đi kiếm khí đằng sau, lần nữa hướng về nữ tử áo đen đánh giết mà đến. Nữ tử trường kiếm trong tay huy động, trên thân kiếm lóe ra hào quang sáng chói, trên không trung hóa lên một đạo rưỡi cùng, trong nháy mắt lần nữa chém về phía cánh tay này. Cánh tay trên không trung bay múa, tốc độ cực nhanh, hành tung phiêu miểu. Lần trước bị nữ tử áo đen này đại bảo kiếm làm bị thương, lần này trực tiếp dán tại mặt đất, thuận liền bay đi. Nữ tử nhẹ nhàng dậm chân, trong miệng niệm độc pháp quyết, dưới chân lập tức có phủ văn huyền diệu hiện hiện, tựa như cá chép. Suy suy suy, trên cánh tay bộc phát ra âm khí màu đen, cùng cá chép va chạm bị toát ra khói trắng. Cái này cổ quái cánh tay chính là Lạc Hồn Sơn bên trong tà thúy, vừa rồi hóa thành một vị đạo sĩ bộ dáng, suýt nữa để nữ tử áo đen này trúng chiêu. May mắn trên người nàng có pháp khí hộ thân, lúc này mới tránh đi công kích. Nữ tử nhiều lần chắc trở, rốt cục đưa cánh tay chém giết, thể nội linh khí cơ hồ hao hết, nàng quỳ một chân trên đất, thở hổn hển. Lạc Hồn Sơn bên trong tà thúy cũng quá hùng, lúc này mới tiến đến bao lâu, xem ra lần này tìm kiếm cựu lũ cỏ, sợ là muốn thất bại. Nữ tử áo đen chậm rãi đứng dậy, bình phục một chút hô hấp, từ trong ngực lấy ra một viên đan dược ăn vào, thần sắc dần dần hồng nhuận. Nàng đột nhiên cảm thấy một trận khí lạnh từ phía sau lưng bò lên, lập tức hướng về phía trước nhảy ra. Quay đầu thời điểm, trong lòng cảm giác nặng nề, liền nhìn thấy một cái đầu lâu tóc hai bù xù, cả khuôn mặt bị nạo sụn dưới, máu thịt bé bét. Đột nhiên nhìn thấy như thế một viên quỷ dị đầu lâu, nữ tử áo đen lập tức hít sâu một cái khí lạnh, tay nắm pháp quyết, một đạo sáng chói hỏa diễm đánh đi ra. Hô! Hỏa diễm tản ra nhiệt độ cao, thế nhưng là rơi vào trên đầu người kia, nhưng căn bản không có tác dụng gì, đầu người phảng phất có thể miễn dịch nàng pháp thuật. Nữ tử trong lòng ngưng trọng, đầu người đột nhiên đánh giết mà đến, nữ tử trực tiếp một kiếm chém xuống. Kiếm khí rất lạnh. Đốt. Trong tay đại bảo kiếm tựa hồ chạm tại kim thạch bên trên, ầm vang đứt gãy, tia lửa tung tóe, mà đầu người kia lại trực tiếp bổ giết tới. Trên người nữ tử sáng lên một đạo thanh quang lưu chuyển, có phủ văn huyền diệu hiện hiện. Phanh. Nàng trực tiếp bị đầu người kia đụng bay, trung điệp đụng vào một cây đại thụ trên cành cây. Nữ tử khỏe miệng vừa ra máu tươi, có chút hoảng sợ nhìn xem cái này quỷ dị đầu người, cái này pháp khí hộ thân bên trên vậy mà hiện lên lít nha lít nhít vết rách, lần công kích sau chỉ sợ cũng không cách nào ngăn cản. Nàng từ trong ngực lấy ra một quyển sách, mở ra đằng sau, trên sách có văn tự màu vàng hiện hiện, bá bá bá. Hai đạo lưu quang bay ra, trên không trung hóa thành màu trắng quang nhận chém đi qua. Đinh đinh đinh. Cái kia người quỷ dị đầu không ngừng bị đánh lui, khí tức cũng theo đó hạ xuống, ngay cả Thái Bình yếu thuật đều chém giết không được đầu người này. Nữ tử cắn chặt môi, tiếp tục lật qua lật lại trong tay bản cổ thư này, lại có văn tự màu vàng hiện hiện, đầu người lúc này vừa vặn vô giết tới, trên người nữ tử có một đạo thanh khí bộc phát, trong nháy mắt chấn động ra ngoài. Phanh. Cái này quỷ dị đầu người có thể miễn dịch nàng pháp thuật cùng bảo kiếm, thế nhưng là đối với nữ tử này trong ngực bản cổ thư này, tựa hồ lại có chút bị khắc chế cảm giác. Đầu người bị đánh bay, nữ tử khỏe miệng lần nữa tràn ra máu tươi. Nàng trong ngực bản cổ thư này ghi lại huyền diệu pháp thuật, bởi vì bản này Thái Bình yếu thuật là một kiện pháp khí, nhưng là lấy tu vi của nàng chỉ có thể thôi động trong đó hai loại đạo pháp thuật. Đầu người lần nữa đánh tới, răng rác một tiếng, nàng pháp khí hộ thân phá toái. Nữ tử tay nắm pháp quyết, hướng một bên tránh đi, thân pháp biến hóa, cho người ta một loại khó mà suy nghĩ cảm giác. Cái này quỷ dị đầu người lập tức công kích thất bại. Chương 772, dễ như trở bàn tay. Khương Lâm, Thái Bình yếu thuật, cựu lũ cỏ, thực thiết thú. 2, chương 772, dễ như trở bàn tay. Khương Lâm, Thái Bình yếu thuật, cựu lũ cỏ, thực thiết thú. 2, thế nhưng là tiếp tục đuổi đi qua, không chết không thôi. Nữ tử áo đen trừng to mắt, ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, một đạo hỏa diễm bay tới, thuần dương khí tức bộc phát, quỷ dị đầu người, trong khoảnh khắc hồi phi yên diện. Nữ tử áo đen, xoạt 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 xoạt, từ trong rừng giả đi ra bốn người, cầm đầu là một cái vóc người thẳng tắp, khí chất lỗi lạc tuổi trẻ đạo nhân. Bên hông treo đeo một thanh phong cách cổ xưa trường đao, tại phía sau hắn là một già một trẻ hai cái nam tử bình thường, cùng một cái tuổi trẻ thiếu nữ. Nữ tử áo đen chỉ là quẩn một cái liếc mắt, liền nhanh chóng thu hồi ánh mắt, rơi vào đạo nhân trẻ tuổi kia trên thân, lần này sẽ không lại là tà túy biến đi. Nữ tử áo đen thầm nghĩ, nếu như là tà túy lời nói, vậy lần này biến ra đạo sĩ cũng quá dễ nhìn. Nàng còn chưa kịp tiến lên gửi tới lời cảm ơn, liền nhìn thấy đạo nhân trẻ tuổi kia nhíu mày, vừa rồi, ta làm sao nhìn cái đầu kia không có mặt. Sau lưng cái kia mày rậm mắt to con em nhà giàu nói ra, đúng đúng, ta cũng nhìn. Khuôn mặt phảng phất bị người nào xuống tới, sẽ không như thế sao? Chính là mặt người kia đi. Đạo nhân tuổi trẻ nói ra. Lý đạo trưởng, ngươi xuất thủ quá nhanh, không phải vậy có thể nhìn kỹ một chút mày dẫm mắt to con em nhà giàu suy nghĩ một chút nói ra. Lúc này, nữ tử áo đen mới tìm được cơ hội tiến lên, đa tạ đạo trưởng xuất thủ tương trợ. Đông nhiên xuất hiện chính là Lý Ngôn Sơ nhất đi bốn người, tại Lạc Hồn Sơn trung chuyển du. Vừa rồi hắn cảm nhận được một cỗ tà túy khí tức, liền điểm ra một đạo tam muội chân hỏa, vừa bạn cứu nữ tử áo đen. Thiện tay mà thôi. Lý Ngôn Sơ thản nhiên nói. Thoại âm rơi xuống, hắn liền chuẩn bị tiếp tục đi đường, nữ tử áo đen sững sờ, ánh mắt rơi vào bên cạnh trên người nữ tử, nhịn không được nhíu mày quát, đạo trưởng coi chừng. Nữ tử này là quỷ. Nàng vì để phòng vạn nhất, vừa rồi sử dụng pháp thuật đảo qua, nhìn ra cái này trong ngực ôm ố giấy dầu tuổi trẻ thiếu nữ, mặc dù nhìn cùng người sống không khác, nhưng trên thực tế lại là nữ quỷ. Đa tạ nhắc nhở, ta biết. Lý Ngôn Sơ quay đầu nhìn thoáng qua nữ tử áo đen này, thản nhiên nói. Vóc người này cao gầy nữ tử áo đen sững sờ, ngược lại là cũng không có hỏi lại, ta gọi Khương Lâm, đạo trưởng nhìn tốt nhìn quen mắt, không biết xưng hô như thế nào. Nữ tử dáng người cao gầy cười duyên nói, "Bần đạo Lý Ngôn Sơ, nguyên lai là Lý đạo trưởng đến Lạc Hồn Sơn bên trong, cũng là vì tìm Cửu Vũ Cỏ." "Cửu Vũ Cỏ?" Lý Ngôn Sơ lắc đầu, "Không phải, bần đạo vị bằng hữu này trêu chọc trong núi Tà Túy, bởi vậy vào núi tới tìm một chút căn nguyên." Khương Lâm nhìn thoáng qua Lý Ngôn Sơ sau lưng ngụy ra phụ tử, nhẹ gật đầu. "Lạc Hồn Sơn bên trong có Cửu Vũ Cỏ, ngươi là muốn luyện chế chim sơn ca đan sao?" Lý Ngôn Sơ bỗng nhiên nói, mặc dù bị giới hạn vật liệu, hắn cũng không có luyện được cái gì như bức đan dược, nhưng là tu tiên tứ nghệ, luyện đan, vẽ bùa, trận pháp, luyện khí, sư phụ đều dạy qua, kiến thức căn bản vẫn là có thể. Khương Lâm nhìn thoáng qua Lý Ngôn Sơ, tựa hồ có chút kinh ngạc, gật gật đầu, không sai, Kim Thủy Trấn dân chấn bị một loại quái bệnh, người càng ngày càng gầy gò, bụng lại càng lúc càng lớn, dùng rất nhiều đan dược giải độc cũng không dùng được. Chim sơn ca đan có thể nuôi ngũ tạng lục phủ sinh cơ, đây là một vị tiền bối nhắc lên, chỉ tiếc còn kém một vị mấu chốt Cửu Vũ Cỏ, bởi vậy ta là tới trong cốc này tìm thuốc. Khương Lâm nói ra, bụng lớn bệnh. Lý Ngôn Sơ nhíu nhíu mày, ngươi biết Cửu Vũ Cỏ ở nơi nào? Vị tiền bối kia nói, Cửu Vũ Cỏ sinh trưởng hoàn cảnh hà khắc, nhất định phải là tại Bích Thủy Hàn Đàm bên cạnh, cái này là Hồn Sơn bên trong, liền có một chỗ Bích Thủy Hàn Đàm, tìm được có dị thú bảo vệ Hàn Đàm, liền có thể tìm tới Cửu Vũ Cỏ. Khương Lâm nói ra, vừa rồi ta không đến ngươi liền chết. Lý Ngôn Sơ nghĩ một hồi, đống nhiên nói. Khương Lâm đỏ mặt lên, gật gật đầu, ta vốn cho rằng trong núi này không có quá lợi hại tà thúy, không nghĩ tới vừa rồi đầu người quá quỷ dị, rất nhiều pháp thuật đối với nó đều không có tác dụng. Đây không phải là phổ thông quỷ hồn âm thúy, mà là Lạc Hồn Sơn bên trong đặc thù quái vật. Lý Ngôn Sơ đạo, Lý đạo trưởng, ta có thể cùng ngươi hành động sao? Lạc Hồn Sơn quá quỷ dị, không phải vậy bằng tu vi của ta, sợ là không có gì cơ hội tìm được Cửu Vũ Cỏ, như vậy Kim Thủy Trấn dân chấn quái bệnh liền không cách nào khu trừ. Khương Lâm nghĩ nghĩ nói ra, có thể, ngươi nguyện ý cùng liền theo. Lý Ngôn Sơ gật gật đầu. Khương Lâm hai mắt tỏa sáng, không nghĩ tới cái này nhìn cực kỳ lạnh lùng Lý đạo trưởng tốt như vậy nói chuyện. Đa tạ Lý đạo trưởng, ngươi không chỉ có vóc người đẹp trai, tâm địa còn tốt. Lý Ngôn Sơ, thế là trong đội ngũ lại nhiều một tên dáng người cao gầy nữ tử trẻ tuổi. Khương Lâm toàn thân áo đen, da trắng hơn tuyết, khí chất thanh lãnh. Lấy Mỹ đại thiếu gia ánh mắt đến xem, vóc người này, bộ dáng này, cho dù là tại mỹ nhân như Mây Giang Nam Phụ Thành, cũng là đỉnh tiêm tiêu chuẩn. Khương Lâm cùng mọi người bắt chuyện qua nhận biết, hay là đi theo Lý Ngôn Sơ bên người, cùng Lý Ngôn Sơ nói chuyện với nhau. Lý Ngôn Sơ đông nhiên nói, ngươi nói vậy cái kia Bích Thủy Hàn Đàm có phải hay không ra bên ngoài bốc lên hơi lạnh loại kia? Khương Lâm sửng sốt một chút, gật gật đầu, không sai. Ngươi nói dị thú kia tương tự gấu, trên người có hai màu đen trắng, lại gọi là thực thiết thú, đúng không? Khương Lâm sửng sốt, nàng chỉ nói là Bích Thủy Hàn Đàm bên cạnh có dị thú thủ hộ, cũng không có nói ra thực thiết thú sự tình. Lý đạo trưởng, ngươi thật sự là thần, làm sao ngươi biết? Khương Lâm trên đường đi bị Lý Ngôn Sơ nhan trị hấp dẫn, cái này trẻ tuổi hoạt bát nữ hải vây quanh Lý Ngôn Sơ nói không ngừng, có thể nói nhìn không chuyển mắt. Có người xuất ra mở miệng ý vị, lại có giang hồ khách lăng lệ dương cương chi khí, lại thêm Lý Ngôn Sơ tấm kia đẹp trai rối tinh rối mù mặt, ai nhìn cũng phải mơ hồ. Lý Ngôn Sơ chỉ một chút phía trước, ngay ở phía trước. Khương Lâm sửng sốt, ngạc nhiên quay người, phát hiện phía trước cách đó không xa thật có một chỗ hàn đàm, hàn đàm bên cạnh liền có một đầu thực thiết thú, ngay tại nghỉ ngơi. Ta nói Khương cô nương, ngươi đến cùng là tìm đến cỏ, hay là tìm đến cỏ? Ngụy Nhan ở một bên chen miệng nói. Khương Lâm, một mặt không rõ ràng cho lắm. Chỉ bất quá Khương Lâm cũng không để ý tới cái này, mày dẫm mắt to tay ăn chơi đệ, nàng nhìn về phía đầu kia thực thiết thú cùng Bích Thủy Hàn Đàm bên cạnh từng lùm rậm rạp Cửu Vũ Cỏ, hô hấp dồn dập, cứ như vậy. Gặp Lý Ngôn Sơ trầm mặc, vừa rồi hắn cũng động tìm kiếm Cửu Vũ Cỏ suy nghĩ, bây giờ tám thành là trên người hắn đạo bụi châu có tác dụng, 300. Không 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 công đức cấp bậc cầu phúc bảo vật, rất cho lực, đạo bụi châu nơi tay, không phải khí vận chi tử, hơn hẳn khí vận chi tử. Cái này thực thiết thú chính là thượng cổ dị chủng, nghe nói nắm giữ âm dương nhị khí, nhục thân vô cùng cường đại, rất khó đối phó. Khương Lâm nói ra. Đạo trưởng, các ngươi nên rời đi trước, ta chờ một lúc lặng lẽ sờ qua đi, thừa cơ cấp đoạn, tiết kiệm một hồi bị phát hiện, cho các ngươi dẫn tới tai họa. Nàng vừa dứt lời, đã thấy đến Lý Ngôn Sơ sải bước đi ra ngoài. Ấy, ngươi làm cái gì? Khương Lâm kinh hô một tiếng. Lý Ngôn Sơ đi vào Bích Thủy Hàn đằng trước, nhìn chằm chằm đầu này thực thiết thú, mỉm cười, vậy mà cảm thấy có một tia thân thiết. Cái này không phải liền là gấu trúc? Nghe nói thời kỳ thượng cổ Sibiu đại chiến hoàng đế thời điểm chính là cưỡi thực thiết thú, hắn đi vào Bích Thủy Hàn đằng trước, đầu kia thực thiết thú trong nháy mắt tỉnh lại. Giống. Một tiếng gầm nhẹ. Chấn động sơn lâm. Khương Lâm quá sợ hãi, cầm bước lên một tấm lá bùa liền muốn xông đi lên. đã thấy Lý Ngôn Sơ trong tay kim quang lóe lên, đầu này khí tức cường hoành thực thiết thú trong nháy mắt bị kim quyển bóp chặt, trói tại một cây vàng óng ánh trên cây cột. Độn Long Dung, Khương Lâm, đã nói xong thượng cổ dị chủng đâu? Không phải nói nắm giữ âm dương nhị khí, nhục thân cường hoành sao? Ngụy gia phụ tử cùng Thạch Tiểu Man cũng là một mặt chấn kinh, nhất là Thạch Tiểu Man, vừa rồi nàng cảm giác được nguyên thần run rẩy một hồi, suýt nữa tại cái kia vừa hô bên trong hoàn toàn biến mất. Mọi người đi tới Bích Thủy Hàn đàm trước, lấy vài quặng cửu u cỏ, cửu u thảo trường thế cực kỳ tươi tốt, lấy đi vài quặng căn bản nhìn không ra. Khương Lâm cũng không có nghĩ đến, lúc đầu coi là nhiệm vụ cửu tử nhất sinh, tại gặp được Lý đạo trưởng đằng sau, vậy mà trở nên đơn giản như vậy, đơn giản để nàng có chút không dám tin. Lý Ngôn Sơ nhìn thoáng qua thực thiết thú, cười nói, không có ý tứ, chúng ta bắt ngươi hai viên cỏ, ngươi không để ý đi. Thực thiết thú miệng nói tiếng người, nhìn xem Lý Ngôn Sơ, trên mặt lộ ra ý cười, không để ý, không để ý, liền mấy cây cỏ mà thôi, tùy tiện, đạo trưởng nói sớm, ta hai tay dâng lên chính là. Thực thiết thú mới mở miệng, lập tức đem mọi người giật nảy mình. Lý Ngôn Sơ cũng không để ý, nhìn ngươi một thân thanh linh chi khí, cũng là khó được. Ngươi thành thật như vậy, ta cũng có chút không có ý tứ, có cái gì bần đạo có thể vì ngươi làm sao? Không có khả năng khi dễ trung thực hài tử a. Thực thiết thú hai mắt tỏa sáng, tựa hồ không nghĩ tới trước mắt đạo sĩ tuổi trẻ này dễ nói chuyện như vậy. Ta muốn rời đi cái này. Thực thiết thú lớn tiếng nói. Rời đi cái này. Còn muốn chạy liền đi là được. Lý Ngôn Sơ nhất cứ thế. Thực thiết thú bị Độn Long Tung cầm cố lại lực lượng trong cơ thể, nó lắc đầu, cái này Bích Thủy trong Hàn Đảm có một kiện pháp bảo, là làm trận nhãn phong ấn tòa này là Hồn Sơn, mà ta cũng là đại trận này một bộ phận, muốn rời đi chỗ này, chỉ có một cái biện pháp, đó chính là đem pháp bảo lấy đi, phá vỡ đại trận. Chương 773, thần bí pháp bảo. Xin gọi ta Vu Linh đại nhân. Nữ thi. Ở đâu ra nữ quỷ? Một, chương 773, thần bí pháp bảo. Xin gọi ta Vu Linh đại nhân. Nữ thi. Ở đâu ra nữ quỷ? Một, pháp bảo. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, trong đầm nước này có thể có cái gì pháp bảo? Hắn nhìn thoáng qua cái này tự thiết thú, trong đầm nước không phải thi thể đi. Tây Du bên trong, Tôn Ngộ Không cũng từng lừa gạt trừ bắt giới đi trong giếng công thi, lúc đó nói cũng đúng có kiện bảo vật. Thực thiết thú sững sờ, liền vội vàng lắc đầu, cũng không phải, lấy ở đâu cái gì thi thể. Không dám dâu giếng đạo trưởng, nói là pháp bảo, trên thực tế là một mảnh vụn, có đạo vận, cầm trong tay mảnh vỡ này có thể hóa giải công kích, trừ pháp không thể gây tổn thương cho. Thực thiết thú cung kính nói. Mảnh vỡ? Lý Ngôn Sơ nhíu mày, ngươi nói là cầm trong tay mảnh vỡ kia liền có thể hóa giải công kích? Không sai. Thực thiết thú nhẹ gật đầu. Ngươi khẳng định như vậy? Lý Ngôn Sơ hồ nghi nhìn xem hắn. Tuyệt không hư giả, bởi vì ta bị đánh qua Lý Ngôn Sơ. Khương Lâm ở một bên quên đủ, Lý đạo trưởng, cái này thực thiết thú nói lời không thể dễ tin, nhập hàn đàm chỗ sâu, sợ có biến cố. Ngụy Nhàn cũng ở một bên xem bảo, đúng thế, ta coi lấy ra hỏa này dáng dấp mày rậm mắt to, cũng không giống như người tốt. Đạo trưởng, ngươi chớ để cho nó lựa. Ngụy Nhàn nói xong câu đó, phát hiện có mấy đạo ánh mắt rơi vào trên người mình. Lý Ngôn Sơ gật gật đầu, các ngươi nói có đạo lý, vậy liền không đi xuống. Trong tay hắn lấy ra phân thủy châu, xoạt. Bích thủy hàn đàm nước đầm hướng hai bên phân đi, trực tiếp lộ ra đàm đệ. Nước đầm âm lãnh thấu xương, đàm đệ có một bộ nữ thi ngồi xếp bằng, là một cái lạnh lùng nói cô. Sinh cơ đoạn tuyệt, chỉ là một bộ thể xác mà thôi. Biến cố này để đám người kinh ngạc không thôi. Liền ngay cả thực thiết thú cũng sửng sốt một chút. Khi đàm đệ bộ nữ thi kia hiện hiện thời điểm, Lý Ngôn Sơ nhất cứ thế, quay đầu nhìn về phía thực thiết thú, không nghĩ tới ngươi dáng dấp mày rậm mắt to, vậy mà thật không phải cái thứ tốt. Thực thiết thú. Trong ngay mắt, thực thiết thú cảm giác mình lạnh. Hắn cũng không rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra, đàm đệ hẳn là khối mảnh vỡ màu vàng mới là, không nghĩ tới lại có một bộ nữ thi. Hắn ngưng thần xem xét, phát hiện nữ thi này đích thật là lúc trước bố trí trận pháp nữ tử kia. Đi, an tâm lên đường đi. Lý Ngôn Sơ thoại âm rơi xuống, thực thiết thú lập tức cảm giác thân thể như ngồi hầm băng. Đúng lúc này, nó nhìn về phía đàm đệ bộ nữ thi kia, khiếp sợ hô, đây không phải thực thể, là phân thân, thân ngoại hóa thân. Thực thiết thú lớn tiếng gào thét lấy, thanh âm bội vàng. Trên người nó một thân nhẹ nhàng chi khí, hiển nhiên không có tạo bên dưới sát nhiệt. Lý Ngôn Sơ cũng chỉ là hù dọa nó một chút. Không nghĩ tới cái này thực thiết thú tại bị Độn Long Tung vây khốn đằng sau, lại còn có thể nhìn thấu nữ thi này trên người chỗ khác biệt. Chẳng lẽ đây là thực thiết thú thiên phú thần thông? Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ. Vừa rồi hắn trong hai con ngươi pháp quang lấp lóe, dùng linh mục thuật nhìn qua, cái này căn bản liền không phải một bộ nữ thi, mặc dù nói giống như lúc, nơi nên lớn lớn, nên nhỏ địa phương nhỏ, nhưng là cái này hoàn toàn chính xác thật là một bộ thân ngoại hóa thân, hơn nữa là một sợi tóc biến thành. Tóc kia liền ký thác vào khối kia thần bí mảnh vỡ phía trên, cùng hắn trong tay mảnh vỡ xem ra giống nhau như lúc, phù văn cũng đối được. Hẳn là kiện pháp bảo kia trong đó một mảnh vụn. Vượt qua tất cả mọi người dự kiến chính là, Lý Ngôn Sơ chỉ là nhìn thoáng qua, liền dùng Vân Thủy Châu đem nước đầm khép lại. Ngươi vừa mới nói nó là tại xem như trận nhãn, ta hỏi ngươi, đến tột cùng đại trận này tại trấn áp thứ gì? Lạc Hồn Sơn chỗ sâu, một đạo hắc ảnh chậm rãi mở hai mắt ra, trên người hắn có vô số sợi tơ sợi dây gắn kết tiếp lấy, đây là Lạc Hồn Sơn bên trong quỷ dị tồn tại, có thể giúp hắn thu hoạch được tinh huyết cùng sợ hãi, hắn là Vu Linh. Là Vu thần lúc trước sáng tạo ra mấy đạo linh một trong, chỉ là còn lại linh tại không thể mà biết, hắn bị lưu tại nhân gian. Bởi vì lúc trước hắn gặp một cái đạo cô bằng vào một khối thần bí mảnh vỡ trấn áp hắn, đem hắn vây ở nơi đây. Mặc dù hắn có bất diệt đặc tính, thế nhưng là đồng thời cũng vô pháp rời đi. Chỉ có thể nhiều năm qua cẩn thận từng ly từng tí kinh doanh cái này Lạc Hồn Sơn, tại Lạc Hồn Sơn phụ cận bố trí ra một chút âm tuy quỷ vật, hút lòng người sợ hãi. Bây giờ, hắn mở hai mắt ra, cảm thụ được trong khoảng thời gian này sách dễ chịu, mặc dù ít một chút, nhưng là cái này nhân tâm sợ hãi tư vị thật là mỹ diệu. Bóng đen thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đột nhiên, hắn ánh mắt khẽ biến, đột nhiên phát hiện trong sơn cốc hướng đông nam sợi tơ lại toàn bộ biến mất. Hắn đang bố trí âm vị quỷ vật thời điểm là đều thả ra, đem chính mình vây lại, thiết trí tốt từng cái tiết điểm. Nhưng là hướng đông nam sợi tơ bây giờ vậy mà toàn bộ cũng bị mất. Ai làm? Vũ Linh trong nháy mắt giận dữ. Nhiều năm như vậy mới tích lũy một chút như thế vô liếng, tiêu hao lực lượng bố trí ra điểm ấy âm vị quỷ vật, hắn dễ dàng sao? Bây giờ thiên địa biến đổi lớn, chung quanh nơi này hoàn cảnh phát sinh biến hóa, để hắn lực lượng có thể thẩm thấu ra ngoài một kia, đúng là hắn đại triển hành đồ thời điểm tốt, không chừng liền có thể phục khắc năm đó vô thượng vinh quang. Ngay lúc này, chính mình một phần tư bố trí bị người nổ, đây không phải nghiệp chướng sao? Là đầu kia đáng chết thực thiết thú. Bóng đen nhíu mày, lập tức liền bỏ đi ý nghĩ kia, cái này thực thiết thú canh giữ ở cái kia hàn đạm chung quanh, phạm vi hoạt động cực nhỏ, không phải là hắn. Nhưng để cho an toàn, bóng đen hay là quyết định tự mình dò xét một chút. Trong nháy mắt, thần thức của hắn thuận sợi tơ bao trùm ra ngoài, từng màn tràng cảnh hiện, cảm ứng đến cái này Lạc Hồn Sơn bên trong khí tức lạ lẫm. Lạc Hồn Sơn bị người coi là cấm địa, những năm gần đây người địa phương cơ bản sẽ không từ cái này qua đường, hành thương cũng đã sớm biết cái này Lạc Hồn Sơn khủng bố, phần lớn người cũng sẽ không xâm nhập Lạc Hồn Sơn phạm vi. Bởi vậy, lúc này Lạc Hồn Sơn bên trong cũng không có cái gì người sống. Đồng nhiên, Vũ Linh cảm nhận lấy mấy đạo khí tức đặc thù, tầm mắt trong nháy mắt rõ ràng đứng lên, ở trước mặt hắn, một màn ánh sáng bật mẹo, lập tức liền phát hiện một nhóm người, một cái tuổi trẻ tuấn lãng đạo nhân, một cái mày rậm mắt to con em nhà giàu, một cái hơi có vẻ cứng nhắc đại thúc trung niên, một cái vóc người cao gầy nữ tử áo đen, còn có một cái thanh tú kiểu mỹ thiếu nữ, còn có người quen biết cũ hiện lên hình chữ đại, bị trói tại trên cây cột thực thiết thú, ánh vàng rực rỡ phát sáng. Nhìn thấy thực thiết thú, bóng đen cũng có chút sinh khí, tên này nắm giữ âm dương nhị khí, cực kỳ khó chơi, hắn muốn định trừ chi cho thông quái, chỉ bất quá khoảng cách trận nhãn kia quá gần, khó mà xuất thủ. Hắn nhìn thấy thực thiết thú đối với trước mắt một cái tuổi trẻ đạo nhân hèn mọn đang nói cái gì. Loại này dò xét năng lực có thể thấy được hình ảnh lại nghe không đến thanh âm, bởi vậy, lúc này hắn cũng không biết song phương nội dung nói chuyện. Chẳng lẽ là người tiểu đạo sĩ này làm? Trong ngay mắt, Vũ Linh liền làm ra phán đoán. Chủ yếu là rất dễ dàng liền có thể từ đám người này bên trong phân biệt ra ai có thể đánh, bởi vì chỉ có đạo sĩ tuổi trẻ này mang theo đao. Không thể không nói, Vũ Linh phán đoán mặc dù rất qua loa, nhưng lại cực kỳ chuẩn xác. Mà đổi thành một bên, Lý Ngôn Sơ nghe xong thực thiết thú miêu tả sau, khẽ nhíu mày, "Vũ Linh, quả nhiên, cùng lần trước thôn phệ lưu quân khí vận món đồ kia là xuất từ một hệ thống." Đồng nhiên, Lý Ngôn Sơ nhíu mày, cảm giác được một cỗ bí ẩn ánh mắt. Vũ Lôi thuần dương, thiên địa hành quyết. Cái gì tà ma ngoại đạo cũng dám thăm dò ta? Hắn tiếng như tiếng sấm, trên thân buộc phát ra sáng chói kim quang, lôi hỏa khí tức lưu động. A a a a a a. Vũ Linh trong nháy mắt cảm giác mình phảng phất thân ở tại trong lôi trì, lập tức phát ra tiếng kêu thảm. Trước mặt vặn bèo hình ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa. Vũ Lôi hành quyết. Vũ Linh trong lòng kinh ngạc không thôi. Bên này, Lý Ngôn Sơ bỗng nhiên một phát, dọa đám người nhảy một cái. Nhất là nữ quỷ Thạch Tiểu Man, suýt nữa hồn phi phách tán, hồn phách đều trở thành nhạt rất nhiều. Nếu không phải nàng thời khắc mấu chốt chui vào ô giấy dầu bên trong, Lý Ngôn Sơ lại căn bản không phải đối với nàng phát tác, không phải vậy chỉ là Lý Ngôn Sơ khí tức là có thể đem nàng đánh chết. Nhất định là Vu Linh cái kia tôn tặc trong bóng tối thăm dò Lý đạo trưởng. Thực thiết thú nói ra, biết cái kia Vu Linh ở nơi nào sao? Lý Ngôn Sơ hỏi. Cái này là hồn sơn bên trong có cổ lão cấm chế, hẳn là lúc trước cái kia lạnh lùng nói cô bày ra trận pháp. Lạnh lùng nói cô giam cầm cái kia Vu Linh thời điểm, đồng thời cũng hạn chế thần thức của hắn nô ra. Nếu như tiếp tục tìm xuống dưới, đến lúc đó khẳng định cũng có thể tìm tới cái kia Vu Linh. Chỉ là quá lãng phí thời gian, thế là Lý Ngôn Sơ liền trực tiếp hỏi thăm thực thiết thú. Thực thiết thú cũng không có cô phụ Lý Ngôn Sơ hy vọng, hắn nhẹ gật đầu, hai mắt tỏa sáng, biết. Đạo trưởng đi theo ta. Thực thiết thú có thể cảm nhận được Vu Linh vị trí, dù sao mọi người thuộc về đồng thời bị vây ở trận pháp này bên trong. Nghiêm chỉnh mà nói, thực thiết thú phạm vi hoạt động muốn so Vu Linh nhiều hơn nhiều. Vu Linh chỉ có thể ở bên cạnh hắn một tấc vuông hoạt động. Lý Ngôn Sơ thu độn long dung, thực thiết thú lập tức ở Lý Ngôn Sơ trước người cúi người xuống, đạo trưởng đi theo ta. Lý Ngôn Sơ cũng không có chối từ, đem tiếng bắt quái lưu lại, giữ vững bọn hắn. Tiếng bắt quái có ý thức chiến đấu, Lý Ngôn Sơ nói một câu, liền cưỡi lên thực thiết thú, hóa thành một đạo khói xanh rời đi. Ở đây chiến lực Trần Nhà Khương Lâm sửng sốt một chút, có loại bị phó thác trách nhiệm cảm giác, kiên định gật đầu, ta biết. Tiếng bắt quái bốn chỗ nhìn một chút, cuối cùng không có chút nào khói lửa đã rơi vào Khương Lâm trong ngực, cũng không nhấp nháy nữa mà mang, yên lặng ổ xuống tới. Lạc Hồn Sơn, Vũ Linh rất nhanh khôi phục, bọn hắn mấy đạo vu thần sáng tạo linh thể, mặc dù riêng phần mình thôn phệ phương hướng khác biệt, nhưng là có một chút là giống nhau, đó chính là bất diệt, không có lực lượng có thể giết bọn họ. Không phải vậy bằng vào mấy người bọn hắn niệm tính, đã sớm chết không biết bao nhiêu về. Lại là đạo môn. Vu Linh hung hăng nói. Chương 773, thần bí pháp bảo. Xin gọi ta Vu Linh đại nhân. Nữ thi. Ở đâu ra nữ quỷ? 2. Chương 773, thần bí pháp bảo. Xin gọi ta Vu Linh đại nhân. Nữ thi. Ở đâu ra nữ quỷ? 2. Lúc trước hắn tại cái địa phương này xưng vương xưng bá, thành lập tông giáo hút hương hỏa chi khí, thế nhưng là không nghĩ tới, lại bị một cái đạo cô để mắt tới, trực tiếp đem chính mình tông giáo giải tán, đem chính mình trấn áp tại cái địa phương này. Giống như nay, Vu Linh tỉnh lại lần nữa, lại phát hiện chúng quanh tiên địa tựa hồ phát sinh biến hóa. Bởi vì không hề rời đi Lạc Hồn Sơn, hắn cũng nói không ra bất đồng nơi nào, nhưng là hắn luôn cảm giác bây giờ chính mình vị trí thiên địa cùng lúc trước khối kia thiên địa có chút sai lệch. Đồng thời hắn bị phong ấn trong khoảng thời gian này, ký ức lại là trống rỗng, ngơ ngơ ngác ngác. Cái này khiến bị Vu Thần sáng tạo ra Vu Linh đại nhân cảm thấy 10 phần không hiểu. Bởi vậy, Vu Linh càng nóng lòng muốn ra ngoài nhìn một chút thiên địa rộng lớn. "Tiểu đạo sĩ, đợi ta khôi phục lại chút thực lực, nhất định đưa ngươi trấn sát nơi này." Vu Linh ngữ khí băng lãnh. "Ngươi muốn trấn sát ai vậy?" Một cái không đúng lúc thanh âm vang lên, tiếng nói ôn hòa thuần hậu. Nhưng ở Vu Linh trong thai nghe tới, lại như là tiếng sấm. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn lại, phát hiện một cái cơi thực thiết thú tuổi trẻ đạo nhân, ngay tại chính mình đối diện. Là hắn. Vu Linh trừng to mắt nhìn về phía Lý Ngôn Sơ tọa hạ thực thiết thú, hô trướng. "Ngươi vậy mà đem đạo sĩ kia mang đến nơi này? Không đối, ngươi tại sao có thể rời đi Bích Thủy Hàn Đàm?" Bóng đen vừa sợ vừa giận, trong nháy mắt liền gầm thét đi ra. Thực thiết thú cười hắc hắc, vươn bát độc tử, "Làm sao cùng ngươi ra ra nói chuyện đâu?" Bóng đen, vừa rồi Lý Ngôn Sơ dùng phân thủy châu tách ra Bích Thủy Hàn Đàm, cái kia lạnh lùng nói cô thân ngoại hóa thân thời điểm xuất hiện, thực thiết thú trên người cái kia cố cấm chế liền biến mất, nó cảm giác được, nó có thể tại cái này Lạc Hồn Sơn bên trong hoạt động không bị hạn chế, phản phất là cho nó giải khai một tầng gông xiềng mở rộng. Lúc kia, thực thiết thú liền biết chính mình cao quang thời khắc sắp đến. Lý Ngôn Sơ ánh mắt tiếp cận đạo hắc ảnh kia. Bóng đen cười lạnh, "Ngươi hỏi ta trấn sai? Ta trấn sát chính là ngươi cái này không biết sống chết tiểu đạo sĩ." Thoại âm rơi xuống, trung quanh khí cơ cuồng bạo, điên cuồng hướng Lý Ngôn Sơ đè ép mà đến, nặng như Thái Sơn. Đây là muốn đem hắn ngay cả người mang nguyên thần trực tiếp chen, run rẩy đi. "Phàm nhân, đưa ngươi sợ hãi của nội tâm, ngươi trò hề hiện ra cho ta." Vu Linh lạnh lùng nói. Lý Ngôn Sơ nhưng không có chút nào cảm giác, vác núi thần thông giải một chút. Hắn nhẹ nhàng phất tay, một cỗ bàng bạc khí cơ trong nháy mắt đem trung quanh cái kia cỗ thiên địa sát cơ đánh nát, tan thành mây khói. Bóng đen. Lý Ngôn Sơ ngón tay gảy nhẹ, một đạo tam muội chân hỏa bay đi. Tam muội chân hỏa chính là thuần dương hỏa diễm, chuyên giết yêu ma quỷ quái, bóng đen rất nhanh chôn bụi, căn bản không có sức hoàn thủ. Lý Ngôn Sơ thô sơ giản lược đoán chừng một chút, bóng đen này hẳn là so với hắn tại không thể mà biết bên trong gặp được cái kia hơi mạnh một đoạn, nhưng là mình nhưng so sánh lúc trước mạnh không biết bao nhiêu lần, nghiền ép, không áp lực. Thực thiết thú sửng sốt, lập tức trong mắt hiện ra cuồng hỉ, trên lưng mình đạo sĩ tuổi trẻ này, đã vậy còn quá dữ dội. Nhẹ nhõm liền đem cái này Vu Linh diệt sát. Thực thiết thú toàn thân run rẩy, trên sách nói, chim khôn biết chọn cây mà đậu, lương thần chọn chủ mà sự tình. Bây giờ, nó đi tới nhân sinh rổ sở giặt bên trên. Thực thiết thú không có bị trấn áp trước đó, ngưỡng mộ nhân tộc văn hóa, cũng đọc qua rất nhiều sách, hắn biết mình minh chủ tới. Chờ run. Lý Ngôn Sơ nhíu nhíu mày, cái này thực thiết thú làm sao sợ đến như vậy? Bóng đen rất nhanh phục sinh, mặt âm trầm nhìn về phía Lý Ngôn Sơ, không nên uổng phí tâm cơ. Tiểu đạo sĩ, ngươi giết không được ta, nếu như ta dễ dàng như vậy bị các ngươi những phạm nhân này giết chết, lúc trước nữ tử kia cũng không cần phí tâm cơ như vậy trấn áp ta. Lý Ngôn Sơ cười, có đôi khi không phải càng cổ lão liền càng có thể đánh. Hắn ngữ khí lạnh nhạt, thần sắc bình tĩnh, có thể câu nói này nói ra không khỏi cho người ta một loại bá khí 10 phần cảm giác. Bóng đen nhíu mày nhìn xem hắn, trong lòng vậy mà sinh ra một loại cảm giác sợ hãi. Lý Ngôn Sơ trực tiếp tế ra thanh tịnh bình lưu ly, kim quang óng ánh hiện hiện, khí tức tương hòa. Lúc trước tại cái kia nơi không biết, cái kia đạo vu linh chính là bị hắn dùng món trí bảo này bắt lại, một lần sinh, hai hồi quen. Bá. Bóng đen trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, bị thanh tịnh bình lưu ly món trí bảo này được vào. Bóng đen hoàn toàn không có sức chống cự. Bóng đen bị giam cầm ở thanh tịnh trong bình lưu ly, các loại cấm chế cường đại đánh tới, hắn tại trong bình thiên địa bỗng nhiên cảm nhận được một cô yêu đất quen thuộc ý thức, "Ca, ngươi là tới cứu ta sao?" Một cái cùng khoản bóng đen ngạc nhiên nói ra. Vừa mới tiến tới bóng đen thấy rõ ràng đối phương sau, khóe miệng không khỏi giật một cái, ngựa khí cô đơn, "Ca là đến bồi ngươi." Một bên khác, Lý Ngôn Sơ vân đạm phong khinh nắm Vu Linh sau, trong mắt lộ ra vẻ suy tư, những này linh có lẽ căn bản cũng không phải là hoàn chỉnh độc lập tồn tại cá thể. Lý Ngôn Sơ nhất trong đáy mắt, trong lòng hiện lên vô số suy nghĩ, những này linh là do Vu Thần sáng tạo ra. Vu Thần sẽ không chống rông sáng tạo linh, rất có thể là đang nưu đồ lấy cái gì, có lẽ đều là Vu Thần phân thân cũng có nói, tựa như tập hợp đủ 7 viên ngọc rồng, đến lúc đó Vu Thần vương giả trở về. Cái này xong. Thực thiết thú hơi kinh ngạc, hắn cũng đánh gây Lý Ngôn Sơ suy nghĩ. "Ân, tiểu nhân vật mà thôi." Lý Ngôn Sơ bình tĩnh nói. Hình tượng của hắn tại thực thiết thú trong mắt bị vô hạn cất cao. Lý Ngôn Sơ thần thức quét một chút, phát hiện Vu Linh cái này bức nghèo tiểu ra máu, thứ gì đều không có lưu lại. Thế là liền dẫn vẫn như cũ đắm chìm tại kinh ngạc cảm xúc bên trong thực thiết thú, về tới Ngụy gia phụ tử bên người. Hắn trong đôi mắt quán chú pháp lực, dùng linh mục thuật nhìn lướt qua, phát hiện cái kia đạo cơ hồ không cách nào tiêu trừ huyết sắc ấn ký đã hoàn toàn biến mất không thấy. "Nhanh như vậy, Lý đạo trưởng, các ngươi là không tìm được sao?" Khương Lâm đi lên hỏi. Lý Ngôn Sơ lắc đầu, "Đã bị ta bắt được." "Khương Lâm, này là hồn sơn bên trong tà túy khó chơi đạo, để lúc trước một tên luyện thành thân ngoại hóa thân cao nhân thần bí, không tiếc lấy pháp bảo cùng thực thiết thú là trận nhãn phong ấn cả tòa Lạc Hồn Sơn, hiển nhiên, đối phương không cách nào ma diệt tồn tại. Có thể Lý đạo trưởng ra ngoài, không đầy một lát liền trở lại, cũng không có nghe được cái gì kinh thiên động địa chiến đấu thanh âm. Cứ như vậy thu tà ma này, vì cái gì như thế mây trôi nước chảy?" Trên mặt bọn họ hiện hiện ngạc nhiên thần sắc, Lý Ngôn Sơ lần nữa lấy ra phân thủy châu, tách ra cái kia Bích Thủy Hàn Đàm, dưới đáy đầm cái kia thanh lãnh nữ đạo cô vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó, chỉ là thân hình dần dần trở thành nhạt, tựa hồ đối với lấy Lý Ngôn Sơ khẽ bước cằm. Không cần hắn đi lấy cái kia thần bí mảnh vỡ kia tự nhiên mà vậy bay đến trong tay của hắn. Vào tay xúc cảm cùng Lý Ngôn Sơ một khối khắc mảnh vỡ giống nhau như lúc, Lý Ngôn Sơ đem mảnh vụn này tiếp thân cất kỹ, lần trước khối kia mảnh vỡ, thời phong thủy đạt được nó liền có thể miễn trừ công kích của mình, lần này chính mình đạt được hai khối mảnh vỡ, không biết sẽ có cái gì đặc thù biến hóa. Thực thiết thú nói ra, ta có thể cảm nhận được nơi đây trận pháp ngay tại biến yếu, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ biến mất. Lý Ngôn Sơ bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hỏi, ngươi có thể cảm giác được những tà ma kia tồn tại? Thực thiết thú nhẹ gật đầu, tại trong trận pháp, ta có thể cảm nhận được, trên người bọn họ đều có hàng kia chán ghét mùi. Lý Ngôn Sơ nhìn về phía thực thiết thú ánh mắt đều nhu hòa, rất tốt, mang ta đi. Thực thiết thú cảm thấy hưng phấn, cảm khái chính mình câu này mông ngựa rốt cục đập đúng rồi, thế là cũng vui vẻ cười a a. Lý Ngôn Sơ cưỡi lên thực thiết thú, tại Lạc Hồn Sơn bên trong bay cước, thực thiết thú tốc độ cực nhanh, Lý Ngôn Sơ ra tay vừa nhanh vừa động, ước chừng thời gian nửa nén hương liền đem trọn tọa Lạc Hồn Sơn bên trong tà túy đều giết sạch, thu hoạch 32,000 công đức. Những này tà túy thiên kỳ bách quái, có đã siêu việt quỷ phạm chủ, thuộc về một loại đặc thù linh thể, tỉ như mặt người, đầu người, tỉ như dấu ở chỗ tối tăm ăn tấm quỷ. Bởi vì đều là căn cứ vào cái kia vu linh lực lượng, cho nên nói rất nhiều đạo thuật đều sẽ bị miễn dịch rơi. Vu linh bị Lý Ngôn Sơ thu tại Thanh Tịnh Bình Lưu Ly trong bình, những vật này liền đã mất đi căn nguyên, bị Lý Ngôn Sơ như chém dưa thái rau chém giết cho bụi. Cửu u cỏ cũng bị mang đi, loại thảo dược này trừ luyện chế giải độc đan, cũng không có tác dụng đặc biệt, đối với tu sĩ tới nói, không có khả năng tăng trưởng công lực, chỉ là hoàn cảnh đặc thù nào đó ra đời ra sản phẩm. Đối với thực thiết thú tới nói, cũng không có tác dụng gì, cho nên con hàng này mới hào phóng như vậy. Một đoàn người tất cả đều vui vẻ, Khương Lâm cũng muốn mang lên cửu lũ cỏ chạy tới Kim Thủy Trấn. Lý Ngôn Sơ ánh mắt đột nhiên rơi vào Ngụy Lương trong ngực kẹp lấy trên ô giấy dầu. Ngụy thúc, cái này trời nắng ban ngày, ngươi mang theo đem dù làm gì? Ngụy Lương sửng sốt một chút, cúi đầu nhìn xem ngực mình ô giấy dầu. Đúng à, ta con trai dù làm gì? Lý Ngôn Sơ nhấc lời, cũng không để ý. Một đoàn người tiếp tục đi ra ngoài, thực thiết thú cũng yên lặng đi theo Lý Ngôn Sơ bên người, như thế thô đuổi không ôm lấy, ôm ai đi? Lạc Hồn Sơn tả túy đều bị chu sát, nơi đây có thể nói, hoàn cảnh mặc dù âm trầm nhưng lại không gì sánh được an toàn. Đám người bọn họ đi ra phía ngoài. Khương Lâm hai tay ôm quyền, Lý đạo trưởng, chúng ta xin từ biệt, ta muốn trước đem cửu lũ cỏ mang đến Kim Thủy Trấn, giải quyết thôn dân quái bệnh. Tốt, trên đường cẩn thận một chút. Lý Ngôn Sơ lễ phép đáp lại. Khương Lâm nhìn thoáng qua Ngụy Lương, có chút suy nghĩ vẫn là nói, Ngụy đại thúc, nhân quỷ khác đường, ngươi hay là không cần đem nữ quỷ này mang theo trên người, sẽ tổn hại ngươi dương khí. Ngụy Lương sững sờ, cái gì nữ quỷ? Khương Lâm nói khẽ, chính là cái này ô giấy dầu bên trong cất giấu nữ quỷ, gọi Thạch Tiểu Man, không phải sao? Lý Ngôn Sơ bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt lạnh lẽo đứng lên, ngươi nói cái gì? Khương Lâm bị giật nảy mình, thế nào? Nữ quỷ Thạch Tiểu Man, từ đâu tới một nữ quỷ? Lý Ngôn Sơ lông mày thật sâu nhăn lại, trong đầu tựa hồ có một ít hình ảnh mơ hồ. Thực thiết thú ở một bên xem vào, không phải liền là vừa rồi tiểu cô nương kia? Lý đạo trưởng ngươi bộc phát thần uy thời điểm, nàng liền trốn vào ô giấy dầu bên trong. Lý Ngôn Sơ cùng Ngụy gia phụ tử liếc nhau, trong đầu lại không chút nào liên quan tới nữ quỷ này Thạch Tiểu Man ký ức. Chương 774, ôn dưỡng linh hồn. Nàng này cùng có hữu duyên. Trong núi lửa giáp. Một, chương 774, ôn dưỡng linh hồn. Nàng này cũng có hữu duyên. Trong núi lửa giáp. Một, Lý Ngôn Sơ lông mày thật sâu nhăn lại, che đậy thiên cơ. Nói cách khác, hắn vừa rồi quên đi nữ quỷ Thạch Tiểu Man tồn tại, tựa như lần kia cao phụ thôn một dạng. Lý Ngôn Sơ tâm niệm vừa động, nguyên thần bên trong bộc phát ra một đạo thanh quang, thanh tâm ngọc bội. Lập tức, thử kim khí, hỏa quan bảo cáo đồng thời bộc phát. Trong nháy mắt, nguyên thần bên trong mê vụ liền bị sung mở, những cái kia mơ hồ đoạn ngắn cũng một lần nữa hiện hiện, che đậy thiên cơ pháp thuật mất đi hiệu lực. Hắn dương thần bây giờ vô cùng cường đại, 10 phần cô đọng, lại luyện thành tam muội chân hỏa, tinh khí thần hợp nhất. Cho dù không thông qua Khương Lâm nhắc nhở, chốc lát nữa chính mình cũng có thể xông phá ra chỉ tại nguyên thần bên trong một chút cấm chế, căn bản ngăn cản không nổi hắn nguyên thần cường đại uy lực. 100,000 công đức cấp bậc pháp bảo, cùng tiên nhân tụ nhớ, hỏa quan bảo cáo không phải ai đều có thể có. Thạch Tiểu Man Lý Ngôn Sơ trong mắt lộ ra vẻ suy tư, Lý đạo trưởng, cái này Khương cô nương đang nói cái gì? Ngụy Nhan sửng sốt một chút. Lý Ngôn Sơ mỉm cười, thần thức thả ra, cảm ứng được một đạo khí tức, ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ ô giấy dầu, một đạo pháp lực gia trì, ô giấy dầu bên trong chậm rãi bay ra một vị nữ tử tuổi trẻ, khuôn mặt thanh tú, lộ ra một cố kiều mị, chỉ là nhìn xem có chút hư ảo trong suốt. Ngụy gia phụ tử kinh hãi, lập tức lui ra phía sau một bước, có quỷ. Lần này thao tác, để Khương Lâm lông mày thật sâu nhăn lại, các ngươi không phải đã sớm biết đây là quỷ? Khương Lâm cảm giác được lúc này bầu không khí có chút không đúng. Lý Ngôn Sơ nhìn thoáng qua trở nên có chút hư ảo Thạch Tiểu Man, khoe miệng có chút co lại, lúc đầu coi là tên này cũng theo che đậy thiên cơ biến mất, tựa như cao phụ thôn bị bắt trở về quỷ mở dạng, không nghĩ tới vẫn tại cái này ô giấy dầu bên trong. Hắn nhìn thoáng qua có chút ngơ ngơ ngác ngác Thạch Tiểu Man, lập tức giật mình. Con hàng này hẳn là bị chính mình vừa rồi bộc phát khí cơ cho thương hồn. Trong túi càn khôn có ôn dưỡng hồn phách linh vật, Lý Ngôn Sơ từ đó lấy ra một cái bình ngọc, đưa cho Thạch Tiểu Man, uống hết. Lý Ngôn Sơ thản nhiên nói, hắn có khu thần thần thông, có thể thúc đẩy tinh quái quỷ mị, sơn tinh thủy quái, Thạch Tiểu Man loại này nữ quỷ tùy tiện liền có thể thúc đẩy. Muốn cho nàng làm cái gì liền có thể làm cái gì. Quả nhiên, làm bị thương thần hồn Thạch Tiểu Man lúc này mặc dù ngơ ngơ ngắc ngác, hai mắt vô thần, thế nhưng là vẫn như cũ thuận theo nghe theo Lý Ngôn Sơ lời nói, tiếp nhận bình ngọc này, ngửa đầu uống vào. Mặc dù động tác có chút máy móc, uống có chút máy liệt, thế nhưng là trong bình ngọc chất lỏng vẫn như cũ ừ ngực rót vào trong cổ họng của nàng. Theo trong bình ngọc linh dịch chảy vào Thạch Tiểu Man thân thể, Thạch Tiểu Man hồn phách dần dần ngưng luyện đứng lên. Thương Lâm ánh mắt khẽ biến, loại này ôn dưỡng hồn phách bảo vật, Lý đạo trưởng vậy mà tùy thời đều có thể lấy ra, đồng thời đút cho một nữ quỷ, hào bên trong hào khí. Thạch Tiểu Man uống xong trong bình ngọc chất lỏng sau, khóe miệng có một tia chất lỏng màu nhũ bạch chảy xuống. Ánh mắt của nàng dần dần linh động, cảm nhận được trong chất lỏng kia ẩn chứa tinh thuần hồn lực, nhịn không được lẻ lươi liếm lấy một ngụm. Lần này ánh mắt của nàng lần nữa thanh minh, ta thế nào đây là? Thạch Tiểu Mãn một mặt kinh hoàng nói ra. Không có việc gì, vừa rồi bị thương hồn. Lý Ngôn Sơ thản nhiên nói. Thạch Tiểu Mãn nhớ ra rồi, nhìn thoáng qua Lý Ngôn Sơ, đập nói lắp ba nói Lý đạo trưởng, vừa rồi trên người ngươi cái kia lôi đỉnh khí tức quá dọa người, ta kém chút liền hồn phi phách tán. Vừa rồi Lý Ngôn Sơ cho nàng cảm giác quá mức rung động, may mắn nàng cơ linh, trong nháy mắt liền chui vào ô giấy dầu, ngươi còn biết bọn họ sao? Lý Ngôn Sơ chỉ một chút ngụy ra phụ tử, Thạch Tiểu Man sững sờ, nhẹ gật đầu, nhận biết ta, làm sao lại không biết đâu? Đây không phải Ngụy Đại Thúc cùng Tiểu Ngụy từ sao? Ngụy Lương hơi kinh ngạc, thế nhưng là trong đầu lại cảm thấy nữ tử này có chút quen thuộc. Ngụy Nhàn lông mày thật sâu nhăn lại, Tiểu Ngụy tử, danh tự này làm sao trong cung cung khí? Lý Ngôn Sơ khẽ bước cằm. Khương Lâm chen miệng nói, Lý đạo trưởng, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Che đậy thiên cơ, có người dùng đại pháp lực xóa đi tiểu cô nương này tồn tại, mang kèm theo cùng với nàng tiếp xúc qua người đều sẽ lãng quên. Lý Ngôn Sơ bình tĩnh nói, cái gì? Khương Lâm kinh hô. Nàng hay là lần đầu nghe được loại chuyện này, còn có thể che đậy một người tồn tại. Đột nhiên nàng nghĩ tới điều gì, hỏi, ta vì cái gì không có quên nàng? Hẳn là ngươi cùng với nàng tiếp xúc thời gian ngắn, trên người nàng che đậy thiên cơ là có thời gian hạn chế, qua một đoạn thời gian nữa, ngươi không gặp được nàng, cũng sẽ đem nàng quên. Lý Ngôn Sơ thản nhiên nói, Ngụy gia phụ tử quên đi Thạch Tiểu Man tồn tại, thế nhưng là vừa mới gặp qua Thạch Tiểu Man Khương Lâm cùng thực thiết thú nhưng không có quên, nghĩ đến khẳng định cũng là nguyên nhân này. Khương Lâm nhẹ gật đầu, vẫn như cũng là có chút kinh ngạc. Trên người nàng đạo hạnh cũng không sâu, ai sẽ như thế hao tổn tâm cơ xóa đi nàng tồn tại. Khương Lâm nhìn thoáng qua lúc này cô đọng hồn phách Thạch Tiểu Man. So lúc trước vừa mới nhìn thấy thời điểm cường đại hơn nhiều, khi đó nàng vừa bị tà túy gây đi đạo hạnh, biến thành một cái nhìn thấy dã chư yêu đều sẽ sợ yếu đối nữ quỷ, hiện tại khá hơn một chút, mặc dù vẫn như cũ không đủ mạnh, nhưng ít ra không phải yếu như vậy không khỏi gió dáng vẻ. Lý Ngôn Sơ cười không nói, không phải hắn muốn chắc bước, mà là hắn cũng không biết. Thạch Tiểu Man như cao phụ thôn bình thường, trên thân đồng dạng có che đậy thiên cơ pháp thuật, lại đồng thời tại Giang Nam quận Sơn Trung xuất hiện, giữa hai bên nhất định là quan hệ không ít. Lý Ngôn Sơ trong lòng còn có một vấn đề, nếu như cái này Thạch Tiểu Man là cao phụ thôn bên trong người, vì cái gì lần này không có bị bắt về, mà lại bây giờ hắn cùng cao phụ thôn nhân quả cực sâu, kinh lịch thời gian dài như vậy đều không có quên mất cao phụ thôn sự tình, lại quên đi một cái bình thường nữ quỷ, chuyện này không khỏi lộ ra mấy phần quỷ dị. Sau một lúc lâu, bởi vì một mực nhìn lấy Thạch Tiểu Man, Ngụy gia phụ tử cũng rốt cục nhớ lại nữ tử trẻ tuổi này, bọn hắn nhao nhao kinh ngạc không thôi. Ngụy phụ là nhị thiên cung, lần thứ hai quên đi Thạch Tiểu Man tồn tại, Ngụy Nhàn là lần đầu tiên, loại cảm giác này với hắn mà nói rất mới lạ, rõ ràng vừa rồi bên người có một người, vừa quay đầu không thấy, chính mình liền quên có người như vậy, cũng sẽ nhớ ước bên trong đều không có nàng tồn tại. Ngụy Nhàn hít một hơi lãnh khí, lại nhịn không được trên thân phát lạnh. Lý Ngôn Sơ khẽ nhíu mày, thi triển che đậy nhật thần thông, hy vọng có thể đẩy ngược ra ngoài, đáng tiếc bây giờ che đậy nhật thần thông hắn lĩnh hội mặc dù cảnh giới rất cao, thế nhưng là hay là tác dụng tại che đậy tự thân thiên cơ, về phần mặt khác tăng phúc, cái kia thuộc về thiên phú phạm chủ tăng phúc, nhưng hắn không có học tập khác bói toán thần thông trước đó, cũng không thể xem bói ra thứ đặc biệt gì. Lý Ngôn Sơ bỗng nhiên trong lòng hơi động, Thạch gia bảo ở nơi nào người còn nhớ rõ sao? Thạch Tiểu Man nhẹ gật đầu, lốp bốp nói một trận, rẽ trái thẳng đi rẽ phải thẳng đi, đi về phía nam hướng bắc nói một chặng. Lý Ngôn Sơ khỏe miệng giật một cái, phức tạp như vậy, làm khó ngươi còn nhớ rõ. Đi, chờ một lúc mang ta lại đi Thạch gia bảo nhìn một chút. Lúc trước bà chủ nói qua, có một loại đại phong ấn thuật có thể phong ấn toàn bộ thôn hoặc là mảnh nhỏ thiên địa, có lẽ toàn bộ thôn vẫn là như thế. Trong lòng của hắn đột nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu, cái này Thạch gia bảo không phải là cùng cao phụ thôn thôn bên cạnh đi. Lúc trước phong ấn có lẽ không chỉ cao phụ thôn một cái thôn còn có cái Thạch gia bảo. Kể từ đó, đi Thạch gia bảo đi dạo, không chừng liền có thể đến cao phụ thôn phụ cận. Hắn nhìn thoáng qua một bên Thương Lâm, dự định cùng đối phương cáo biệt. Khương Lâm thần sắc lại có chút kỳ quái. Thế nào, Khương cô nương? Lý Ngôn Sơ nói ra. Nếu như vừa rồi Thạch Tiểu Man không có nói sai lời nói, nàng nói Thạch gia bảo hẳn là ngay tại Kim Thủy Trấn phụ cận, cách rất gần. Lý Ngôn Sơ sững sờ, sẽ không như thế sao đi? Hắn có chút suy tư một chút. Chúng ta thuận lộ vốn nên cùng đi, chỉ bất quá ta cần trước đem Ngụy Minh cùng Ngụy Thúc đưa về Giang Nam phủ thành. Khương Lâm sáng rỡ trong con ngươi hiện lên vẻ thất vọng, cười nhạt nói, đã như vậy, vậy ta trước hết đi Kim Thủy Trấn. Nàng tâm tâm niệm niệm lấy muốn đem cửu lũ cỏ mang về Kim Thủy Trấn. Lý Ngôn Sơ khẽ bước cằm, đi. Nếu tìm được cửu lũ cỏ, liền có thể luyện được chim sơn ca đan. Lý Ngôn Sơ hôm nay tiện tay tiến hành, đã là cứu được Kim Thủy Trấn bách tính mệnh. Khương Lâm cùng mọi người cáo biệt sau, tay nắm pháp quyết, thi triển cực hạn thân pháp bắt đi. Lý Ngôn Sơ nhìn xem bóng lưng của nàng, ngược lại là hơi chấn động một chút, bay trên cỏ. Khương Lâm trên thân cũng không có toát ra pháp thuật khí tức, mà là giống thi triển kinh công, mũi chân tại ngọn cỏ bên trên điểm nhẹ, cả người liền bay lượn ra ngoài, mấy cái lắc mình, liền lướt đi vài chục trượng, tốc độ cực nhanh. Trên giang hồ bay trên cỏ, chim én đạp ba bước trên nước khinh công chỉ là ví von. Chương 774, ôn dưỡng linh hồn. Nàng này cùng cỏ hữu duyên. Trong núi lửa giáp. 2. Chương 774, ôn dưỡng linh hồn. Nàng này cùng cỏ hữu duyên. Trong núi lửa giáp. 2. Không phải nói thật tại ngọn cỏ bên trên bay, nhưng là Khương Lâm thân pháp này lại là thật sự tại ngọn cỏ bên trên bay lượn. Lý Ngôn Sơ bén nhạy chú ý tới, mỗi lần nàng tiếp xúc đến một cọng cỏ thời điểm, tốc độ liền sẽ nhanh lên mấy phần. Đại đạo 3000, bàng môn vô số kể, thế gian pháp thuật chi trọng nhiều, căn bản là khó mà phân rõ. Lý Ngôn Sơ nhìn thoáng qua, liền thu hồi ánh mắt, nàng này cùng cỏ hữu duyên. Hắn chuẩn bị cùng Ngụy gia phụ tử trở về Giang Nam phủ thành lúc, một đạo kình phong đánh tới, thực thiết thú manh đi vào Lý Ngôn Sơ trước người, "Đạo trưởng, đến với ta." "Lý Ngôn Sơ." Hắn nhíu mày, nói khẽ, "Không cần, ngươi ở đây hảo hảo tu luyện." Thực thiết thú lập tức lệ rơi đầy mặt, "Đạo trưởng, ngươi là không cần ta nữa sao?" Nghe hai người đối thoại, Ngụy Nhàn khỏe miệng nhịn không được kéo ra. Biết đến là một người một gấu, không biết, còn tưởng rằng là cái gì luân lý đại kịch đâu. Lý Ngôn Sơ nhìn xem thực thiết thú, "Đừng làm rộn, ta cái này còn có việc đâu." Thực thiết thú khó được gặp được minh chủ, sao có thể cứ như vậy để một cái tuổi trẻ thần tiên rời đi? Yêu tộc sinh mệnh kéo dài, nhục thân cường hành, nhưng là tu luyện cũng rất chậm, rất nhiều đại yêu cuối cùng tu luyện số mệnh chính là trở thành đại năng kia tọa kỵ. Thực thiết thú nhất mạch tổ tiên chính là bị thượng cổ đại thần cưới qua, tại rất nhiều tọa kỵ bên trong có thể thuộc về thế đội thứ nhất. Hắn cực lực đề cử chính mình, "Đạo trưởng, ngươi đem ta mang theo trên người, ta cho ngươi làm cái tọa kỵ, cho ngươi bưng trà đổ nước cũng được." Thượng cổ hung thú thực thiết thú tìm hiểu một chút. Lý Ngôn Sơ lắc đầu, thẳng thắn, "Ngươi quá yếu thực thiết thú." "Đạo trưởng, đây không phải ta tài nghệ chân chính, ta cũng là cảnh giới thứ ba yêu vương, bất quá bị phong ấn, rất lợi hại, ngày sau sẽ từ từ giải khai, không phải vậy ngài suy nghĩ thêm một chút." Lý Ngôn Sơ nhìn nó một chút, hơi kinh ngạc, chỉ bất quá hay là mở miệng nói, "Không cần, ta độc lai độc vãng đã quen." Thực thiết thú. Mặc dù Lý Ngôn Sơ cự tuyệt, nhưng rất nhiều cao nhân đắc đạo đều ưa thích tìm một đầu cường đại tọa kỵ, mặc dù bọn hắn bản thân cũng bay rất nhanh. Loại cảm giác này thật giống như kiếp trước lái xe mở dạng, làm chiếc xe tốt mở, Lý Ngôn Sơ nghĩ tới đây, cũng cảm thấy thật có ý tứ, không biết những đại năng kia có thể hay không cùng một chỗ, so tài một chút hai tọa kỵ tốt hơn. Bất quá Lý Ngôn Sơ hiện tại trong lòng nhớ đều là cao phụ thôn sự tình, không muốn mang đầu tọa kỵ ở bên người. Thực thiết thu suy nghĩ một chút, lần nữa tự đề nghị, "Đạo trưởng, ta có tầm bảo thiên phú, đem ta mang theo trên người, có thể cảm ứng thiên tài địa bảo." Lý Ngôn Sơ lắc đầu, nói thật ra, thuộc tính này hoàn toàn chính xác rất nhu bức, thế nhưng là đạo Trần Châu tìm hiểu một chút. "Hảo hảo ở tại này tu luyện, không cần nghiệp chướng, chúng ta xin từ biệt đi." Lý Ngôn Sơ thoại âm rơi xuống, liền muốn mang theo Ngụy gia phụ tử cùng Thạch Tiểu Man rời đi nơi đây. "Ngụy thúc, Ngụy huynh vì đi đường mau mau, ta mang các ngươi từ trên trời đi." Lý Ngôn Sơ nói khẽ. Ngụy Nhàn trong nháy mắt khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, "Từ trên trời đi?" Thạch Tiểu Man ở một bên bệnh lên cái miệng, "Vì cái gì không hỏi ý kiến của ta?" Lý Ngôn Sơ cười cười, lấy ra Cửu Thiên Thập Địa Hắc Ma thần toa, thần toa lập tức hóa thành thuyền nhỏ lớn nhỏ, đám người lên thuyền đằng sau, liền trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, độn hướng chân trời, biến mất vô tung vô ảnh. Thực thiết thú, hắn bỗng nhiên muốn khóc, là một đầu thượng cổ dị chủng, thực thiết thú kỳ thật một mực tại những cái kia cao nhân đắc đạo trong mắt là cường đại tọa kỵ, thì một đầu thực thiết thú cũng mười phần khó được, không nghĩ tới. Hôm nay chính mình cũng như thế chủ động, còn bị người cự tuyệt tâm liên. "Ai, ôm một cái bắp đùi thật khó a." Thực thiết thú nhìn xem hóa thành lưu quang bay về phía chân trời Lý Ngôn Sơ, hơi xúc động. Chính mình bây giờ cũng không khôi phục cảnh giới thứ ba thực lực, còn không thể bay. Người ta đi đường thời điểm lấy ra món pháp bảo này, hóa cái lưu quang bỏ chạy, tốc độ rõ ràng nhanh đến cực hạn, không được, ta cái này không có khả năng như thế từ bỏ. Thế đạo này loạn như vậy, không tìm một cây đại thụ dựa vào, về sau không chừng sẽ tâm cái gì té ngã. Thực thiết thú tâm tư nhanh quay ngược trở lại, nhìn xem Khương Lâm rời đi phương hướng, hóa thành một cơn gió mát, đuổi theo. "Lý đạo trưởng nói qua, muốn đi cái kia Thạch Gia Bảo, ta trước hết đi Thạch Gia Bảo chờ lấy hắn. Liếm đến cuối cùng cái gì cần có đều có." Thực thiết thú quyết định quyết tâm, nhất định phải dựa vào căn này đại thụ. Cái kia lạnh lùng nói cô có vô thượng thần thông, lại chỉ có thể chấn áp cái này vu linh, đồng thời về sau vu linh cũng dần dần bởi vì thiên địa biến đổi lớn phá vỡ phong ấn, có thể vậy cái này Lý đạo trưởng lại tùy tiện đem cái kia vu linh giải quyết, dạng này đùi hiện tại liền trướng mắt chính mình, lại không đụng lên đi, về sau thì càng không tốt. Vì tiên đồ, xung. Thực thiết thú cho mình động viên. Lý Ngôn Sơn là cái coi trọng người, bay một đoạn, chợt nhớ tới người ta mua xe ngựa còn tại cái kia đặt, thế là liền từ trên trời rơi xuống, thần thức quét qua, tìm được chiếc xe ngựa kia. Ngụy gia phụ tử từ Cửu Thiên Thập Địa Hắc Ma thần toa bên trên xuống tới thời điểm, sắc mặt tái nhợt, nhịn không được oa oa đại thổ. Đối với phàm nhân mà nói, loại này cực hạn phi hành thể nghiệm, thật sự là thật là đáng sợ, so ngồi xe cắp treo khó chịu nhiều. Thạch Tiểu Man ngược lại là cơ linh, đặt vào Cửu Thiên Thập Địa Hắc Ma thần toa thời điểm liền chui đến ô giấy dầu bên trong, bởi vậy không có cảm giác gì. Cái này đến. Ngụy Nhàn gian nan ngẩng đầu, nhìn về phía Lý Ngôn Sơ. "Không có đâu, ta tìm tới xe ngựa, chúng ta ngồi xe ngựa bay." Lý Ngôn Sơ mở miệng nói. Đối với hai cái phàm nhân mà nói, cưới Cửu Thiên Thập Địa Hắc Ma thần toa đúng là có chút chịu không được. "Còn có thể dạng này?" Ngụy Nhàn kinh ngạc nói. Lý Ngôn Sơ gật gật đầu, ba người ngồi lên xe ngựa dưới đáy bỗng nhiên thăng xuất bần sương mù, bay thẳng hướng chân trời. Cái này điều khiển thể nghiệm liền so lúc trước tốt không phải một chút điểm, Ngụy Nhàn còn thò đầu ra, mắt nhìn biển mây, mà mẹ nó, thực như bức. Ngụy gia đại công tử lúc này nói không nên lời cái gì có tài văn trường câu, trực tiếp phát ra nhất chân thành cảm khái. Ngụy phụ trừng mắt liếc hắn cái này bất tranh khí nhi tử, thô bỉ. "Cha, ngươi nhìn một chút bên ngoài có đám mây." Ngụy Nhàn cười một mặt không đáng tiền dáng vẻ, thương phấn nói. Hắn sớm đã bị lao cha mắng ra. Ngụy phụ bản nghiêm mặt thò đầu ra nhìn thoáng qua, lập tức hoảng sợ nói, "Mạ mẹ nó, thực như bức." Phàm nhân cách mặt đất, thành công du ở trên biển mây, loại cảm giác này đối với bọn hắn hai cha con tới nói cực kỳ mới lạ. Đương nhiên, ở kiếp trước lời nói, nhất trương cơ phiếu liền có thể giải quyết. Ngụy phụ thoại âm rơi xuống, bởi vì nắm chìm tại trong rung động, cũng không có ý thức được chính mình mới vừa cùng nhi tử một dạng thô bỉ. Thu hồi đầu mới ý thức tới điểm này, ngượng ngùng cười. Một chiếc xe ngựa giá vân đi tới Giang Nam phụ thành bên ngoài trên quan đạo, Lý Ngôn Sơ liền chuẩn bị rời đi, không xa chính là phụ thành, chúng ta xin từ biệt. Ngụy gia phụ tử liếc nhau, cùng kêu lên đối với Lý Ngôn Sơ nói ra, đa tạ Lý đạo trưởng ân cứu mạng. Ngụy phụ tử trên thân tay lấy ra ngân phiếu, nhiệt tình đưa cho Lý Ngôn Sơ. Lý đạo trưởng, ngươi gọi ta một tiếng Ngụy thúc, chút tiền ấy ở trên đường mua chút ăn uống, về sau có rảnh đến thường đình chơi, ta làm chủ. Ngụy phụ cũng không có nói đây là cảm tạ Lý Ngôn Sơ xuất thủ cứu giúp trả thù lao, mà là đổi một loại lý do thoái thác. Người ta cứu mình, kỳ thật không nên dùng tiền tài đem quan hệ kéo xa, thế nhưng là mọi người nguyên bản cũng không có cái gì giao tình thâm hậu, nên có biểu thị vẫn là phải có. Lý Ngôn Sơ không có chút nào khói lửa nhận lấy, đi, tạ ơn Ngụy thúc. Khá lắm, vừa ra tay 50. Không 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 lượng. Ngụy gia có tiền như vậy. Dưới chân hắn sinh ra mây mù, mang theo Thạch Tiểu Man rời đi. Thạch Tiểu Man là nữ quỷ, trên người có âm khí, cho dù là quỷ tốt, thế nhưng là thời gian dài cũng sẽ ăn mòn phạm nhân dương khí. Bởi vậy, nhân quỷ khác đường câu nói này thật là đúng, Lý Ngôn Sơ mang theo ô giấy dầu bay về phía chân trời, biến mất không thấy gì nữa. Thạch Tiểu Man tại ô giấy dầu bên trong căn bản không dám lộ chân, nàng loại này du hồn, nếu như bị trên trời cường phong thổi tới, trực tiếp liền sẽ bị xé nát. Cũng phải thua thiệt là tại Lý Ngôn Sơ bên người dùng pháp lực che lại nàng. Lý Ngôn Sơ bây giờ là cảnh giới thứ 3 dương thần, đang vân giá vũ chi thuật tốc độ cũng rất nhanh, không bao lâu liền bay đến Thạch Tiểu Man nói tới Thạch Gia Bảo. Có thể nơi đây là một vùng phế tích, thôn trong phòng căn bản không có người ở lại, khắp nơi là đổ nát thê lương, căn bản không có người ở đây chính là Thạch Gia Bảo. Lý Ngôn Sơ nói ra. Không sai, đạo trưởng, ta không sao ở trong núi du đãng, nhớ nhà thời điểm liền trở lại. Lý Ngôn Sơ gật gật đầu hỏi, Thạch Gia Bảo là thế nào không có? Ta cũng không rõ ràng, ta nhớ được ta là ở trên núi hái thuốc, rơi xuống vách núi cái chết, hồn phách ở trong núi du đãng, ngơ ngơ ngác ngác, về sau sinh ra linh trí, lại trở lại thôn thời điểm, đã là 20 năm sau, thôn đã biến thành bộ dáng này. Thạch Tiểu Man nói ra. Ân. Lý Ngôn Sơ nhíu nhíu mày, 20 năm mới sinh ra linh trí. Không sai. Ta còn không có hỏi qua, ngươi là năm nào người sống? Lý Ngôn Sơ hỏi. Tuyên hóa 4 năm. Lý Ngôn Sơ nhẹ gật đầu, ở trong lòng tính toán một cái, tuyên hóa 4 năm đến bây giờ đã là 27 năm. Nói cách khác, ngươi khôi phục thần trí sau lại đang trong núi này du đãng dòng dã 7 năm. Không sai. Thạch Tiểu Man nhẹ gật đầu. Chương 775, tung tích. Mưa xuống. Phương châm chính là không lưu danh. Lao giả áo trắng. Kim Thủy Trấn. Một, chương 775, tung tích. Mưa xuống. Phương châm chính là không lưu danh. Lao giả áo trắng. Kim Thủy Trấn. Một, Lý Ngôn Sơ nhìn xem Thạch Tiểu Man hơi có vẻ gương mặt non nớt, thầm nghĩ, đây cũng chính là 15-16 tuổi bộ dáng, đặt ở kiếp trước hay là học sinh cấp 2, không nghĩ tới trên thực tế nội hạch đã là một cái hơn 40 tuổi Lao A-di. Hắn đông nhiên trong lòng hơi động, nghĩ đến lần trước gặp phải lão quỷ kia nói Cao Phụ Thôn cũng là 30 năm trước biến mất, không biết cái này Thạch Tiểu Man cùng Cao Phụ Thôn biến mất phải chăng có quan hệ. Lý Ngôn Sơ mang theo Thạch Tiểu Man tại Thạch Gia Bảo bên trong tìm kiếm, muốn xem có thể hay không tìm tới một chút đặc thù đồ vật. Hoang phế 20 năm già thôn, rất nhiều vết tích đều đã biến mất. Lý Ngôn Sơ thuận miệng hỏi, bình thường ngươi cũng tại cái này làm cái gì? Hắn có chút hiếu kỳ, Thạch Tiểu Man ăn vào linh dịch kia sau khôi phục tu vi, cũng là có chút đạo hạnh quỷ hồn, mặc dù trong mắt hắn vẫn như cũ không cấu thành cái uy hiếp gì, nhưng là lấy nàng kinh lịch tới nói, nhưng cũng thuộc về thiên phú hình quỷ vật. Rất nhiều lệ quỷ hung quỷ trưởng thành mới tương đối nhanh, thế nhưng là căn bản không có lý trí, lấy giết chóc thôn phệ mặt khác quỷ vật thăng cấp, trên thân đoán khí cực nặng, không cách nào hóa giải. Thế nhưng là Thạch Tiểu Man lại là một cái vô hại quỷ tốt, xem ra tâm tư cũng rất đơn thuần. Mặc dù tuổi thật đã hơn 40 tuổi, bình thường ta liền tại phụ cận đi dạo, khắp nơi đi dạo, đi một chút trong thôn nhìn xem người khác náo nhiệt. Khó trách đối với Lạc Hồn Sơn đều quen như vậy. Lý Ngôn Sơ điểm điểm, nói như vậy, ngươi đối với kẻ bên này rất quen. Thạch Tiểu Man nhẹ gật đầu, không sai, rất quen, phụ cận trên cơ bản to to nhỏ nhỏ thôn ta đều biết, bất quá có chút trong thôn có chân khí, ta không dám bảo. Lý Ngôn Sơ khẽ bước cằm. Rất nhiều thôn hoặc là dưới cầu đều sẽ có chân khí, tỉ như dưới cầu treo lơ lửng thiết kiếm, loại kia chính là chân khí, cho trấn áp tà túy thủy quỷ, hoặc là có thôn trực tiếp chính là dựa theo phong thủy cách cục kiến tạo, có thể cản sát cả tà, bởi vậy, nhân khẩu thịnh vượng, mưa thuận gió hòa. Lý Ngôn Sơ tại cái này Thạch Gia Bảo bên trong cũng không có phát hiện cái gì đánh nhau vết tích, cũng không có cái gì địa chấn vết tích. Lúc trước không phải là bởi vì ôn dịch, cũng là bởi vì nguyên nhân gì khác, toàn thôn di chuyển. Ngươi đối với kẻ bên này quen như vậy, cái kia Kim Thủy Trấn bên trong tại sao phải có quái bệnh, ngươi hiểu rõ không? Lý Ngôn Sơ hỏi. Bộ phát quái bệnh cũng không phải cái gì hiếm thấy sự tình, Lý Ngôn Sơ hỏi như thế là muốn biết, Thạch Tiểu Man có biết hay không phải chẳng có tà túy có quan hệ. Thạch Tiểu Man lắc đầu. Lý Ngôn Sơ gật gật đầu, chuẩn bị tiếp tục dò xét Thạch Gia Bảo, cũng không thể gửi hy vọng ở một nữ quỷ biết tất cả mọi chuyện đi. Ta chưa từng nghe qua Kim Thủy Trấn. Lý Ngôn Sơ dừng bước lại, đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Thạch Tiểu Man, ngươi chưa từng nghe qua? Thạch Tiểu Man nhẹ gật đầu, đúng thế, ta nghe cái kia Khương Lâm cô nương lúc nói, ta còn có chút buồn bực đầu. Lý Ngôn Sơ chân mày hơi nhíu lại. Khương Lâm rõ ràng là nói Thạch Tiểu Man nói Thạch Gia Bảo vị trí cùng Kim Thủy Trấn cách xa nhau không xa. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua thôn trấn này. Lý Ngôn Sơ truy vấn. Thạch Tiểu Man chăm chú nghĩ nghĩ, thấp giọng nói, thật không có. Lý Ngôn Sơ lông mày bật lên, Thạch Tiểu Man ngay cả Lạc Hồn Sơn quỷ dị như vậy địa phương đều nghe nói, không có lý do chưa từng nghe qua Kim Thủy Trấn. Con hàng này rõ ràng ưa thích tham gia náo nhiệt, trong lòng có bắt quái ghen. Không phải vậy nhiều như vậy là Hồn Sơn nghe đồn từ chỗ nào nghe được, khẳng định là nghe góc tưởng. Lý Ngôn Sơ tại Thạch Gia Bảo cũng không có tìm tới cái gì tin tức hữu dụng, hắn có chút suy tư một chút, thần thức trong nháy mắt thả ra, bao trùm hơn 10 dặm. Hơn 10 dặm ở giữa có hai cái thôn, tụ tập rất nhiều người ở. Lý Ngôn Sơ đối với Thạch Tiểu Man nói đến, Thạch Tiểu Man nhẹ gật đầu, phía đông cái kia gọi Nưu Gia thôn, phía nam cứ gọi Vương Gia thôn, hai cái này thôn thường xuyên vì giếng nước chuyện làm cầm, phần phật hơn mấy trăm người một khối độc thủ, có thể náo nhiệt. Loại chuyện này tại cổ đại có thể nói nhìn mãi quen mắt, Lý Ngôn Sơ gật gật đầu. Chỗ này kỳ thật người ở cũng không dày đặc, hơn 10 dặm mới có hai cái thôn. Hắn có chút suy tư một chút, để Thạch Tiểu Man chui vào ô giấy dầu, thi triển độn địa thuật ra ngoài, rất nhanh liền tìm được Nưu Gia thôn. Hỏi thăm một chút, phát hiện chỗ này xác thực gọi Nưu Gia thôn không thể nghi ngờ, đồng thời cùng phía Nam Vương Gia thôn đích thật là quan hệ khẩn trương, cùng Thạch Tiểu Man nói tin tức là nhất trí. Tối thiểu chứng minh đối với chuyện này, Thạch Tiểu Man đích thật là không có nói sai, hoặc là nói nàng ký ức cũng không có xảy ra vấn đề. Hai cái thôn thường xuyên là tranh giếng nước đánh nhau, Vương Gia thôn đám kia vương bắt độc tử, gần nhất mấy ngày liền khô hạn, hoa màu đều nhanh hạn chết, cái kia giếng nước cũng không để cho chúng ta dùng. Hôm nay đoàn người còn phải đi cùng bọn hắn đánh nhau, không phải vậy cái giếng kia liền bị bọn hắn đoạt đi. Cùng Lý Ngôn Sơ nói chuyện chính là một cái mặt đen đại ca nói lên Vương Gia thôn, chính là đầy bụng tức giận. Hai cái này thôn cách không xa, dùng chung một cái giếng nước, vì tới sự tình, hôm nay vừa chuẩn bị muốn làm một hung. Tại cổ đại, lão thiên gia không mưa, trong đất khô hạn, nguồn nước khẩn trương, nhiều khi là sẽ chết đói người, đây cũng là náo động bắt đầu. Lý Ngôn Sơ kỳ thật có thể làm được phạm vi nhỏ mưa xuống, trên người hắn có tích thủy phù mặc dù tên là tích nước, nhưng trên thực tế cũng có thể khống chế thủy hành linh khí trận tiếp theo mưa to, tưới tiêu hoa màu là không thành vấn đề. Chỉ bất quá Lý Ngôn Sơ cũng không có ngăn lại vị đại ca này, cùng hắn đánh cược, coi trọng chính là một cái làm việc tốt, không lưu danh. Hắn lấy ra tích thủy phù, thôi động trong phù linh vận, lập tức trên bầu trời mây đen cuộn cuộn, mưa rào xối xả rơi xuống. Vừa rồi cùng hắn nói chuyện vị đại ca kia vừa về nhà, mang theo cái cuốc muốn đi đánh nhau, đột nhiên trên trời liền xuống lên mưa to. Đại ca, một trận mưa lớn, tới rất nhanh, dưới cũng rất mãnh liệt, Nưu Gia thôn dân vui vô cùng, nhao nhao dùng nồi bát bầu bồn bạc lớn tới đón nước, nước này so bình thường nước mưa sạch sẽ hơn nhiều, uống tuyệt sẽ không sinh bệnh, đến tận đây, Nưu Gia thôn hoa màu liền coi như là được cứu rồi. Lao Thiên gia mở mắt, rốt cục trời mưa. Dân chúng hưng phấn quỷ rạp xuống đất. Bọn hắn muốn kỳ thật không nhiều, một ngày ba bữa mà thôi. Vừa rồi bị Lý Ngôn Sơ hỏi đường bị đại ca kia, tựa hồ nghĩ tới điều gì, mang theo trong tay cái cuốc, vội vàng đi ra ngoài, muốn tìm trẻ tuổi đạo sĩ thân ảnh. Thế nhưng là tìm khắp trong cả thôn, nhưng căn bản không có cái gì đạo sĩ tuổi trẻ, hắn thật sự cho rằng là thần tiên hạ phàm, hạ xuống một trận trời hạ gặp mưa. Lý Ngôn Sơ mưa xuống đằng sau liền chạy tới Vương Gia thôn, trải qua hỏi thăm, xác nhận qua tin tức, hoàn toàn chính xác cũng cùng Thạch Tiểu Man nói một dạng, đồng thời giữa hai bên đều có một cái điểm giống nhau, đều không có nghe qua phụ cận có cái gì Kim Thủy Trấn. Thạch Tiểu Man không biết còn có tình khả nguyên, có thể thôn dân phụ cận không biết, liền để Lý Ngôn Sơ cảm thấy có chút kỳ quái, chẳng lẽ là Khương Lâm là cái dân mù đường? Nghe lầm đường. Lý Ngôn Sơ trong mắt lộ ra vẻ suy tư. Vương Gia thôn người cũng chịu đủ khô hạn nuôi khổ, cũng chuẩn bị đi làm cầm, Lý Ngôn Sơ bắt chước làm theo hạ xuống một trận trời hạn gặp mưa, giải tràng nguy cơ này. Làm việc tốt không lưu danh. Kim Thủy Trấn. Một người mặc áo đen, nữ tử dáng người cao gầy đi vào trong trấn, sắc mặt của nàng có chút trắng bệnh, cũng không phải bởi vì bị thương, mà là vừa rồi thể nội pháp lực tiêu hao quá độ, nàng thi triển chính là một loại mục hành pháp thuật, gặp cỏ mà bay. Trước mắt, nàng chỉ luyện đến giai đoạn thứ nhất, đợi đến luyện thêm đến giai đoạn thứ hai, liền có thể ở trên tàng cây bay. Mặc dù tính hạn chế rất cao, nhưng là tại một ít trong hoàn cảnh đặc thù lại có thể bộc phát ra tốc độ kinh người, tỉ như rừng sâu núi thẳm, tỉ như nhìn không thấy bờ đại thảo nguyên. Đương nhiên, nếu là ở trong sa mạc, pháp thuật này liền phế bỏ. Khương Lâm đi vào Kim Thủy Trấn bên trong, nhìn xem người ở thưa thớt khu phố, khẽ thở dài một cái. Chỉ bất quá nghĩ đến sau lưng bao khỏa, trên mặt liền hiện lên dáng tươi cười. Cửu U có tại Lý đạo trưởng trợ giúp bên dưới tìm được, liền có thể luyện thành Bách Linh Đan, Kim Thủy Trấn sự tình là có thể giải quyết. Nàng đi vào một chỗ trong tòa nhà lớn này là Kim Thủy Trấn khí phái nhất một gian tòa nhà, ba vào ba ra, là bình thường nhà giàu sang cách cục. Chính đường có một cái quần áo một mạc lão nhân tóc trắng, ngay tại nấu thuốc. Lão nhân kia nhìn tiên phong đạo cốt, chân mang một đôi giày vải, ở bên người còn có một cái dương trúc. Lão nhân hai tay thon dài ổn định, ánh mắt lạnh nhạt, "Dương đại phu, ta tìm được Cửu U cỏ." Khương Lâm hưng phấn nói. Lão nhân tóc trắng này đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Khương Lâm, "Cái gì? Ngươi tìm tới Cửu U cỏ?" Khương Lâm nhẹ gật đầu, đem trong bao quần áo Cửu U cỏ gỡ xuống, may mắn đụng phải một vị đạo trưởng, lúc này mới tìm được Cửu U cỏ. Lão nhân tóc trắng hô hấp dồn dập, bước chân bỗng nhiên nhẹ nhàng, đi vào đống này bao này trước, tiếp nhận bao này, mở ra sau khi phát hiện là một đống dị thảo, tản ra một cỗ khí tức đặc thù, Cửu U cỏ. Thật sự là Cửu U cỏ. Quá tốt rồi. Lão nhân tóc trắng trong mắt lóe lên một vòng cùng nhiệt. Một cái thành thục mỹ phụ từ sau đường đi tới, vui mừng cười nói, "Thương cô nương làm cũng tệ, ta đã sớm nhìn ra ngươi phúc duyên thâm hậu, làm thành chuyện này. Kỳ thật chỉ bằng vào một mình ta tuyệt không chiếm được cái này Cửu U cỏ, là gặp một vị đạo trưởng, lúc này mới giúp ta lấy được Cửu U cỏ." Khương Lâm cười nói, "Đạo trưởng." Mỹ phụ có chút đám lên đôi mi thanh tú. "Không sai, nơi này khí chất lỗi lạc, phong thái hơn người, đạo thuật thông huyền, không có hắn, ta sợ rằng sẽ chết tại Lạc Hồn Sơn." Khương Lâm nói lên chuyện này, trong đôi mắt đẹp nhấp nhóm thân. Lão giả áo trắng nhìn thấy cái này Cửu U cỏ, vui vô cùng, mỹ phụ này đồng dạng vui vẻ. Chương 775, tung tích. Mưa xuống. Phương châm chính chính là không lưu danh. Lao giả áo trắng. Kim Thủy Trấn. 2. Chương 775, tung tích. Mưa xuống. Phương châm chính chính là không lưu danh. Lao giả áo trắng. Kim Thủy Trấn. 2. Chỉ là nghe được cái này Lý đạo trưởng miêu tả, liền cùng Khương Lâm hàn huyên. Mỹ phụ này tựa hồ tự nhiên có một loại cảm giác thân thiết, cùng Khương Lâm nhận biết thời gian kỳ thật không dài, tuy nhiên lại phảng phất quen biết nhiều năm một dạng. Mà lão nhân thì là Khương Lâm trong miệng bị tiên nói cửu lưu có thể luyện chế bách linh đan cao nhân, Dương Bách Xuyên, một vị tinh thông y lý đạo mọi người, quanh năm hành tẩu ở trong sơn giá hái thuốc luyện dược, cũng là hắn xuất thủ ngăn chặn lại Kim Thủy Trấn dân chấn quái bệnh, mới khiến cho cái này Kim Thủy Trấn dân chấn không ai chết đi. Mỹ phụ tựa hồ muốn hỏi Khương Lâm thứ gì, có thể trong cõi u minh có một nguồn lực lượng, để tâm tư của nàng lại rơi vào cửu lưu trên cỏ, chứ không đi nghĩ những sự tình này, Dương lão hay là trước đem bách linh đan luyện thành, cứu trợ thôn dân đi. Mỹ phụ nói ra. Lão nhân áo trắng gật gật đầu, mang theo cửu lưu cỏ liền đi vào trong nội đường. Mỹ phụ nhàn nhạt nhìn thoáng qua Khương Lâm, "Khương cô nương, ngươi cũng có chút mệt mỏi, đi nghỉ trước một cái đi, vất vả ngươi." Ánh mắt của nàng lo lắng, lời nói ôn nhu, lộ ra một cố làm cho người tin phục lực lượng. Khương Lâm hoàn toàn chính xác cảm giác một cố cảm giác mệt mỏi bao phủ chính mình, liền xoay người đi trong phòng nghỉ ngơi. Kim Thủy Trấn bên trong cũng không có người ở, khu phố quận cũ é, không có một tia sinh khí, đại trạch bên ngoài, yên tĩnh, không có một tia thanh âm. Tới gần cơm canh, từng nhà cũng không có phiêu khởi khói bếp, cả trấn bình tĩnh giống như là một bức họa, không có một tia khói lửa. Khương Lâm ngủ một giấc, cảm giác ngủ thật lâu. Đi ra nhìn thoáng qua, liền phát hiện trời đã tối. Nàng chậm rãi đứng dậy, ngửi được một cỗ mùi thơm thấm vào ruột gan, chẳng lẽ là bách linh đan đã luyện thành. Khương Lâm trong lòng vui mừng, liền chuẩn bị đi tiền đường nhìn một chút, hỏi thăm một chút Dương lão tiên sinh, có thể Dương lão tiên sinh nhưng lại chưa ở tiền đường bên trong. Toàn bộ tiền đường cũng không có đốt đèn, đen nhánh một mảnh, yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Khương Lâm sững sờ, cũng không có lên tiếng quấy rầy, sợ quấy rầy Dương lão tiên sinh luyện đan. Nàng nhìn thấy trong phòng tựa hồ có một chút sáng ngời lộ ra, mơ mơ hồ hồ, liền dự định tiến lên nhìn một chút. Đương nhiên một tấm trắng bệnh mặt người cầm trong tay đèn lồng xuất hiện tại trên lối đi nhỏ. Khương Lâm giật mình, giật nảy mình, đột nhiên lui ra phía sau một bước, nhìn kỹ mới phát hiện là mỹ phụ kia, Phùng phu nhân, là ngươi a? Dọa ta một hồi. Khương Lâm miễn cưỡng nở nụ cười. Cái này đèn lồng trắng bên trong soi sáng ra ánh nến có chút u ám, chiếu vào mỹ phụ trên khuôn mặt, âm tình bất định. Mỹ phụ cười nhạt một tiếng, Khương cô nương, ngươi làm sao đến nơi này? Khương Lâm nói khẽ, vừa rồi ta tỉnh ngủ đằng sau phát hiện sắc trời đã tối, liền muốn tới xem một chút bách linh đan phải trang luyện thành. Khương cô nương có lòng, người đi theo ta. Mỹ phụ nở nụ cười, dẫn theo đèn lồng, mang theo Khương Lâm đi vào bên trong. Khương Lâm lúc này mới chú ý tới nàng đèn lồng này cực kỳ kỳ quái, lộ ra một cỗ nhàn nhạt mùi thơm. Bất quá Khương Lâm cũng không có hỏi thăm, đi theo Mỹ phụ phía sau, đi vào bên trong. Mỹ phụ dáng người nở nàng, nếu là nam nhân đi tại sau lưng nàng, nhất định sẽ bị nàng đầy đặn mượt mà mông hấp dẫn. Khương Lâm là nữ tử, thật không có ý nghĩ thế này, nàng chỉ là cảm thấy không hiểu có chút kiềm chế, bốn phía yên tĩnh, không có một tia tiếng vang, trừ Mỹ phụ trong tay chiếc đèn lồng kia, cùng nơi xa điểm này sáng ngời. Địa phương còn lại cái gì sáng ngời đều không có, toàn bộ Kim Thủy Trấn yên tĩnh, hoàn toàn tĩnh mịch. Không biết ăn vào bách linh đan đằng sau, quái bệnh kia có thể hay không lập tức tốt. Khương Lâm thầm nghĩ đến, có thể đi một hồi, Khương Lâm liền phát hiện có chút không đúng. Phòng trước cách hậu đường không xa, có thể các nàng cũng đã đi thật dài một đoạn đường. Phùng phu nhân, đây là đi chỗ nào, còn chưa tới hậu đường sao? Khương Lâm hỏi. Trong lòng của nàng dâng lên một tia dự cảm không tốt. Phùng phu nhân xoay người lại, đèn lồng cái kia u ám quang mang chiếu vào trên mặt của nàng, sắc mặt của nàng có chút ngưng trọng, ta cũng phát hiện không đúng. Lẽ ra đã sớm nên đi đến hậu đường. Khương Lâm trong nháy mắt cảm giác một luồng hơi lạnh từ phía sau lưng leo lên cái hốc, quỷ đả tường. Khương Lâm đầu não phảng phất thanh tỉnh đứng lên, quát lạnh một tiếng, hai tay xẹt qua con mắt, trong mắt có quang mang hiện lên. Thế nhưng là trung quanh hay là một vùng tăm tối, cùng lúc trước không khác nhiều, an tĩnh đáng sợ. Khương Lâm trong lòng cảm giác nặng nề, từ trong ngực lấy ra thái bình yếu thuật, có thể trong hắc ám lại phảng phất có một cái nhìn không thấy đại thủ, đột nhiên đưa nàng kéo đi vào. A! Khương Lâm một tiếng hét thảm, cả người trong nháy mắt bị hắc ám thôn vệ. Lưu lại Phùng phu nhân một người dẫn theo dây trắng đèn lồng đứng tại chỗ. Phùng phu nhân thần sắc kinh hoàng không gì sánh được, hoa dung thất sắc, ngực kịch liệt chập trùng, có thể thời gian dần trôi qua, nàng hốt hoảng thần sắc biến mất không thấy gì nữa, trên mặt chậm rãi hiện ra một vòng ý cười, à, nếu đi ra, vì cái gì còn muốn trở về đâu. Nàng dẫn theo đèn lồng quay người, tiếp tục đi đến phía trước, hai bên hắc ám lại phảng phất giống như là thủy triều thối lui, mỹ phụ thân ảnh dần dần biến mất. Hai điểm sáng ngời biến mất, toàn bộ Kim Thủy Trấn lâm vào một mảnh to lớn trong bóng tối, hoàn toàn tĩnh mịch. Băng lãnh, u tĩnh, tựa như một cái cự đại phân mộ. Lý Ngôn Sơ triển khai thần thức, lục soát khắp lấy thạch gia bảo làm trung tâm phương viên trăm dặm, cũng không có tìm tới Kim Thủy Trấn, cũng không có từ những thôn dân này trong miệng nghe được liên quan tới Kim Thủy Trấn bất cứ tin tức gì. Điểm này ngay cả một bên nữ quỷ Thạch Tiểu Man đều có chút ngoài ý muốn. Ta còn tưởng rằng là ta không có đi qua địa phương, làm sao cũng không biết cái này Kim Thủy Trấn. Thạch Tiểu Man nghi ngờ nói. Lý Ngôn Sơ trầm mặc. Lúc đó Khương Lâm nghe ngươi nói xong thạch gia bảo vị trí đằng sau, nàng nói liền tại phụ cận, chắc hẳn là không xa. Lại trở về nhìn xem. Lý Ngôn Sơ trầm giọng nói. Thạch Tiểu Man tự nhiên là không có ý kiến gì. Lúc này đã trời tối, màn đêm buông xuống, sâu thẳm thạch gia bảo bên trong lộ ra một luồng hơi lạnh. Lý Ngôn Sơ trở lại thạch gia bảo sau, Thạch Tiểu Man liền lộ ra vui vẻ bộ dáng, nơi này lại phá cũng là nhà của nàng, mặc dù đã không có nàng người quen thuộc. Lý Ngôn Sơ đi vào Thạch Gia Bảo sau, đông nhiên cảm nhận được một trận lăng lệ kinh phong, keng. Giữa thiên địa vang lên hồng trung đại lữ, Lý Ngôn Sơ trước người hiện hiện một tầng hộ thể cương khí, cùng bóng đen kia đâm vào một chỗ. Lý Ngôn Sơ ánh mắt lạnh lẽo, một quyền liền muốn đập tới. "Đạo trưởng không nên động thủ, ta là Tiểu Thiết." Một cái có chút quen thuộc thanh âm truyền đến, "Tiểu Thiết?" Lý Ngôn Sơ nhíu nhíu mày, chính mình cái nào cựu nhân gọi là Tiểu Thiết? Hôm nay không có ánh trăng, bởi vậy toàn bộ Thạch Gia Bảo bên trong đen kịt một màu. Trên tay hắn hiện lên kim quang, trong nháy mắt chiếu sáng trước mắt đạo hắc ảnh kia. Là trên thân trắng đen xen kẽ một đầu đại hùng. Thần sắc định nọt, nhiệt tình, hưng phấn kích động, hết sức phức tạp. Một tấm mặt gấu có thể xuất hiện nhiều như vậy biểu lộ, cũng thực sự khó được. Thực Thiết Thú. Lý Ngôn Sơ sửng sốt một chút. "Lý đạo trưởng, ta nhưng làm các ngươi đến." Thực Thiết Thú kích động nói. "Ngươi chạy thế nào chỗ này tới?" Lý Ngôn Sơ nhíu mày. "Đây không phải đúng dịp sao? Ta ở trong núi nhàm chán, liền muốn đi bộ một chút, ai. Kết quả là đụng phải đạo trưởng, chúng ta thật sự là hữu duyên." Thực Thiết Thú cười hắc hắc nói. "Vừa rồi ngươi còn nói rốt cục đợi đến ta Lý Ngôn Sơ đạo." Thực Thiết Thú cười nói, "Đạo trưởng, ngươi tại cái này Thạch Gia Bảo tìm tới đầu mối gì sao?" Nó cơ linh nói sang chuyện khác. Lý Ngôn Sơ lắc đầu, "Không có. Thạch Gia Bảo đã sớm hoang phế, hiện tại mấu chốt là Khương Lâm nói cái kia Kim Thủy Trấn, ta hỏi khắp cả phụ cận tất cả thôn dân, căn bản cũng không có người nghe qua." Thực Thiết Thú kinh hãi, "Cái gì?" Lý Ngôn Sơ nhíu mày, Khương Lâm khí tức mặc dù hắn không dùng linh mục thuật nhìn qua, thế nhưng là rõ ràng có thể cảm giác được đó là một người, cũng không phải quỷ vật gì, làm sao lại nói ra một cái cho tới bây giờ không có người nghe qua địa danh đâu. Thực Thiết Thú đột nhiên nghĩ đến cái gì, mở miệng nói, "Đạo trưởng, bên cạnh thôn trấn kia không phải Kim Thủy Trấn sao?" "Thôn trấn?" Lý Ngôn Sơ sửng sốt một chút, nhìn về phía Thực Thiết Thú. Thực Thiết Thú chỉ một chút mặt phía bắc, "Ta vừa rồi chú ý tới bên kia có một cái thôn trấn, vẫn rất náo nhiệt, ta coi là đó chính là Kim Thủy Trấn đâu." Lý Ngôn Sơ thuận hắn chỉ phương hướng nhìn sang, hoàn toàn chính xác nhìn thấy một chút ánh sáng nhạt, Thạch Gia Bảo mặt phía bắc ở đâu ra thôn trấn. Lý Ngôn Sơ mày nhăn lại. Chương 776, cổ trạch. Thân mật đồ tể. Làm sao kéo bất động? Một, chương 776, cổ trạch. Thân mật đồ tể. Làm sao kéo bất động? Một, Lý Ngôn Sơ lúc trước tại Thạch Gia Bảo thôn phụ cận đã sớm dò xét qua, mặt phía bắc căn bản cũng không có cái gì thôn trấn, chẳng lẽ cái này Kim Thủy Trấn là một cái quỷ thôn? Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ. Nếu nói như vậy, cũng khó trách sẽ ở ban đêm xuất hiện, ngươi ở chỗ này ở nhiều năm, ban đêm nơi đó có thôn trấn sao? Lý Ngôn Sơ nhìn về phía Thạch Tiểu Man. Thạch Tiểu Man lắc đầu, không có. Lý Ngôn Sơ thản nhiên nói, đi, đi xem một chút. Bọn hắn lần theo mảnh kia sáng ngời chạy tới, có Thực Thiết Thú dẫn đường, rất nhanh liền tìm được hắn nói thôn trấn, chỉ là nguyên bản nghe rất náo nhiệt, có thể đi chân chính đến gần, lại phát hiện thôn trấn này tĩnh đáng sợ, không hề có một chút thanh âm. Lý Ngôn Sơ có thể xác nhận, ban ngày hắn dò xét lúc này tuyệt đối không có thôn trấn này. Bọn hắn đi vào trong trấn, phát hiện ánh sáng kia cơ hồ cũng không nhìn thấy, tối như mực một mảnh. Lý Ngôn Sơ hữu tâm thả ra kim quang chú, lại sợ, đem Thạch Tiểu Man chiếu hồn phi phách tán, liền từ trong túi cản khôn lấy ra trước đó thời điểm chuẩn bị bó đuốc, ngón tay điểm nhẹ, hô. Bó đuốc trong nháy mắt bị nhen lửa, cả trấn yên tĩnh, chỉ có ba người bọn hắn tiếng bước chân. Lý Ngôn Sơ quay đầu nhìn lại, chính mình tới phương hướng cũng đã thành một vùng tăm tối, căn bản thấy không rõ lai lịch. Thôn trấn này phảng phất có đặc thù cấm chế, thần thức không dò ra đi, ánh lửa, thanh âm cũng bị ngăn chặn, bó đuốc chỉ có thể miễn cưỡng chiếu sáng trước người, chống rông khu phố, lộ ra mười phần bình tĩnh. Nơi này kiến trúc bảo trì mười phần hoàn chỉnh, cùng Lý Ngôn Sơ gặp qua bỏ hoang thôn hoàn toàn khác biệt. Khi bọn hắn đi đến một chỗ cửa hàng trước, đi ngầm trộm nghe đến chặt thịt tâm thanh, phanh 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 phanh. Lý Ngôn Sơ giơ bó đuốc, hướng thanh âm kia chuyển đến phương hướng đi đến. Đây là một gian hàng thịt, bàn thịt sau đứng đấy một cái cao lớn đồ tể, một mặt dữ tợn, trên bàn con có không biết tên dã thú huyết đủ, xương cốt, một đao chặt xuống xương cốt bọt bay tứ tung, máu tươi chảy ra. Trong cửa hàng một mảnh đen kịt, bó đuốc chiếu sáng không vào đi. Một màn này để cho người ta tê cả da đầu. Thạch Tiểu Man lập tức liền run một cái, hồn phách suýt nữa bất ổn. Đồ tể này trên thân sát khí cực nặng, huyết quang trùng thiên, chỉ là liếc mắt nhìn Thạch Tiểu Man, liền cảm giác rơi vào trong núi thây biển máu, hô hấp sền sệt. Nhưng vào lúc này, đồ tể vừa vặn ngẩng đầu cùng Lý Ngôn Sơ đối mặt, trên người hắn mặc dù hiện đầy vết máu, khả khả là dáng tươi cười lại cực kỳ ôn hòa. Đạo trưởng, muốn tới điểm thì sao? Đồ tể cười nói, dáng tươi cười sạch sẽ, cùng cái này huyết nhục bay tứ tung tràng cảnh cũng không tương xứng. Hơn nửa đêm tại cái này thần bí khó lường trong trấn, có một cái hung thần ác sát đồ tể, tại đen kịt một màu hàng thịt trong tiệm chặt thịt, coi như cười lại người vật vô hại, cũng cho người một loại không hiểu hàn khí. Thạch Tiểu Man ngừng thở, tóc gáy dựng lên. Lý Ngôn Sơ lại cười nhạt một tiếng, thịt gì à? Đồ tể sững sờ, tựa hồ không nghĩ tới Lý Ngôn Sơ sẽ như vậy trả lời, thịt heo rừng. Nói, còn từ bản án dưới đáy xách đi lên một viên to lớn đầu heo, răng nanh đã bị tháo xuống tới. Lý Ngôn Sơ nhìn thoáng qua, lắc đầu, thịt heo rừng quá tao, có thịt người sao? Đồ tể, Thạch Tiểu Man không dám tin nhìn bên cạnh vị này Lý đạo trưởng, khẩu vị nặng như vậy. Đồ tể chậm một chút, cười nói, đạo trưởng nói giỡn, ta chỗ này là đứng đắn sinh ý, ở đâu ra thịt người? Lý Ngôn Sơ trên mặt lộ ra vẻ tiếc hận, đáng tiếc, thừa dịp người không chết, đem thịt cắt thành mỏng, thấm gia vị, hương vị nhất là tươi đẹp. Đồ tể, lão bản, nơi này là Kim Thủy Trấn sao? Lý Ngôn Sơ nói tiếp đi. Đồ tể lấy lại tinh thần, nhẹ gật đầu. Vậy ngươi có từng thấy một cái mặc hắc y nữ tử trẻ tuổi sao? Nàng gọi Khương Lâm. Lý Ngôn Sơ đạo. Ngoài ý liệu là, đồ tể lại gật đầu một cái. Phá lệ tốt nói chuyện. Đó là tốt nữ hoa, hắn ở phía trước trong nhà cổ. Đô Tể nói xong, còn vì Lý Ngôn Sơ chỉ rõ phương hướng, ngươi người còn trách được rồi. Lý Ngôn Sơ nhẹ gật đầu, nghe nói trong thôn trấn này đổi một loại quái bệnh, bụng lớn bệnh. Đô Tể lắc đầu, không có chuyện, trong trấn người đều thật tốt, nào có cái gì quái bệnh. Lý Ngôn Sơ. Thạch Tiểu Man mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn về phía Đô Tể. Tiểu Khương cô nương nói Kim Thủy trấn bách tính mắc bụng lớn bệnh, là vì xin thuốc mà đến, bây giờ, Đô Tể này vậy mà nói không có nhân hòa bệnh. Lý Ngôn Sơ lại tựa hồ như tin tưởng, nhẹ gật đầu, đây mới là lạ, Khương Lâm nói Kim Thủy trấn thôn dân phần lớn mắc phải quái bệnh, cố ý đi hái thuốc đâu. Đô Tể trầm giọng nói, cái này không rõ ràng. Lý Ngôn Sơ nhìn chăm chú hắn, nói ra, đi, lão bản ngươi mau lên, hẹn gặp lại. Đô Tể trên mặt vẫn như cũng là loại kia nụ cười ấm áp, tiểu đạo trưởng đi thong thả. Lý Ngôn Sơ một nhóm biến mất tại trên đường phố thời điểm, cái này cao lớn Đô Tể trên mặt mới lộ ra loại kia cố chấp thần sắc dữ tợn, hung tàn ngoan lệ, một cỗ sát khí trong nháy mắt tràn ngập ra, phanh 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 phanh. Hắn tiếp tục ở trên tất chặt thịt, phía sau tối như mực một mảnh trong tiệm quan tài truyền đến rối bời thanh âm, vì cái gì không giết hắn? Vì cái gì không giết hắn? Vì cái gì không giết hắn? Những âm thanh này ngữ khí cũng không giống nhau, có thể nói đều là cùng một câu nói. Đô Tể nghe tâm phiền, đem đao trùng điệp chém vào trên tớt, im miệng. Thanh âm này lại là từng viên đấm máu đầu người trong miệng phát ra, trong phòng bay múa, lớn tiếng chất vấn Đô Tể, vì cái gì không giết hắn? Vì cái gì còn đem tiểu cô nương kia hạ lạc nói cho đạo sĩ? Ngươi vì cái gì làm như vậy? Phía sau thanh âm tiếp tục mồm năm miệng mười hỏi, Đô Tể không kiên nhẫn, các ngươi mù à? Bên cạnh hắn đó là thượng cổ thực thiết thú, đạo sĩ kia lai lịch, sợ là lớn đến đáng sợ. Bình thường tới nói, Đô Tể này hẳn là đem người bắt vào trong tiệm, rút gân lột ra mới đối. Tối nay Đô Tể lại hết sức ô lương. Lý Ngôn Sơ, dựa theo Đô Tể này lời nói, đi tới cái kia trong nhà cổ, tòa nhà lớn này hai bên treo giấy trắng đèn lồng, mặt trên còn có thật to điện chữ, âm trầm u tĩnh. Xem bộ dáng là trong nhà có người qua đời, Lý đạo trưởng, đây chính là cái kia cổ trạch. Thạch Tiểu Man có chút khẩn trương, ai có thể nghĩ tới, cổ trạch này lại là bộ dáng này. Lý Ngôn Sơ khoan an ủi nói đừng sợ, ngươi là quỷ. Thạch Tiểu Man, hắn gặp qua Lý Ngôn Sơ chém giết trong những ngọn núi kia âm túy quỷ vật còn có ăn nhân yêu ma, bá đạo cương mãnh, coi là Lý Ngôn Sơ sẽ một đao phá cửa, đông đông đông. Lý Ngôn Sơ lại tiến lên gõ cửa, nhìn cực kỳ có lễ phép, Thạch Tiểu Man. Một lát sau, bên trong truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân, kẹt kẹt, cửa lớn từ từ mở ra, một cái thành thục phụ nhân đi tới, nhẹ thi phấn trang điểm, dáng người nở nàng, ngươi tốt, đại thẩm, ta tìm Khương Lâm. Lý Ngôn Sơ cực kỳ khách khí nói, ôn tồn lễ độ, khiêm tốn hữu lễ, mặc cho ai đều tìm không ra một tia ma bệnh, thế nhưng là mỹ phụ này khỏe miệng nhịn không được lại giật một cái, lập tức khẽ cười nói, ha ha ha, tốt tuấn tiếu một vị đạo trưởng, không cần cứ gọi thiếp thân đại thẩm, thiếp thân chỉ lớn hơn ngươi vài tuổi, có thể gọi tỷ tỷ. Mỹ phụ này cười lên có một loại phong tình bộc lộ, để cho người ta không nhịn được muốn cùng nàng thân cận một phen, trên thân loại này thành thục phong tình lộ ra một cố để cho người ta dục dịch cảm giác, rất không đứng đắn, nhất định phải cùng rất nhiều nam nhân tinh thần hoặc là nhục thể xâm nhập trao đổi qua, mới có loại này sóng biển cuồn cuộn cảm giác. Lý Ngôn Sơ mỉm cười, "Tốt, đại thẩm." Mỹ phụ trầm mặc một lát, mỹ phụ xinh đẹp cười nói, "Đạo trưởng nhận biết Khương Lâm cô nương." Lý Ngôn Sơ gật đầu. Mỹ phụ nhìn chăm chú Lý Ngôn Sơ tấm này góc cạnh rõ ràng khuôn mặt tuấn tú, có chút giật mình, đây chính là Khương Lâm nói vị tiểu đạo sĩ kia. Đạo trưởng làm thế nào biết Khương Lâm ở chỗ này? Lý Ngôn Sơ bình tĩnh nói, bên kia bán thịt Đô Tể nói. Mỹ phụ lông mày giơ lên, tựa hồ không nghĩ tới sẽ là câu trả lời này, Đô Tể kia còn nói cái gì? Lý Ngôn Sơ thẳng thắn, hắn nói trong trấn người không có bị bệnh, cho tới bây giờ cũng không có. Mỹ phụ giấu ở trong tay áo bàn tay nắm chặt lại buông ra, Khương Lâm hoàn toàn chính xác ở chỗ này, xin mời đi theo ta. Ánh mắt này rơi vào Lý Ngôn Sơ bên người Thạch Tiểu Man cùng thực thiết thú trên thân có chút khác biệt, xoay người mang theo Lý Ngôn Sơ đi vào, trong tay mang theo một chiếc giấy trắng đèn lồng, trong đèn lồng lộ ra mùi thơm nhàn nhạt. Đi vào tiền đường bên trong, Lý Ngôn Sơ ngửi được một cỗ nhàn nhạt mùi thơm, cũng không có nhìn thấy đặt quan tài, cùng bên ngoài treo giấy trắng đèn lồng có chút không hợp, thiếp thân trượng phu bởi vì bệnh qua đời, đã xuống mồ, Đô Tể kia thần trí không rõ, trên trấn người đều không cùng hắn liên hệ, đạo trưởng không cần để vào trong lòng. Mỹ phụ nhẹ nhàng nói ra, loại kia mềm nhu giang nam quận tiếng địa phương, để cho người ta trong lòng không khỏi đãng lại đãng, đại thẩm, ngươi đây ý là Đô Tể kia nói chính là sai, trấn dân xác thực mắc thứ quái bệnh này. Lý Ngôn Sơ bình tĩnh nói. Mỹ phụ thân hình cứng đờ, nhẹ nhàng cắn răng, xoay đầu lại, vũ mị cười nói, không sai, thiếp thân làm sao lại lừa gạt đạo trưởng đâu. Nàng ánh mắt quyến rũ động lòng người, luôn từ bên trong phảng phất có một loại dẫn ra lòng người lực lượng, để cho người ta không tự chủ tin phục lời nàng nói, có thể để nàng có chút ngoài ý muốn chính là, Lý Ngôn Sơ cũng không nói lời nào, chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Mỹ phụ trong lòng hơi động, tựa hồ cảm thấy có chút kinh ngạc, xoay người sang chỗ khác, chập chân nở nàng thân thể ở phía trước dẫn đường, Thạch Tiểu Man lúc này lại không có sợ như vậy, mỹ phụ này cho người cảm giác mười phần thân thiết, phảng phất là thất lạc nhiều năm thân nhân, nàng giải thích xong, Thạch Tiểu Man trong đầu tự giác hiện lên Đô Tể kia ngày bình thường làm người thô lỗ thần trí không rõ, hồ ngôn loạn ngữ hình ảnh, đồng thời có chút đồng tình cái này để tang chồng nữ nhân. Thạch Tiểu Man không có ý thức được, người mỹ phụ này cơ hồ trong nháy mắt liền thu được tín nhiệm của nàng, đồng thời động đến trong nội tâm nàng ẩn tàng cảm giác nhớ nhà, nàng ở trong núi du đãng, trở thành cô hồn dã, thế nhưng là cũng thường xuyên trở lại Thạch gia bảo trong phế tích, cũng là bởi vì nhìn vật nhớ người, bây giờ, loại này ẩn tàng đấy lòng sâu nhất cảm xúc bị vô hạn phóng đại, thực thiết thú bị lưu tại sân nhỏ, cho dù đối với nơi đây quỷ dị hoàn cảnh có chút khẩn trương, có thể ăn sát thú cũng không có mất rồi chính mình thượng cổ dị chuẩn bị cách, ngoan ngoãn cục ở chỗ này. Lý Ngôn Sơ đi theo mỹ phụ đi vào đầu kia hành lang gấp khúc bên trong, hành lang gấp khúc yên tĩnh âm trầm, chỉ có mỹ phụ trong tay một điểm kia sáng ngời, chung quanh yên tĩnh, để cho trong lòng người nhịn không được sinh ra hàn khí. Chương 776, cổ trạch. Thân mật đồ tể. Làm sao kéo bất động? 2, chương 776, cổ trạch. Thân mật đồ tể. Làm sao kéo bất động? 2, mỹ phụ đi ở phía trước, dáng người chập chờn, đột nhiên cảm giác có người vỗ nhẹ cái mông của mình, nhịn không được trong lòng rung động, dừng thân, quay đầu, cười quyến rũ, đạo trưởng, thiếp thân vừa mới để tăng trọng, đạo trưởng không nên quá nóng lòng. Lý Ngôn Sơ mặt không thay đổi nhìn xem nàng, Thạch Tiểu Man yếu ớt nói, không, không có ý tứ lại thầm. Mới vừa rồi là ta quá khẩn trương, không cẩn thận đụng phải cái mông của ngươi. Mỹ phụ, trầm mặc. Lần này mỹ phụ khỏe miệng miễn cưỡng kéo ra mỉm cười, cũng không nói gì, xoay người, mang theo giấy trắng đèn lồng tiếp tục dẫn đường, không khỏi, Thạch Tiểu Man rất cảm giác hoàn cảnh chung quanh càng thêm lạnh. Là một cái quỷ, nàng hẳn là không sợ lạnh, thế nhưng là vừa rồi cảm giác như rơi xuống hầm băng, nhịn không được hà ra từng hơi, đang 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 đang, ba người đi thẳng về phía trước, đi hồi lâu, vẫn như cũng là tại đầu này hành lang gấp khúc bên trong, Thạch Tiểu Man nhíu mày, một cái quỷ gặp được quỷ đã tưởng. Đương nhiên, nàng đột nhiên mở to hai mắt nhìn, sắc mặt tái nhợt, trong bóng tối phảng phất rũa ra một bàn tay vô hình, bắt lấy Lý đạo trưởng cánh tay, muốn đem hắn bắt bỏ vào trong bóng tối vô tận. Thạch Tiểu Man dọa đến toàn thân run rẩy, trong miệng không phát ra được thanh âm nào, thế nhưng là sau một khắc, sự tình gì đều không có phát sinh. Lý Ngôn Sơ như cũ tại vững vàng đi về phía trước. Vừa rồi trong hắc ám cái kia đạo hắc thủ dùng sức kéo một cái, không có khẽ động. Mỹ phụ dừng bước lại, cảm ứng được chung quanh khí tức biến hóa, mặc dù có chút ngoài ý muốn không có nghe được tiếng kêu thảm thiết, nhưng là nàng vẫn như cũ xoay người lại, một đôi mắt đẹp nhìn về phía Lý Ngôn Sơ. Mỹ phụ sững sờ, nàng phát hiện, Lý Ngôn Sơ trên thân bị một đạo hắc thủ giữ chặt, hắc thủ kia hiển hóa ra ngoài, khí tức bằng bạc, ẩn ẩn có thể đó có thể thấy được bắp thịt của cuộn, dùng sức căng cứng, nổi gân xanh. Chung quanh đã tạo thành một cái vòng xoáy khủng bố, Lý Ngôn Sơ ngược lại là vẫn như cũ thần sắc bình tĩnh. Phản phất không có chút nào phát giác, mỹ phụ kinh hô một tiếng, trên mặt lộ ra thần sắc kinh hoàng, "Tiểu đạo trưởng, sau lưng ngươi có quỷ." Thoại âm rơi xuống, nguyên bản liền sợ sệt Thạch Tiểu Man trong đầu không ngừng hiện ra sợ hãi hình ảnh, tâm cảnh trong chốc lát thất thủ, mỹ phụ này lời nói, phản phất mang theo một loại đặc thù mê hoặc chi lực, có thể phóng đại trong lòng người cảm xúc, đồng thời để cho người ta tin tưởng lời nàng nói. Lý Ngôn Sơ nhìn thoáng qua, nhìn thấy cái kia bắp thịt của quận, phía sau có vòng xoáy hiện, khí tức không ngừng phun trào hắc thủ, nhàn nhạt nhẹ gật đầu ân. Ngay tại mỹ phụ coi là người tiểu đạo sĩ này thật là kim cương bất hoại thời điểm, Lý Ngôn Sơ thân hình đột nhiên biến mất, tựa hồ bị hắc thủ chảnh chứ hướng trong hắc ám tối lui, không riêng gì dạng này, mỹ phụ trong mắt cái này tiểu đạo tựa hồ còn muốn giống bắt lấy cây cỏ cứu mạng mở dạng, bắt lấy bên cạnh cái này trẻ tuổi nữ quỷ, trong nháy mắt, hai người đồng thời biến mất trong hành lang, mỹ phụ trên mặt kinh hoàng biểu lộ biến mất, cười nhạt một tiếng, "À, ta còn tưởng rằng là cái gì? Đại La thần tiên, bất quá cũng như vậy." Một gian thần bí trong thạch thất, gạch xanh đắp lên, không có cửa sổ, phảng phất một cái cự đại quan tài, một cái khí chất lỗi lạc. Phong thần tuấn giật đạo sĩ tuổi trẻ thân hình bỗng nhiên xuất hiện, tùy theo xuất hiện còn có một thiếu nữ. A a a a a. Thạch Tiểu Man thất kinh bộc phát ra kêu thảm, thanh âm thê lương, phản phất tao nộ không phải người trả tấn, chung quanh bao phủ sương mù màu đen, sương mù này, phản phất có chút kinh ngạc, cái kia cố không cách nào dùng chuyển lực lượng biến mất. Vừa rồi dùng hết tất cả khí lực đều không có khẽ động đạo sĩ tuổi trẻ kia, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là quỷ thần xui khiến đem cái này trẻ tuổi đạo sĩ kéo tiến đến, sương mù nếu như là người, trên mặt hẳn là sẽ hiện hiện mấy cái dấu chấm hỏi. Khương Lâm thất kinh, cảm giác mình tại một mảnh mênh mông giữa thiên địa chạy. Phía sau phảng phất có một cái nhìn không thấy tồn tại kinh khủng đang đuổi chính mình, nàng cũng không biết đến tột cùng là dạng gì quái vật, cũng không biết vì cái gì đối phương muốn đuổi chính mình, chỉ là sợ hãi trong lòng bị vô hạn phóng đại, không ngừng tại chạy, ẩn nút, nàng am hiểu thái bình yếu thuật không cách nào thôi động, bình thường nắm giữ một chút pháp thuật cũng căn bản dùng không ra, phảng phất biến thành một nữ tử bình thường, bất lực, sợ hãi, kinh hoàng, để dáng người này cao gầy, da trắng như tuyết tuổi trẻ nữ hài mười phần tuyệt vọng, khóc không ra nước mắt, giữa thiên địa âm phong chợt chợt, quỷ khóc sói gào, vô số xì xào bàn tán tràn vào trong óc nàng, đột nhiên bên mông trong màn trời hiện hiện một cây kình thiên trụ con, ngưng thần xem xét, lại là một ngón tay, lại nhìn kỹ, lại phát hiện là một cái kình thiên cự trưởng chụp tới, kinh khủng ngạt thở cảm giác trong nháy mắt bao phủ Khương Lâm, kình thiên cự trưởng vừa phù hiện, trong nháy mắt đem Khương Lâm chụp vào trong lòng bàn tay, a a a a a, Khương Lâm kêu thảm, hòa dung thất sắc, Khương Lâm còn không tỉnh lại, một tiếng quát lạnh, đinh hai nhức óc, Khương Lâm chậm rãi mở hai mắt ra, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện là một tấm góc cạnh rõ ràng tuấn lãng khuôn mặt, Lý đạo trưởng, Khương Lâm không dám tin xem một chút trước mắt đạo sĩ tuổi trẻ này, là ta. Lý Ngôn Sơ ánh mắt tiến tĩnh, mỉm cười nói. Khương Lâm như chút được gánh nặng, thở dài một hơi, coi như cái này trước mắt cái này Lý đạo trưởng là chính mình huyễn tưởng, vậy cũng để cho mình không cần tỉnh lại. Nàng ôm chặt lấy Lý Ngôn Sơ đùi, dính sát đi lên, tựa hồ chỉ có dạng này mới có một tia cảm giác an toàn. Lý Ngôn Sơ hơi sững sờ, lấy tay nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu của nàng. Khương cô nương, ngươi dạng này không tốt lắm à? Bên cạnh còn có người đâu? Đây là cái gì hổ lang tư thế? Khương Lâm ngẩng đầu nhìn một chút, bên cạnh thật là Thạch Tiểu Man. Lý đạo trưởng, ngươi thật tới cứu ta. Thạch Tiểu Man, ngươi làm sao bị bắt được cái này? Lý Ngôn Sơ đạo, ta mang theo cửu lưu cỏ trở về, giao cho Dương đại phu, sau đó đi ngủ một giấc. Sau khi tỉnh lại phát hiện yên tĩnh, ta muốn thấy xem xét bách linh đan phải trang luyện hành, liền đi theo Phùng phu nhân hướng về sau đường đi đến. Kết quả gặp được quỷ đả tường làm sao cũng đi không đến cùng, cuối cùng bị thứ gì bắt lấy, ý thức liền mơ hồ. Khương Lâm nói ra. Cái kia Phùng phu nhân có vấn đề. Lý Ngôn Sơ thản nhiên nói. Khương Lâm tiểu thân thể chấn động, không thể nào, Phùng phu nhân. Người rất tốt, gặp gỡ quỷ đả tường thời điểm, nàng cũng rất sợ sệt. Đúng a, ta cũng cảm thấy như vậy. Thạch Tiểu Man ở một bên xem bảo. Lý Ngôn Sơ cúi đầu đối với Khương Lâm nói ra, ngươi trước đứng lên. Khương Lâm vừa rồi thổ khí như lan, cái tư thế này hoàn toàn chính xác không thích hợp nói chuyện. Khương Lâm đỏ mặt lên, nóng dọa người, liền vội vàng đứng lên, vừa rồi đó là cắn đao. Không quá giống Khương Lâm trong lòng thình thịch nhảy. Bá. Lý Ngôn Sơ trên tay có một đạo thanh quang, đánh ra ngoài, rơi vào Khương Lâm cùng Thạch Tiểu Man thể nội, hai người thể nội trong nháy mắt bị thanh quang tràn ngập, cảm giác trướng trướng, thần thanh khí sảng, nhịn không được ngâm khẽ một tiếng, đây là thanh tâm ngọc bội thần quang, có thể bảo vệ nguyên thần. Lúc này, Khương Lâm cùng Thạch Tiểu Man mới ý thức tới, lúc trước cái kia Phùng phu nhân là đến cỡ nào không bình thường. Là mị hoặc thuật. Khương Lâm lòng còn sợ hãi. Không giống phổ thông mị hoặc thuật, có thể dẫn ra trong lòng người cảm xúc. Lý Ngôn Sơ nói ra. Lúc trước hắn cố ý không có chống cự, cảm nhận được tại mị phụ thủ đoạn, đương nhiên, với hắn mà nói cực kỳ yếu ớt kích thích, bất quá vẫn là trong nháy mắt hiểu rõ thuật pháp này về cơ. Khương Lâm trong lòng cảm giác nặng nề, lúc này mới ý thức tới, bây giờ thân ở trong một gian thạch thất, Lý đạo trưởng, nơi này Lý Ngôn Sơ chỉ một chút cái kia màu đen lưu động sương mù, bình tĩnh nói, chính là thứ quỷ này, đem ta bắt tiền đến. Sương mù màu đen, chậm rãi hướng tường đá một chỗ lưu động đi qua, Lý Ngôn Sơ ngưng thần xem xét, phát hiện đúng vậy một mặt gương đồng tao, khảm nạm tại trong vết tường, đường kính không sai biệt lắm có nửa mét, mặt kính ảm đạm vô quang, bởi vậy lúc trước cũng không có chú ý tới, sương mù màu đen chảy vào trong gương đồng tao, mặt kính như là sóng nước chậm rãi tan ra, ánh sáng có thể chiếu người. Khương Lâm cảm giác nguyên thần bên trong có một cỗ lực kéo, trong nháy mắt hai mắt thất thần, nguyên thần bị giật ra ngoài, nàng hoảng sợ nhìn xem nhục thân của mình, không thể tin, hưu. Sau một khắc, Thạch Tiểu Man cùng Khương Lâm hai đạo hồn phách đều không bị khống chế bay về phía cái kia thanh đồng cổ kính, mà thanh đồng trong cổ kính đồng thời hiện lên Khương Lâm cùng Thạch Tiểu Man thân ảnh, chỉ là cùng các nàng bị lôi kéo động tác khác biệt, trong kính Khương Lâm cùng Thạch Tiểu Man bình tĩnh nhìn Lý Ngôn Sơ bọn người, trên mặt mang mỉm cười thản nhiên, chính là tại dưới hoàn cảnh này, mỉm cười bên trong lộ ra một cỗ âm trầm hàn khí, ba ba ba. Lý Ngôn Sơ trên thân quang mang lấp lóe, từng cơn ánh sáng xanh bao phủ Khương Lâm hai người hồn phách, 100,000 công đức cấp bậc pháp bảo. Thanh tâm ngọc bội. Thanh quang trong phạm vi, Thạch Tiểu Man thân hình chậm rãi rơi xuống, Khương Lâm hồn phách cũng trở về nhục thân, mở hai mắt ra, một mặt kinh ngạc nhìn xem thanh đồng cổ kính. Lúc này, thanh đồng trong cổ kính Khương Lâm cùng Thạch Tiểu Lan ánh mắt chợt thay đổi, nụ cười trên mặt dần dần đắc động, trong kính Thạch Tiểu Man làm ra tự mình hại mình động tác, ngón tay đâm về phía mình hai mắt, mà một bên Khương Lâm liền đưa tay giữ lại cổ của mình. Chương 777, thần thông quảng đại, pháp lực vô biên. Đại ma, cổ lão ma tộc. 1. Chương 777, thần thông quảng đại, pháp lực vô biên. Đại ma, cổ lão ma tộc. 1. Trong kính Thạch Tiểu Man hai mắt trong nháy mắt bị đâm mù, Khương Lâm sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi, chứng thành đỏ tím sắc, bất quá, thanh tâm ngọc bội quang mang bao phủ Thạch Tiểu Man cùng Khương Lâm cũng không có phát sinh biến hóa gì. Theo thời gian dài ra, trong kính hai người tự mình hại mình thủ đoạn càng ngày càng hung tàn, Khương Lâm nhíu nhíu mày, các nàng đây là đang làm cái gì? Nhìn tốt làm người ta sợ hãi. Lý Ngôn Sơ cười lạnh, đại khái là muốn hù dọa chúng ta đi. Khương Lâm nhẹ gật đầu, một bên Thạch Tiểu Man cũng rất tán thành. Mà lúc này, thanh đồng trong cổ kính Khương Lâm cùng Thạch Tiểu Man bỗng nhiên ngừng tất cả động tác, tựa hồ có bị mạo phạm đến, hoán độc nhìn xem Lý Ngôn Sơ ta người. Ân. Lý Ngôn Sơ thần sắc lạnh lùng, trong hai con ngươi phảng phất có lôi đình hiện lên, giang giác. Nguyên thần của hắn hiện lộ ra bá đạo lôi hỏa khí tức, thanh đồng trên cổ kính xuất hiện một cái khe, trong kính Thạch Tiểu Man cùng Khương Lâm biến mất không thấy gì nữa, từng đoàn sương mù vây quanh thanh đồng cổ kính một phát, vách tường chung quanh mặt đất đều xuất hiện băng sương, nhiệt độ hạ xuống. Cái này thanh đồng cổ kính ngay từ đầu không có ngưng luyện ra Lý Ngôn Sơ hình tượng, lúc này tựa hồ muốn cùng Lý Ngôn Sơ đòn kêu lên, cũng không tin tả. Trong gương một cái khí chất lỗi lạc, phong thần tuấn lãng đạo sĩ tuổi trẻ thân hình hiện hiện, phanh. Hình tượng này vừa mới xuất hiện, thanh đồng cổ kính ầm vang phá toái. Hiệu thuốc, nơi này là đại trạch bên trong hậu đường, bị lao nhân tóc trắng này cải tạo thành phòng luyện đan, hắn đem các loại dược liệu vùi đầu vào trong lò luyện đan, tinh chuẩn khống chế hỏa hậu, đầu đầy mồ hôi. Luyện đan là cái việc cần kỹ thuật, tinh luyện các loại đan dược tinh hoa, lúc nào hạ dược, bao nhiêu phân lượng đều là có cực kỳ nghiêm khắc quá trình thủ pháp, giống Lý Ngôn Sơ trong tay cổ lão lò luyện đan, loại kia không chút nào phân rõ phải trái luyện pháp là phần độc nhất, lão nhân tóc trắng hiển nhiên thuật luyện đan cực cao, hắn đem từng cây cửu lu cỏ đầu nhập lò luyện đan, đầu đầy mồ hôi, thần sắc không gì sánh được thành kính, hắn không phải muốn luyện chim sơn ca đan, mà là muốn luyện chế từ âm hoàn. Đan phương này là lão nhân tóc trắng từ một chỗ trong di tích cổ xưa thu hoạch được, đối với tà đạo tu sĩ hoặc là quỷ đạo tu sĩ tới nói chính là cực kỳ hiếm thấy linh đan, nhanh, nhanh, từ âm hoàn liền muốn thành. Dương Bách Xuyên ngừng thở, đem tử âm hoàn hiến cho vị kia, liền có thể nắm giữ cái này kim thủy chân bí mật. Dương Bách Xuyên tâm thần quấy động, ánh mắt của nhiệt. Ngay tại sắp đan thành trong nháy mắt, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn từ trong nhà cổ truyền đến, khí lãng khổng lồ tại trong nhà cổ lan tràn ra, phòng ốc sụp đổ, đá vụn bể ra, cả phòng đều lắc lư một cái, lò luyện đan suýt nữa đổ. Dương Bách Xuyên quá sợ hãi, tử âm hoàn, hắn thôi động pháp thuật muốn ổn định lò luyện đan, thế nhưng là vừa rồi nhận trùng kích. Lúc này, trong lò luyện đan các loại dược liệu không ngừng va chạm, phanh, lò luyện đan toát ra khói đen, tử âm hoàn luyện chế thất bại. Chết để báo hỏng. Sắp thành công thời điểm gặp được loại tình huống này, luyện đan sư Dương Bách Xuyên râu tóc đều dựng, ta thao mẹ nhà hắn, đây là có chuyện gì? Hắn giận dữ hét, một đạo khói xanh đánh tới, là một cái vóc người nở nang thành thục mỹ phụ, chính là lúc trước tiếp dẫn Lý Ngôn sơ nhập cổ trạch Phùng phu nhân, thế nào? Từ âm hoàn hủy. Dương Bách Xuyên nghiến răng nghiến lợi. Phùng phu nhân lông mày thật sâu nhăn lại, nhìn xem không ngừng toát ra khói đen lò luyện đan, sắc mặt nghiêm túc, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Vừa rồi chấn động là chuyện gì xảy ra? Dương Bách Xuyên giận dữ. Trong nhà cổ cấm chế trung điệp, tại sao có thể có khí lãng truyền đến phòng luyện đan? Phùng phu nhân nhíu mày, lẩm bẩm nói, vừa rồi ta đang ngó chừng cái kia thực thiết thú, cũng không khắc động. Đột nhiên nghĩ tới điều gì, kinh ngạc nói, chẳng lẽ là vừa rồi đạo sĩ kia? Đạo gì sĩ, từ đâu tới thực thiết thú? Dương Bách Xuyên cả giận nói. Phùng phu nhân đem sự tình nhanh chóng nói một lần, Dương Bách Xuyên nhìn hằm hằm nàng, lúc này còn đem ngoại nhân đưa vào đến, ngươi điên rồi. Phùng phu nhân lắc đầu, là đồ tể kia đem người dẫn tới, nói Khương Lâm ở đây. Đáng chết. Dương Bách Xuyên tức giận, từ âm hoàn sắp luyện chế thành công, đột nhiên bị người hủy đi, lại là đồ tể kia hỏng sự tình. Ta đi xem một chút. Phùng phu nhân nói khẽ. Không cần. Thanh âm lạnh lùng vang lên. Phùng phu nhân cùng Dương Bách Xuyên cùng nhau hướng ra phía ngoài nhìn lại, phát hiện là một cái tuổi trẻ đạo sĩ, bên hông treo đeo một ngụm phong cách cổ xưa trường đao, thần sắc lạnh lùng. Tiểu đạo sĩ, ngươi đây là muốn chết? Ngươi dám ở Kim Thủy Trấn bên trong náo sự? Dương Bách Xuyên cả giận nói, trong đêm tối, toàn bộ Kim Thủy Trấn phảng phất khôi phục, không chỉ là chỗ này cổ trạch, tiệm thợ rèn, tiệm may, giấy tiền vàng mà trải, tông tử, tiểu lâu khách sạn, toàn diện có khí tức cường đại hiện hiện, vốn là một đầm nước động, lúc này chợt bị bung ra cấm chế một dạng. Các ngươi là ai? Lý Ngôn Sơ lạnh lùng nói. Mặc dù tại Kim Thủy Trấn bên trong bị cấm chế áp chế thần thức, thế nhưng là hắn cũng có thể cảm nhận được mỹ phụ này cùng lão nhân tóc trắng này đều là người sống, cũng không phải là quỷ vật, cái này có chút kỳ quái. Kim Thủy Trấn nếu như là cái quỷ thôn lời nói, Lý Ngôn Sơ ngược lại là có thể lý giải, nhưng là Kim Thủy Trấn bên trong nếu như nhiều như vậy người sống, vậy trong này đến tột cùng là cái gì địa phương? Lão nhân tóc trắng trong hai con ngươi nổi giận vừng vừng, sắc cơ lạnh thấu xương, cũng không đáp lời, trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng, mắt trong miệng mũi toát ra ngọn lửa màu xanh, trong nháy mắt liền xông Lý Ngôn Sơ phun tới. Hắn là luyện đan sư, nắm giữ môn này hỏa diễm chính là một loại linh hỏa, tên là Thanh Huyền Linh Hỏa, bá đạo phi phàm. Hỏa diễm trong nháy mắt liền bao phủ Lý Ngôn Sơ, Lý Ngôn Sơ nhìn thấy hắn loại này khống chế hỏa diễm phương pháp cảm thấy có chút quen thuộc, hắn cũng là há mồm phun ra một đạo hỏa diễm, hô. Tam muội chân hỏa trong nháy mắt đem cái này Thanh Huyền Linh Hỏa thôn phệ, tùy theo thôn phệ còn có lão nhân tóc trắng đục thân nguyên thần, trong nháy mắt liền bị đốt sạch sẽ, Phùng phu nhân. Trong tay nàng hiện hiện giấy trắng đèn lồng, tóc đen bay múa, cả người âm khí trùng thiên, vừa muốn động thủ, bên kia liền kết thúc. Dương Bách Xuyên mặc dù là luyện đan sư, thế nhưng là nắm giữ linh hỏa lại cực kỳ bá đạo, một khi đốt bên trên liền không cách nào dập tắt, sẽ đem người tam hồn thất phách đều đốt rủi, không nghĩ tới trong nháy mắt liền bị tiểu đạo sĩ này hỏa diễm đem hắn chôn vùi. Lý Ngôn Sơ nhìn thoáng qua cái này tóc đen bay múa, trong tay giấy trắng đèn lồng bộc phát ra quang mang mỹ phụ, cái này Kim Thủy Trấn đến cùng là chuyện gì xảy ra? Khí tức trong nháy mắt kéo lên đến đỉnh phong mỹ phụ, nhìn thấy cái này trẻ tuổi đạo sĩ không để ý đến chính mình bộc phát thủ đoạn, trong nháy mắt không biết vừa mừng vừa lo. Nàng bây giờ tóc hướng về sau bay múa, trong tay đèn lồng lại bộc phát quang mang, trên thân âm khí phun trào, tựa như từng đầu hắc xà, xem xét chính là loại kia âm khí ngập thiên ma đạo tu sĩ, tên đã trên dây, không thể không thả, nhưng mỹ phụ là cái thành thục nữ nhân. Chương 777, thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, đại ma, cổ lão ma tộc. 2, chương 777, thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, đại ma, cổ lão ma tộc. 2, thuộc về loại kia vô một cái, liền biết mình bay tới niên kỷ. Nàng đem giấy trắng trong đèn lồng quang mang dập tắt, đem trên người âm khí tán đi, bay múa mái tóc đen dài cũng biến thành mềm mại đứng lên, dán tại phía sau lưng, nói khẽ, Lý đạo trưởng, ngươi nghe ta nói, là chuyện như vậy. Hoán đổi 10 phần tơ lụa, không có chút nào tắc. Cái này Kim Thủy Trấn đã từng cách mỗi mấy chục năm liền sẽ trên thế gian xuất hiện, ngay từ đầu tưởng rằng cái quỷ thôn, về sau phát hiện trong đó có thật nhiều bảo vật, có người nói đây là một chỗ quỷ đạo bí cảnh, cũng có người nói nơi này đã từng phong ấn một tôn đại ma. Trên trấn này mỗi một chỗ trong tòa nhà đều có huyền cơ, bên trong có rất nhiều đến từ các nơi tu sĩ, cũng là vì thăm dò cái này Kim Thủy Trấn bí mật. Chỉ là tại 30 năm trước, Kim Thủy Trấn đông nhiên bị phong ấn, lúc đó tiến vào Kim Thủy Trấn tu sĩ toàn bộ bị phong ấn ở bên trong, không cách nào rời đi. Những ngày này Kim Thủy Trấn lần nữa như thế, có thể cùng ngoại giới giao lưu, nhưng là vẫn như cũ không cách nào đi ra thôn trấn. Bị phong ấn. Lý Ngôn Sơ lông mày thật sâu nhăn, 30 năm trước liền biến mất bí cảnh, không cách nào rời đi Kim Thủy Trấn. Hắn ánh mắt đông nhiên lãnh lệ, đã như vậy, ngươi vì sao biết lạc hồn trong núi có cựu hữu cỏ? Là trấn trên Âm Dương Tiên Sinh nói, hắn tinh thông đoán mệnh chi thuật, lần này Kim Thủy Trấn hiện thế, vị cô nương này ngộ nhập, Âm Dương Tiên Sinh tính ra nàng phúc duyên thâm hậu, thích hợp đến cựu hữu cỏ. Âm Dương Tiên Sinh. Lý Ngôn Sơ cau mày, lấy cựu hữu cỏ làm gì? Cựu hữu cỏ có thể luyện chế tử âm hoàn, đem tử ngân hoàn hiến cho trong học đường tiên sinh dạy học, liền có thể nắm giữ Kim Thủy Trấn bí mật. Lý Ngôn Sơ trầm giọng nói, tử âm hoàn đâu? Hắn không nghĩ tới, một cái Kim Thủy Trấn vậy mà liên lụy ra nhiều như vậy bí ẩn, luyện hỏng. Mỹ phụ chỉ một chút lò luyện đan kia. Lý Ngôn Sơ trầm mặc một lát, Lý Ngôn Sơ cười lạnh, phế bở. Mỹ phụ khỏe miệng co quắp một chút, nghĩ thầm còn không phải vừa rồi ngươi làm ra động tĩnh quá lớn. Tử âm hoàn, còn có ai hội luyện? Lý Ngôn Sơ đạo. Mỹ phụ lắc đầu, chỉ có Dương Bách Xuyên, hắn là luyện đan sư, nắm trong tay rất nhiều cổ lão đan phương. Lý Ngôn Sơ nhìn thoáng qua vừa rồi Dương Bách Xuyên vị trí, khỏe miệng có chút co lại, lần sau động thủ không có khả năng ác như vậy, trực tiếp đốt cái gì đều không có thừa. Hắn nhìn thoáng qua Mỹ Phụ, đông nhiên nói, nói cách khác, Kim Thủy Trấn nhân căn vốn cũng không có đến quái bệnh gì. Mỹ phụ nhìn thoáng qua phía sau hắn Khương Lâm, nhẹ gật đầu, không sai, là ta sử dụng pháp thuật mê hoặc Khương cô nương. Khương Lâm hừ lạnh một tiếng, thiện nhân, nàng là huyền môn tu sĩ, ngươi sao có thể để nàng tin tưởng cái này Kim Thủy trấn bên trong dân chấn đều mắc quái bệnh. Lý Ngôn Sơ có chút hiếu kỳ, tên này chẳng lẽ có thể sửa chữa người ký ức? Mỹ phụ nói khẽ, ta pháp thuật này có thể dẫn ra lòng người đáy cảm xúc, có thể tính là trò lừa gạt. Khương cô nương sau khi rời đi, tuân theo nội tâm chỗ sâu nhất ý nghĩ, một lòng trở lại cứu người, lúc này mới về tới Kim Thủy trấn. Lý Ngôn Sơ nhíu nhíu mày, nói cách khác, nếu như Khương Lâm không có như thế kiên định muốn cứu người, ngược lại sẽ không thụ ngươi pháp thuật này mê hoặc. Chính là, Khương Lâm gương mặt xinh đẹp hàn sương, trong mắt chứa sắc cơ. Tấm gương kia là chuyện gì xảy ra? Lý Ngôn Sơ đạo. Mỹ phụ nói khẽ, cái kia thanh đồng cổ kính là cổ trạch này bên trong nguyên bản liền có vật, có thể đem người thu hút phong ấn kia trong mật thất. Cái này thanh đồng cổ kính đã thành tinh, bị nó thu đi, tuyệt đối không khả năng lại rời đi, sẽ ở các loại trong sự sợ hãi trầm luân chết đi. Mỹ phụ cùng lão nhân tóc trắng này chiếm cứ lấy cổ trạch, đối với trong nhà một chút vật tự nhiên có nghiên cứu. Cái kia âm dương tiên sinh cùng tiên sinh dạy học ở nơi nào? Lý Ngôn Sơ đạo. Mỹ phụ hầu nghi nói, đạo trưởng, ngươi không sẽ hỏi xong sau đem ta giết người diệt khẩu đi? Lý Ngôn Sơ giống như cười mà không phải cười nói, ngươi có thể cược một chút. Mỹ phụ trầm mặc, vũ mị cười một tiếng, ta có thể phụng dưỡng đạo trưởng bên người, phục thị đạo trưởng sinh hoạt thường ngày, có một số việc ta so tiểu cô nương làm tốt hơn nhiều. Bởi vì sợ Lý Ngôn Sơ thần uy, nàng cũng không có vận dụng đặc thù pháp thuật, nhưng là lấy nàng tự thân mị lực tới nói ra những lời này cũng là cực kỳ câu người, vì thế nàng còn cố ý nghiêng về phía trước thân thể, cổ áo hơi rộng mở, lộ ra mảng lớn chân nhắn. Đạo trưởng, cái này Kim Thủy trấn bên trong bí mật rất nhiều, có thể là lúc trước một tôn lục địa thần tiên cấp bậc đại ma vẫn là chỗ hiểu thấu đáo Kim Thủy trấn bên trong bí mật, có lẽ chứng đạo lục địa thần tiên cũng chưa biết chừng. Ta tại cái này Kim Thủy trấn bên trong nhiều năm, có ta thành đạo dài dò đường, nhất định sẽ trợ đạo trưởng đoạt được trong trấn bí mật. Mỹ phụ này quanh năm mê hoặc nhân tâm, tự nhiên biết thứ gì mới càng đầy lấy đả động người. Lục địa thần tiên cấp bậc đại ma. Lý Ngôn Sơ nói khẽ. Mỹ phụ hai mắt tỏa sáng, không sai, lục địa thần tiên công tham tạo hóa, tinh khí thần có thể hóa thành bí cảnh, nơi này vô cùng có khả năng chính là lúc trước vị đại năng kia biến thành. Trong thôn trấn này có thật nhiều cổ lão tồn tại cấm kỵ, cũng có rất nhiều cao thủ thần bí, có ta ở đây đạo trưởng bên người, có thể cho đạo trưởng giảm bớt rất nhiều phiền phức. Lý Ngôn Sơ bỗng nhiên nói, ta có chuyện không rõ, cái này Kim Thủy trấn Khương Lâm có thể sau khi rời đi trở lại, ta cũng có thể sao? Mỹ phụ nói khẽ, đạo trưởng không phải Kim Thủy trấn bên trong phong ấn người, tự nhiên có thể. Lý Ngôn Sơ nhẹ gật đầu. Đi. Thoại âm rơi xuống, bá. Hắn một đao bổ ra, ánh đao lướt qua, mỹ phụ nhân đầu rơi, một đôi mắt trừng lớn, tràn đầy không dám tin. Chạm dao đao phong lợi không gì sánh được, nguyên thần nhục thân cùng nhau chém chi, mỹ phụ trong nháy mắt bỏ mình. Lý Ngôn Sơ ngón tay gảy nhẹ, tăng muội chân hỏa đem mỹ phụ thi thể chôn bụi. Khương Lâm một mặt chấn kinh, Lý đạo trưởng, đây là vì gì? Lý Ngôn Sơ nói loại người này gạt người đều lừa gạt đến trong lòng, nếu thật là tin nàng, tại trong trấn loạn chuyện, không chừng liền sẽ bị nàng hố, một đao giết gọn gàng. Khương Lâm như có điều suy nghĩ, không nghĩ tới Lý đạo trưởng vậy mà như thế sát phạt quyết đoán. Ưu tú. Lý Ngôn Sơ nói quản cái này phá thôn trấn có bí mật gì, chúng ta đi đi trước lại nói. Cái gì lục địa thần tiên cấp bậc đại ma truyền thừa, hắn căn bản không động tâm, nếu như là một vị lục địa thần tiên truyền thừa, hắn có lẽ còn có thể coi trọng, ma đầu truyền thừa có cái gì tốt thăm dò. Ầm ầm. Toàn bộ Kim Thủy trấn lúc này từng đạo thần bí cường hành khí tức bộc phát, khí cơ có chút hỗn loạn, Lý Ngôn Sơ kẹp lấy một thanh ô giấy dầu cùng Khương Lâm đi vào trong sân, Thạch Tiểu Man qua sợ hãi, rứt khoát chui vào ô giấy dầu bên trong, là phúc thì không phải là họa thì tránh cũng khỏi. Thạch Tiểu Man cảm giác nếu như Lý đạo trưởng đều đi ra không được, khả năng đây chính là thiên mệnh đi. Lý Ngôn Sơ đi vào trong sân, phát hiện thực thiết thú đang cùng trong hư không nhìn không thấy địch nhân gầm thét, thế nào? Thực thiết thú đạo, có một ít khí tức âm lãnh ngay tại thăm dò nơi này, hắn nắm giữ âm dương nhị khí đối với mấy cái này khí tức mười phần mẫn cảm. Lý Ngôn Sơ nhẹ gật đầu, rời đi trước thôn trấn này lại nói, hắn có tử kim khí, cũng có lửa quan báo cáo, hai cái này đều có thể nói là tiên nhân truyền thừa. Đào Nguyên Sơn trong động tiên hạnh hoàng kỳ cũng bị hắn đạt được, căn bản cũng không thiếu truyền thừa. Hắn dự định rời đi trước cái này thần bí khó lường thôn trấn. Đi vào trên đường phố, từng đạo khí tức phun trào. Thực thiết thú đạo, Lý đạo trưởng, rất nhiều người để mắt tới chúng ta, sợ là như thế đi, đi ra không được. Lý Ngôn Sơ cười cười, thử một chút. Trong lòng bàn tay hiện ra một vệt kim quang, Cửu Thiên Thập Địa Hắc Ma Thần Toa hiện hiện, hóa thành thuyền nhỏ, đám người bọn họ lên thuyền, hưu. Trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, bay về phía chân trời, thế nhưng là bay cao mấy chục mét, vẫn như cũng là một mảnh mênh mông, đồng thời có cấm chế cường đại chế trụ Cửu Thiên Thập Địa Hắc Ma Thần Toa. Pháp bảo này phi hành thời điểm, cũng là hộ thân chi bảo, pháp thuật khó thường, cũng không có bị công kích, mà là rơi vào trên mặt đất. Lý Ngôn Sơ bọn người từ thần toa đi ra, quả nhiên, không có đơn giản như vậy. Mà lúc này, trên đường phố xuất hiện một cái như hổ báo bình thường mạnh mẽ nữ tử. Nữ tử này trên thân phục sức cùng người trung nguyên khác biệt, mặc chính là áo đôi ngắn quần đùi, lộ ra mượt mà rắn chắc đùi, còn có bằng phẳng bụng dưới, trên bụng còn có nhân ngư tuyến, tràn đầy lực lượng, trên mặt cũng là tràn đầy dạ tính. Nàng từ đường tắt chỗ ngoặt bên trong đi tới, trong tay mang theo một ngụm sắc bén thạch đao, một cỗ bức người sát khí đánh tới. Nữ tử mỗi đi một bước, mặt đất gạch xanh ẩm vàng phá hiển nhiên là ẩn chứa cực mạnh nhục thân lực lượng. Tiểu đạo sĩ, ngươi đem cái kia trong nhà cổ cậu nam nữ giết đi. Nữ tử dị tộc lạnh lùng nói, Lý Ngôn Sơ nhất cứ thế, không nghĩ tới dẫn đầu đi ra ngăn trở sẽ là dạng này một cái tràn ngập giã tính nữ nhân, hắn vẫn không nói gì. Trên đường phố lại đi ra mấy cái đồng dạng ăn mặc dị tộc, khôi ngô cao lớn, trong tay mang theo to lớn thạch khí, tạo hình khoa trương nặng nề, tràn đầy nồng đậm sát khí, trên người của bọn hắn có cổ lão đồ đằng, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Lý Ngôn Sơ. Chương 778, Ma đạo cự phách. Đây là dẫn tới một tôn thái cổ hung thần. Siêu việt mưu đồ người. Một, chương 778, Ma đạo cự phách. Đây là dẫn tới một tôn thái cổ hung thần. Siêu việt mưu đồ người. Một, những dị tộc này vừa xuất hiện, nồng đậm sát khí lập tức bao phủ khu phố, lúc này, Kim Thủy trấn cấm chế đột nhiên bung ra một bộ phận, các loại khí tức hiện hiện, Lý Ngôn Sơ hai con ngươi nhìn lướt qua, phát hiện lại tất cả đều là thi khí, sát khí, oán khí. Một cỗ xe ngựa đồng tao hiện hiện, có thể phía trên khống chế xe ngựa không phải người, mà là một cái đỏ hồ ly. Đỏ hồ ly mặc người y phục, mang theo phức tạp đồ trang sức, trong phong cách cổ xưa lộ ra tôn quý. Cái này người sống thuộc về ta. Đỏ hồ ly miệng nói tiếng người, người mặc áo đuôi ngắn quần đùi lộ ra mảng lớn da thịt nữ tử dị tộc lạnh lùng quét nó một chút, người này là ta trước nhìn chúng. Lập tức, bên người nàng mấy cái khôi ngô cao lớn man tộc chiến sĩ, chậm rãi hướng Lý Ngôn Sơ đi tới, ánh mắt lạnh nhạt, trên người phù văn ẩn ẩn lộ ra quan mang, có một loại hùng hậu như sơn nhạc cảm giác các bách. Nhất là trong tay bọn họ cổ binh khí, lộ ra một cấu ngút trời sát khí. Không biết giết qua dạng gì hung thú, mới có dạng này sát khí. Mấy người kia cũng không phải là người sống, mà là một loại người sống khôi lỗi, thuộc về vu thuật sản phẩm. Đông đông đông. Mấy cái này khôi ngô cao lớn man tộc chiến sĩ dẫn đầu phát động thế công, hướng về Lý Ngôn Sơ bộ giết tới. Mấy người bắt đầu chạy tựa như hoang man cự thú, bọn hắn trong miệng hô hào Lý Ngôn Sơ nghe không hiểu rất nói, phản phất tại hát cái gì cổ lão hành quốc. Lý Ngôn Sơ ánh mắt băng lãnh, trực tiếp bước ra một bước, một quyền đánh đi lên. Ầm ầm. Bàng bạc khí cơ trong nháy mắt đem cái này mấy tên khôi ngô cao lớn man tộc chiến sĩ đánh nát. Nữ tử dị tộc, xe đồng thao đỏ hồ ly. Tiến tĩnh. Tiến tĩnh như chết. Lý Ngôn Sơ cười lạnh, chỉ bằng các ngươi. Thân hình hắn khẽ động, biến mất không thấy gì nữa, đột nhiên xuất hiện tại cái kia chiến xa bằng đồng thao phía trên. Phanh. Một trường đem đỏ hồ ly đập thành huyết vụ. Cái này chiến xa bằng đồng thao bộc phát ra hào quang sáng chói, muốn đem Lý Ngôn Sơ lưu tại trên xe. Như vậy xem ra, chân chính chí tà đồ vật không phải cái này đỏ hồ ly, mà là chiến xa này bản thân. Ầm ầm. Lý Ngôn Sơ thân hình nặng như sơn nhạc, trực tiếp đem cái này chiến xa bằng đồng thao dẫm nát. Hô. Quanh người hắn hiện hiện kinh khủng hỏa diễm, trong nháy mắt liền đem cái này chiến xa bằng đồng thao chôn vùi, đầy trời trong ngọn lửa. Lý Ngôn Sơ lạnh lùng nhìn về phía nữ tử dị tộc kia, đông đông đông. Nữ tử dị tộc tâm như nổi trống, không nhịn được lùi lại, trong miệng của nàng ngâm sướng lên cổ lao chú ngữ, trong tay to lớn trong thạch đao hiện ra một đạo hắc ảnh, bóng đen này chính là một tôn hung thú khổng lồ, toàn thân bao trùm lấy lân phiến, hai đầu. Cũng không có các loại bóng đen này còn không có hoàn toàn nổi lên, Lý Ngôn Sơ liền một trường vô ra. Ầm ầm. Thạch đao kia bên trong bóng đen khổng lồ, cùng dị tộc nữ này con, đều chôn vùi. Chỉ là hắn buộc phát ra bàng bạc khí cơ cũng không có để Kim Thủy trấn bên trong những này cường hành khí tức lùi bước, ngược lại càng mãnh liệt. Khương Lâm tại Lý Ngôn Sơ phía sau trừng to mắt, một mặt chấn kinh, không phải nói phải rời đi trước thôn trấn này sao? Nhìn điệu bộ này là muốn làm a? Lúc trước nữ tử dị tộc kia cùng những cái kia khôi ngô man tộc chiến sĩ sát khí cực kỳ nồng đậm, Khương Lâm suy nghĩ, chỉ sợ chính mình cho dù là nắm giữ Thái Bình yếu thuật cũng không có cách nào đối phó được những người này. Mà cái kia chiến xa bằng đồng thau cùng cái kia đỏ hồ ly càng là tà môn đến cực điểm, thật không nghĩ đến, mạnh như vậy yêu tà, tại Lý đạo trưởng thủ hạ, lại như dễ như trở bàn tay bình thường nhẹ nhõm chôn bụi. Bởi vì Kim Thủy trấn khí tức áp chế, Lý Ngôn Sơ cũng không có toát ra quá nhiều khí tức, ánh mắt của hắn như lãnh điện, quét về phía cái này Kim Thủy trấn, một đám tà ma ngoại đạo, dấu ở địa phương quỷ quái này kéo dài hơi tàn, còn dám cản đường. Hắn tiếng như tiếng sấm, phanh. Một quyền đem phía trước cửa ngõ bỗng nhiên xuất hiện một cái ma đạo tu sĩ đánh nổ. Ma đạo tu sĩ cầm trong tay bạch cốt phiên, oan hồn bất tán, còn chưa tới kịp động thủ liền hồi phi yên diệt. Lý Ngôn Sơ lời nói kích thích Kim Thủy trấn bên trong những này giam cầm nửa giáp nhân vật cường hành, tại bị phong khắc ở thôn trấn này trước, bọn hắn đều là tung hoành nhất thời ma đạo cự phách, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Hiu, hiu, hiu. Từng đạo khí tức hiện hiện, đột nhiên lao qua. Lý Ngôn Sơ hai con ngươi pháp quang lấp lóe, nhìn sang, yêu khí, sát khí, quỷ khí cơ hồ nối thành một mảnh. Tại Kim Thủy trấn đặc thù khí chàng gia trì bên dưới, càng cường hành. Thực thiết tú như Lâm đại địch, nhiều như vậy nhân vật cường hành, vậy mà đều cùng mình bây giờ khí tức phản phất, thậm chí còn có mấy đạo khí tức xa xa mạnh hơn chính mình. Có thể sau đó một màn để thực thiết thú lại càng chấn kinh. Một tôn đầu dê thân hổ dị thú hiện hiện, vừa mới thò đầu ra liền bị Lý Ngôn Sơ một cước đá chết. Một cái độc nhãn lao ông cầm trong tay song đao giết đi lên, đao quang trong nháy mắt tăng vọt mấy chục trượng, lóe ra quỷ dị hừng quang, khí cơ sắc bén vô địch, có ngập trời sát khí. Thế nhưng là vừa tới Lý Ngôn Sơ trước người, liền bị Lý Ngôn Sơ một trường vỗ nát. Lý Ngôn Sơ đoạn đường này giết tới, vậy mà không có để lại một bộ thi thể, toàn bộ là hôi phi yên diệt. Bần đạo hôm nay liền cân nhắc một chút ngươi cái này Kim Thủy trấn. Lý Ngôn Sơ quát lạnh một tiếng, hùng hậu pháp lực hóa thành kình thiên cự trường rơi xuống. Ầm ầm. Kim Thủy trấn mấy chục chỗ phòng ốc sụp đổ, xuất hiện một cái cự đại hố sâu, đánh giết đi lên những tà ma ngoại đạo kia, đều bị chôn vùi. Thực thiết thú, Khương Lâm, Lý Ngôn Sơ trên thân đạo bảo bay phất phới, hai con ngươi lạnh lẽo, không có người nào dám lên trước. Chỉ bất quá bây giờ Lý Ngôn Sơ lại không có ý định buông tha bọn hắn. Cái gì bẩn thỉu địa phương, nếu không có ý định để cho mình rời đi, liền phá hủy hắn. Lý Ngôn Sơ không lùi mà tiến tới, khí thế như hồng giết tới. Cái này Kim Thủy trấn mặc dù nhìn cùng phổ thông thôn trấn một dạng, tuy nhiên lại có được cấm chế dày đặc, mặt đất vách tường, các loại kiến trúc đều có trận pháp. Cảnh giới thứ 2 tu sĩ toàn lực cũng chưa chắc có thể đánh nát một căn phòng, nhưng tại Lý Ngôn Sơ thủ hạ, một trưởng liền chôn vùi mấy chục gian phòng. Cái kia cao lớn đồ tể lộ ra đầu, phía sau mười mấy cái đầu người tại phía sau hắn bay múa, xa xa nhìn xem Lý Ngôn Sơ thẳng tắp bóng lưng. Yêu thọ a, yêu thọ. Cái nào không có mắt đem vị hung thần này cho chọc giận. Cao lớn đồ tể co cẳng liền chạy, còn chưa chạy ra bao xa, liền bị tam muội chân hỏa triệt để chôn vùi. Lý Ngôn Sơ vừa rồi phun ra một đạo hỏa diễm, phá vỡ kim thủy trấn cấm chế dày đặc, không chỉ có đem dấu ở trong đó yêu ma tà túy cho tiêu chết, ngay cả một chút kiến trúc cũng triệt để đốt thành hư vô, gạch xanh chôn bụi, phòng ốc hoàn toàn biến mất, đốt thành một vùng đất trống. Mà cao lớn đồ tể cũng đúng lúc tại phương hướng này triệt để chôn bụi, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình chú ý cẩn thận cười theo, ứng phó đạo nhân tuổi trẻ, lại còn là có không có mắt muốn ngăn lại người ta. Đồ tể bất ngờ. Ầm ầm, ầm ầm. Lý Ngôn Sơ huy quyền, đá chân, kinh khủng nhục thân lực lượng đem kim thủy trấn bố trí xuống cấm chế phòng ốc phá hủy, trong đó tà túy cũng bị chu sát, 30 năm trước ngộ nhập kim thủy trấn tà ma ngoại đạo. Còn có kim thủy trấn nguyên bản quỷ dị tồn tại, tại Lý Ngôn Sơ trước mặt đều là tiện tay liền chôn bụi. Một tên tiên sinh dạy học sắc mặt trắng bệnh, ngưng trọng nhìn qua đầy trời ánh lửa phát ra chi địa, hắn nhanh chóng từ trong ngực lấy ra một cây nhang, chắp tay trước ngực, trong miệng nói lẩm bẩm, đệ tử đời 2 triệu hiện, cung thỉnh tổ sư hiển thánh. Thuốc lá mịt mờ, hình thành hương hỏa chi khí, một đạo hư vô bóng người hiện hiện. Là cái khuôn mặt lạnh lùng trung niên nhân, đầu đội kim quan, người mặc áo mãng bảo, thân hình như núi cao vực sâu, khí tức âm nhu. Gọi ta chuyện gì? Áo mãng bảo trung niên thản nhiên nói. Về tổ sư, bây giờ có một cái tuổi trẻ đạo nhân tại Kim Thủy Trấn bên trong làm giữ, đánh vỡ trong trấn quy tắc, đại khai sát giới. Xin mời tổ sư xuất thủ trừng trị. Áo mãng bảo trung niên nhìn thoáng qua nơi xa ánh lửa, ánh mắt hơi kinh ngạc, trong hai con ngươi phảng phất có linh quang lấp lóe. Cảnh giới thứ 3 dương thần ngộ nhập trấn này, khó trách. Cái kia tiểu âm dương không có quản việc này. Tiên sinh dạy học lắc đầu, đau lòng như bóc, như tổ sư lại không ra tay, Kim Thủy Trấn sợ là muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Áo mãng bảo trung niên có chút gật đầu. Có thể. Đầu đội kim quan, khí tướng âm nhu áo mãng bảo trung niên hóa thành một đạo lưu quang. Bay vào tiên sinh dạy học này thể nội, tiên sinh dạy học thể nội toát ra một loại cường hành khí tức trong nháy mắt kéo lên đến đỉnh phong. Ầm ầm, kim thủy trấn trên không nổ tung từng đoàn bận sóng, từng đạo quang hoàn hướng ra phía ngoài quyết tán. Tiên sinh dạy học đằng không mà lên, trên thân khí cơ phồng lên, ánh mắt lăng lệ, khí tức hùng hậu. Cảnh giới thứ 3. Hắn thế nào lại là cảnh giới thứ 3? Không đối, đây không phải tiên sinh dạy học. Kim thủy trấn bên trong từng đạo cường hành khí tức phát ra sợ hai tháng phục, trong tay bọn họ phần lớn có kim thủy trấn đặc hữu minh khí, giống trước đó cổ nhân bên trong khối kia thanh đồng cổ kính. Chính là một kiện cực kỳ cường đại minh khí, kim thủy trấn tông từ bên trong bài vị, minh giấy trải bên trong người giấy, đồng dạng đều là cường đại minh khí. Hiu liu liu, lần lượt từng bóng người hiện hiện, trong khách sạn một chân trường quỹ, câu lan bên trong nữ tử áo đỏ, còn có cầm trong tay giới đao, thân cao trượng hai đầu đà, chương 778, ma đạo cự phách. Đây là dẫn tới một tôn thái cổ hung thần. Siêu việt mưu đầu người. 2, chương 778, ma đạo cự phách. Đây là dẫn tới một tôn thái cổ hung thần. Siêu việt mưu đầu người. 2, tướng mạo âm nhu, thư hùng chớ phân biệt thanh niên tuấn mỹ. Những người này có là Kim Thủy Trấn lúc đầu quái dị, có là 30 năm trước bị phong tại Kim Thủy Trấn bên trong ma đạo cự phách. Bọn hắn nhìn chăm chú trên bầu trời cường hành khí cơ, cảm ứng đến Kim Thủy Trấn biến hóa nghiêng trời lệch đất, biểu lộ không đồng nhất. Một gian đơn giản trong phòng, Âu Dương Tiên Sinh đứng ở trong sân, nhìn chăm chú trên bầu trời cái kia có được cường hành khí tức tiên sinh dạy học, rốt cục vẫn là không nhẫn mại được sao? Âu Dương Tiên Sinh cười nhạt một tiếng. Lúc này, trên bầu trời tiên sinh dạy học đã bị hắn mời đi ra tổ sư ra khống chế, lúc này chúa tể bộ thân thể này chính là vị tổ sư kia, mà cũng không phải là tiên sinh dạy học Triệu Hiển. Trả ra đại giới chính là Triệu Hiển Dương Thọ. Ở đâu ra tiểu bối, thật là lớn hỏa khí, muốn đem Kim Thủy Trấn hủy hoại chỉ trong chốc lát sao? Thanh âm này tựa như cuồn cuộn thiên lôi, làm cả Kim Thủy Trấn rung động không thôi. Chỉ bất quá Kim Thủy Trấn có chút khu vực vẫn như cũng là hoàn toàn tĩnh mịch, khí tức truyền không vào đi, sáng ngời cũng thấu không đi qua. Lý Ngôn Sơ khẽ ngẩng đầu, cười lạnh, bớt nói nhảm. Lập tức trực tiếp đánh ra một trường, ầm ầm. Bàng bạc pháp lực trong nháy mắt mãnh liệt mà đi, ngưng tụ thành một cái khổng lồ bàn tay. Tiên sinh dạy học nhíu mày, tựa hồ không quá thích ứng Lý Ngôn Sơ cái này thô bạo không nói lý đấu pháp phương thức, đi theo một trưởng vô ra ngoài. Bàng bạc trưởng lực hóa thành một cái cự thủ, hai cái cự thủ trên không trung chạm vào nhau, ầm ầm. Khí thế mạnh mẽ đi tứ tán, trên không trung nổ lên mấy đạo quang hồ, tiên sinh dạy học kia thân hình bị một trưởng này vô ra, trên không trung không cách nào duy trì vừa rồi bệ nghệ thiên hạ bị cách. Trước mắt hắn hoa một cái, Lý Ngôn Sơ liền đã giết tới. Bang! Một đạo đao quang hiện hiện, tiên sinh dạy học trong nháy mắt đầu người rơi xuống đất, huyết quang trùng thiên. Toàn bộ kim thủy trấn bên trong ngoại đạo cùng tà thúy, nhìn một màn này hết sức kinh ngạc. Tiên sinh dạy học này khí tức trên thân chính là dương thần cảnh giới, không nghĩ tới lại bị người một trưởng bất lui, một đao liền chém mất. Dưới đây cái kia âm dương tiên sinh cũng là hơi sững sờ, cái này trẻ tuổi đạo nhân đã vậy còn quá mạnh. Lúc trước hắn xem bói thiên cơ, từng bước một thôi diễn ra cuộc chiến hôm nay, vốn định thuận nước đẩy thuyền, mượn Lý Ngôn Sơ chi thủ đối phó tiên sinh dạy học kia người sau lưng, xua hổ nuốt sói. Thế nhưng là hổ này tựa hổ có chút manh liệt a. Bá. Trên bầu trời, một đạo lưu quang hiện hiện, một cái đầu mang đầu đội kim quan, người mặc áo mãng bảo trung niên nhân hiện hiện. Hắn hơi kinh ngạc nhìn xem Lý Ngôn Sơ, ngươi đến tột cùng là ai? Lý Ngôn Sơ thần sắc lạnh lùng, gặp trung niên nhân này vậy mà không chết, lại là một đao bổ đi lên. Bá. Ánh đao lướt qua, cường giả thần bí này trong nháy mắt bỏ mình, hôi phi yên diệt. Tiến tĩnh, tiến tĩnh như chết. Lý Ngôn Sơ một đao này kinh diễm kim thủy trấn tất cả ngoại đạo cùng cái gì? Một tôn cảnh giới thứ ba Dương Thần tại trên tay hắn vậy mà như chém dưa thái rau bị giết. Lý Ngôn Sơ mang theo trảm dao đao, thần sắc băng lãnh. Chém giết vừa rồi cái kia tiên sinh dạy học cũng không khó khăn, người này vốn là mượn tới lực lượng, tự thân vốn không phải Dương Thần, loại này ngụy ba kính ở trước mặt mình căn bản không đáng chú ý, chỉ là hắn lại khẽ nhíu mày, chém giết cái kia áo mãng bào trung niên đằng sau vậy mà không có thu đến công đức cảm ứng. Phân thân. Lý Ngôn Sơ ánh mắt đảo qua Kim Thủy Trấn. Hắn không nghĩ tới, cái này nho nhỏ Kim Thủy Trấn vậy mà cất giấu một tôn Dương Thần phân thân. Kim Thủy Trấn nước so với ta nghĩ phải sâu, chỉ bất quá, cũng chỉ thế thôi. Lý Ngôn Sơ nói khẽ. Lập tức huy động trảm dao đao, trên không trung vẽ lên một đường cong tròn, cưỡng. Một đạo đao quang hình cung trong nháy mắt đem hắn trước mặt phòng ốc xé rách phá hủy, ầm ầm, ầm ầm. Từng đạo cấm chế bị phá, từng tòa phòng ốc bị xé nứt, có chút đứng tại phòng ốc trước ngoại đạo cùng phái dị, còn không có kịp phản ứng liền bị nghiền nát. Khương Lâm, nàng biết vị này Lý đạo trưởng có thể đánh, thật không nghĩ đến đã vậy còn quá có thể đánh. Âm Dương Tiên Sinh ánh mắt lấp lóe, cái này, tựa hồ là chơi đập. Cái này không phải xua hổ nuốt sói, đây là đưa tới một tôn thái cổ hùng thần a. Ầm ầm, ầm ầm. Theo Kim Thủy Trấn bên trong thiết hạ cấm chế phòng ốc bị phá hủy, Kim Thủy Trấn đối với Lý Ngôn Sơ thần thức áp chế cũng yếu đi xuống tới. Lý Ngôn Sơ trong hai con ngươi pháp quang lấp lóe, thi triển linh mục thuật thuật vọng khí liền nhìn sang, hắn phát hiện Kim Thủy Trấn bên trong một chút tĩnh mịch hắc ám chỗ, có tối nghĩa khó hiểu khí tức, không phải Phật phi đạo, không phải yêu không phải quỷ, tràn đầy chẳng lành ý vị. Thần thức quét qua, toàn bộ Kim Thủy Trấn hình ảnh đều xuất hiện tại trong đầu hắn. Từng cái ngoại đạo yêu nhân, trong trấn quái dị tồn tại, đều bị hắn nhìn ở trong mắt, lúc trước chưa hẳn không có tu sĩ chính đạo tới đây, chỉ bất quá nửa giáp thời gian, những tà ma ngoại đạo này như cá gặp nước. Tu sĩ chính đạo mặc dù có, cũng đã sớm chết hết. Tang ô nạc gấu, đều là chút tà ma ngoại đạo, giết giết giết. Lý Ngôn Sơ tiếng như tiếng sấm, đao quang tung hành. Kim Thủy Trấn trong nháy mắt bị hủy trở về hơn phân nửa. Lần này, Kim Thủy Trấn bên trong ma đạo cự phách căn bản không dám cùng chi đối kháng, nhao nhao chạy tứ tán, thế nhưng là Kim Thủy Trấn bản thân liền có to lớn bình chướng, bọn hắn bị phong tại Kim Thủy Trấn bên trong, không cách nào rời đi, lúc này tự nhiên cũng không thể may mắn thoát khỏi. Âm Dương Tiên Sinh vị trí phòng ngự bị chém chết, trong tay minh khí bị hủy, hắn cũng bị khí cơ quét trúng, hai đầu gối bị chém, máu me đầm địa. Tay hắn bắt pháp quyết, thi triển nguyên thần pháp tướng, chính là một tôn địa phủ phán quan. Thân cao trường hai, mặt trắng không râu, một tay cầm bút, một tay cầm sinh tử bộ, mặc trên người đỏ thâm quan bảo. Hắn một bên tránh né Lý Ngôn Sơ đao quang, một bên hướng Kim Thủy Trấn chỗ sâu lao đi. Không nghĩ tới cái này trẻ tuổi đạo nhân sát tính nặng như thế, lại muốn đem toàn bộ Kim Thủy Trấn phá hủy. Hắn đi vào những cái kia tĩnh mịch âm u chỗ, lật qua lật lại sinh tử bộ trong tay, phát ra từng đạo quan mang, thiên địa u minh, vạn pháp quy nguyên, sinh tử không cửa, âm dương vô tự, sắc lệnh, hồn hề quy lai. Theo hắn niệm động chú ngữ, Kim Thủy Trấn những này u ám chi địa nhau nhau khôi phục mấy đạo khí tức rõ ràng, từng cái hai con ngươi sẩm trắng, không có con ngươi thân ảnh hiện hiện, trên thân tràn đầy vì thiên địa không dung khí tức chẳng lành. Lý Ngôn Sơ ánh mắt như lãnh điện, nhìn lại, vượt ngoại thiên ma. Hắn thấy rõ ràng những này không rõ khí tức chủ nhân, cái kia sẩm trắng hai con ngươi cùng trên người lực lượng bị dị, Lý Ngôn Sơ trong nháy mắt liền nhận ra được. Nơi đây vậy mà cất giấu vượt ngoại thiên ma, lớn mật. Hắn huy động trong tay chạm dao đao hóa thành một dải lụa, đao quang sáng chói, thế như lôi đỉnh. Trong nháy mắt đem những này vượt ngoại thiên ma chạm diệt. Âm Dương Tiên Sinh phán quan pháp tướng quá sợ hãi, hắn có thể dẫn ra những này chẳng lành tồn tại, lúc đầu muốn áp chế cái này trẻ tuổi đạo nhân, chỉ bất quá tự hồ làm ra phản tác dụng. Lý Ngôn Sơ ánh mắt đảo qua tôn này phán quan pháp tướng, cưỡng một đao bổ tới. Phán quan pháp tướng đem trong tay sinh tử bộ huyễn hóa ra đến, muốn ngăn cản Lý Ngôn Sơ đao quang trong tay. Ầm ầm, đá vụn bay ra, đất rung núi chuyển. Phán quan pháp tướng vậy mà thật bằng vào cái này mô phỏng sinh vật chết sổ ghi chép ngăn trở một đao này, hưu. Thân hình hắn hóa thành một đạo lưu quang hướng nơi xa bỏ chạy. Còn muốn chạy, Lý Ngôn Sơ cảm nhận được trên người đối phương nồng đậm oán khí tử khí, tiếng như tiếng sấm, trong nháy mắt đi vào phán quan này pháp tướng trước người, giơ tay chém xuống, phán quan pháp tướng sinh tử bộ trong tay lần nữa hóa thành mấy trượng lớn nhỏ, muốn ngăn cản chạm dao đao, lần này Lý Ngôn Sơ khí cơ chăm chú trong đó, chạm dao đao quang mang hiện lên, trong nháy mắt tương phán quan pháp tướng sinh tử bộ trong tay chém bỡ. Phán quan pháp tướng chốt bụi, các ngươi đều là si mị vong lượng, đáng chém. Lý Ngôn Sơ quát lạnh một tiếng, đỉnh đầu có một vòng vàng nóng ánh đại nhật hiện hiện, một ngụm tam muội chân hỏa phun ra, trong nháy mắt tựa như quần quần dòng lũ, thôn phệ toàn bộ Kim Thủy Trấn. Từng tôn ngoại đạo quái dị không kịp tiêu thảm, liền biến mất tại tam muội chân hỏa bên trong. Toàn bộ Kim Thủy Trấn biến thành một vùng đất trống biến mất sạch sẽ. Âm mưu gì tính toán, quỷ vực gì tâm chết, tại Lý Ngôn Sơ loại này trước mặt lực lượng tuyệt đối đều bị tồi khô đến hủ giống như cho bụi. Trực tiếp đem cái này Kim Thủy Trấn hủy. Ầm ầm, ầm ầm. Kim Thủy Trấn tất cả kiến trúc, ngoại đạo, tà thúy đều đã chôn bụi, thế nhưng là trên trời chợt truyền đến quần quật như tiếng sấm tiếng vang, một cỗ làm người sợ hãi khí tức cường đại toát ra đến. Lúc trước bị chém giết phân thân cái kia mang kim quan áo mãng bảo trung niên thân hình lần nữa hiện hiện. Chỉ là lần này, thân hình của hắn mười phần cô đọng, quanh thân có từng đạo đại mãng giống như khí lưu màu đen vần quanh. Chương 779, Vũ Lôi Chu Diện. Khối thứ 3 mảnh vỡ màu vàng. Âm Dương Thiên Ấn. Cứu người. 1. Chương 779, Vũ Lôi Chu Diện. Khối thứ 3 mảnh vỡ màu vàng. Âm Dương Thiên Ấn. Cứu người. 1. Thần bí áo mãng bảo trung niên lạnh lùng nhìn xem Lý Ngôn Sơ, đạo binh. Tam muội chân hỏa, khó trách có thể chém ta một đạo phân thân, hủy đi Kim Thủy Trấn. Hắn mỗi nói một chữ, trên trời liền có một đạo cường đại cấm chế rơi xuống, thoại âm rơi xuống. Giữa thiên địa linh khí bị giam cầm ở, từng nét phù văn hiện hiện, tầng tầng cấm chế tựa như giống như núi cao rơi xuống. Lý Ngôn Sơ khí huyết chạy vội như sấm, quanh thân bao phủ nồng đậm hồng quang, nhẹ nhàng nâng tay, liền ngăn trở sơn nhạc này giống như cấm chế cường đại. Áo Mãng Bảo trung niên thản nhiên nói, còn tu thành Bắc núi thần thông, xem ra lúc trước thất lạc khối ngọc giản kia trong tay ngươi. Thoại âm rơi xuống, hắn tay háo tung bay, khí cơ tung hành, trong nháy mắt đánh giết mà đến, trên người khí lưu màu đen như đại mãng bình thường vần quanh, một quyền đánh tới. Cả phiến tiên địa tựa hồ cũng bị nhốt ở, Lý Ngôn Sơ trên thân khí huyết như hồng lô, phóng lên tận trời, đồng dạng một quyền ném ra đi, ầm ầm. Giống như bạo tạc đưa tới mây hình ấm, cấp tốc hướng ra phía ngoài quét tán, trong nháy mắt chậm rãi lan tràn ra. Mãng xà này bảo trung niên khí thế như hồng, cùng lúc trước hoàn toàn không thể so sánh nổi, hắn lấn người mà gần, trên người khí lưu màu đen như đại mãng xà vần quanh, cấp tốc lưu động, những khí cơ này có điên diệt chi lực, có thể ra chỉ nhục thân, chính là cổ lão thần thông bí thuật. Cưỡng. Lý Ngôn Sơ nhất đao đổ nghiêng mà đi, ánh đao sáng chói ở trong tiên địa vẽ lên một dải lụa, tựa hồ muốn đem tiên địa tách ra. Áo Mãng Bảo trung niên trên thân khí lưu màu đen lưu động, hóa giải khí cơ khóa chặt, trong nháy mắt tránh đi chạm dao đao đao quang, hắn ra chỉ thần thông, bằng vào nhục thân cùng Lý Ngôn Sơ đối hoành, song trưởng đều xuất hiện, trong lòng bàn tay có phong lôi chớp động. Ầm ầm. Trong nháy mắt bạo phát ra ngoài, sáng chói bạch quang, chiếu sáng tiên địa, Lý Ngôn Sơ thân hình bị bức lui, chỉ là bằng vào hắn thân thể mạnh mẽ, một kích này cũng không đối với hắn tạo thành tổn thương. Mãng xà này bảo trung niên hai chân hơi cong, như rời dây cung mũi tên bình thường, đi vào Lý Ngôn Sơ trước người, trong nháy mắt lại hóa thân hơn 10 người. Lý Ngôn Sơ phía sau hiện hiện cao lớn thân ảnh, võ đạo ngoại cảnh. Cùng hắn động tác nhất trí, một quyền đập ra ngoài, gọn gàng, keng. Giữa thiên địa vang lên hồng trung đại lữ, áo Mãng Bảo trung niên bị đánh lui, trên mặt đất vạch ra một đạo rãnh sâu hoắm, khi thân hình kết thúc thời điểm, trên mặt đất xuất hiện mấy chục đạo vết nước, nửa thân thể cũng bị chôn ở trong đất. Hắn nhẹ nhàng lắc một cái, đứng dậy, trên mặt hơi có kinh ngạc chi sắc. Thật mạnh nhục thân lực lượng. Mãng xà này Bảo trung niên thần sắc lạnh nhạt, ở vào hạ phong cũng lơ đễnh, đây là một loại sự tự tin mạnh mẽ, tại hắn cái kia thời đại, trừ đạo diễn cái kia trấn áp đương thời ra hỏa, hắn chính là trí cường một trong, bây giờ tại cái này Kim Thủy trấn bên trong ngủ say, mặc dù có cấm chế dày đặc, ngược lại cảm ngộ rất nhiều thần thông, thực lực không hàng mà tiến tới, một khi triệt để thoát khốn, cho dù đối mặt đạo diễn hắn cũng có năm chắc đối phó, làm sao lại sợ một cái hậu bối. Châu Châu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Áo Mãng Bảo trung niên cười lạnh, hai tay cầm bút lên pháp chú, sẽ không tiếp tục cùng Lý Ngôn Sơ đục thân đối hoành. Giữa thiên địa có một tòa nguy nga núi lớn hiện hiện, ngay sau đó lại là một tòa, cho đến dãy núi liên miên. Từng tòa thần sơn nguy nga hiện hiện sau, thiên địa tựa hồ không chịu nổi nó nặng, giang giác. Giang giác. Toàn bộ Kim Thủy trấn phụ cận xuất hiện to lớn phá toái âm thanh, dọa đến thực thiết thú cùng Khương Lâm sắc mặt trắng bệnh, đây là thiên địa chi uy. Đến. Lý Ngôn Sơ hai con ngươi như lãnh điện, tiếng như tiếng sấm. 500 lôi thần trong lòng bàn tay tổn, đẩy ra đất nước trời cũng băng, yêu ma tinh quái như gặp này, trong khoảnh khắc hóa thành bụi. Vũ lôi lòng bàn tay chú, sắc lệnh. Ầm ầm. Vũ lôi hoành đỉnh. Giữa thiên địa, một mảnh trắng xóa, áo Mãng Bảo trung niên thần thông hiện hóa từng tòa thần sơn trong nháy mắt bị đánh nát, nguy nga dãy núi biến mất không thấy gì nữa, áo Mãng Bảo trung niên sắc mặt tái nhợt, vừa rồi hắn dẫn ra Kim Thủy trấn lực lượng, hiện hóa vô thượng thần thông, lại bị một kích đánh vỡ, áo Mãng Bảo trung niên không còn thông dòng, sắc mặt đại biến, hưu. Hắn hóa thành một đạo lưu quang bay về phía chân trời, còn muốn chạy. Lý Ngôn Sơ tiếng như tiếng sấm. Ầm ầm. Thiên lôi đánh xuống. Toàn bộ Kim Thủy trấn phạm vi bên trong đều là thuần dương lôi hỏa khí tức, áo Mãng Bảo trung niên điều động Kim Thủy trấn lực lượng, thế nhưng là trên thân quang mang vẫn là bị đánh nát. Nếu là không tại Kim Thủy trấn, chỉ sợ ta sớm đã chết ở đạo sĩ kia trong tay. Áo Mãng Bảo trung niên quá sợ hãi, bị kinh ngạc hồn. Hắn trong nháy mắt bị trọng thương, nguyên thần nhục thân thịt hao tổn hơn phân nửa. May mắn tiểu đạo sĩ này chỉ là cảnh giới thứ 3 sơ kỳ, không cách nào tùy ý điều khiển thiên lôi, không phải vậy lại đến một chút, lần này chỉ sợ muốn lật xe. Áo Mãng Bảo trung niên lòng còn sợ hãi, còn không chờ hắn kịp phản ứng, Lý Ngôn Sơ huy trưởng, quần quần tiên lôi rơi xuống. Tại linh cư trong phúc địa, hắn cũng đã bị lôi ầm tôi thể, nắm giữ ngũ lôi. Ầm ầm. Áo Mãng Bảo trung niên còn chưa kịp rời đi, lần nữa bị ngũ lôi đánh đính, rơi ầm ầm trên mặt đất, áo Mãng Bảo trung niên trong nguyên thần một mảnh trắng xóa, cùng Kim Thủy trấn liên hệ bị đánh gãy, lúc trước vì món đồ kia, rất nhiều ẩn thế đại năng tề tụ nơi này, đáng tiếc đều bị phong ấn. Bây giờ, hắn sắp trở thành cái thứ nhất phá khốn mà ra người, không nghĩ tới lại phải bỏ mạng tại cái này trẻ tuổi đạo nhân trong tay. Ai, sớm biết thôn trấn này hủy liên hủy, bất quá là lại ngủ say mấy trăm năm, bây giờ lại phải đối mặt hồn phi phách tán hạ chẳng. Áo Mãng Bảo trung niên trong lòng cực hận tỉnh lại chính mình tiên sinh dạy học. Thằng ngãi danh làm hại ta. Hắn làm một bước sai, từng bước sai. Nếu là ngay từ đầu không xuất hiện, hoặc là vừa lên đến liền bộc phát toàn bộ thực lực, có lẽ còn có thể đối kháng thiên lôi, đáng tiếc bị ngũ lôi vành đính đằng sau, khí cơ hạ xuống, không nghĩ tới đối phương nắm giữ ngũ lôi, lôi pháp bá đạo hùng hồn, kéo dài không dứt. Áo Mãng Bảo trung niên trong đầu hiện lên từng màn trắng cảnh, như đèn kéo quân, ầm ầm. Thiên lôi đánh xuống, ngũ lôi chu diệt. Áo Mãng Bảo trung niên thân tử đạo tiêu, hóa thành cho tàn, hoàn toàn biến mất giữa thiên địa. Công đức 80. Không, Lý Ngôn Sơ cảm ứng được vô cùng quen thuộc đạo cảm ứng, mãng xà này Bảo trung niên là cảnh giới thứ 3 dương thần cường giả. Không phải nói nơi đây vẫn lạc một tôn lục địa thần tiên cấp bậc đại ma sao? Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ. Ầm ầm. Toàn bộ Kim Thủy trấn khu vực vậy mà bắt đầu dần dần biến thành trống không, chấn động không thôi. Cái gọi là trống không là thuần túy bị xóa đi, mà không phải hiện hóa ra thứ gì. Trống không giống như là thủy triều vào tới, đem hết thể đều xóa đi. Lý Ngôn Sơ đi vào thực thiết thú cùng Khương Lâm bên người, trên thân quang mang lấp lóe, thi triển ra vách tường đạo thuật, cấp tốc rời đi Kim Thủy Trấn. Kim Thủy Trấn cấm chế đã sớm bị đánh vỡ, hắn đã sớm có thể rời đi, chỉ bất quá trong lòng động sát nghiệm, muốn tiêu diệt thôn trấn này mà thôi. Trống không giống như là thủy triều xóa đi toàn bộ Kim Thủy Trấn triệt để chôn vùi biến mất, hóa thành hư vô. Lý Ngôn Sơ cùng Khương Lâm Thực Thiết Thú xuất hiện ở bên ngoài trên một mảnh đất trống. Lúc trước Lý Ngôn Sơ đến dò xét thời điểm, chính là một mảnh đất trống, căn bản không có cái gì cái gọi là Kim Thủy Trấn. Hiu, một đạo lưu quang bay đến Lý Ngôn Sơ trong tay, đó là một viên mảnh vỡ màu vàng, phía trên có phức tạp phù văn cổ xưa, lại là loại này mảnh vỡ màu vàng. Lý Ngôn Sơ hai mắt tỏa sáng, chẳng lẽ Kim Thủy Trấn vận hành hạch tâm chính là mảnh vỡ này? Lý Ngôn Sơ đưa nó chứa vào túi càn khôn, khối thứ ba. Trong mắt của hắn có vẻ suy tư, chỉ là Kim Thủy Trấn bí mật, trước mắt hắn không cách nào thăm dò. Dù sao toàn bộ Kim Thủy Trấn đều bị hắn hủy, đồng thời liên lụy đến lực lượng nào đó, toàn bộ Kim Thủy Trấn bị bôi thành trống không. Lúc trước trận chiến kia thật sự là kinh thiên động địa, để Khương Lâm cùng Thực Thiết Thú trận mắt hốt mồm, thật lâu không có chậm tới. Ngũ Lôi Oanh Đính hình ảnh một mực tại trong đầu của bọn hắn hiện hiện. Một người một thú, ngơ ngơ ngác ngác. Nếu không phải Lý Ngôn Sơ động thủ thời điểm, dùng đại pháp lực che lại bọn hắn, chỉ sợ lúc này một người một thú đã bị trọng thương, hoặc là hồn phi phách tán. Dù vậy, cũng là Hứa Cửu mới chậm tới, đa tạ Lý đạo trưởng ân cứu mạng. Khương Lâm thành khẩn nói ra. Không sao, thiện tay mà thôi. Lý Ngôn Sơ nói ra. Mới đầu, Khương Lâm coi là Lý Ngôn Sơ là khiêm tốn, hiện tại xem ra, người ta đích thật là tiện tay mà thôi. Lý Ngôn Sơ muốn ở chỗ này tiếp tục tìm cao phụ thôn hạ lạc, Khương Lâm chuẩn bị rời đi, Lý Ngôn Sơ dùng thuật vọng khí nhìn qua Khương Lâm, khí vận không sai, thế nhưng là cũng không có cái gì đặc thù mệnh cách. Hắn có chút hiếu kỳ, vì cái gì Âm Dương Tiên Sinh có thể xác định Khương Lâm có thể tìm được cứu hữu cỏ? Chẳng lẽ hắn tính tới trên người của ta? Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ. Âm Dương tiên sinh dạy học lại là người nào? Còn có những người này nói đến tột cùng là thật là giả? Lý Ngôn Sơ đè xuống suy nghĩ, cũng không có phi ý định này lại đi tìm tòi nghiên cứu, Kim Thủy Trấn cũng bị mất, muốn tra cũng không thể nào tra được. Khương Lâm rời đi. Thực Thiết Thú cũng chuẩn bị rời đi, tâm tình của nó phát sinh biến hóa vi diệu, cái này Lý đạo trưởng tuổi còn trẻ, liền có được loại này lực lượng mạnh mẽ, chính mình trước mắt có chút nước. Thực Thiết Thú quyết định thành thành thật thật về núi bên trong ở lại, tối thiểu khôi phục thực lực lại đến đi theo minh chủ. Chương 779, Ngũ Lôi Chu Diệt. Khối thứ 3 mảnh vỡ màu vàng. Âm Dương Thiên Ấn. Cứu người. 2, chương 779, Ngũ Lôi Chu Diệt. Khối thứ 3 mảnh vỡ màu vàng. Âm Dương Thiên Ấn. Cứu người. 2. Sau khi tách ra, Lý Ngôn Sơ ở trong núi tìm một chỗ nơi yên tĩnh, lấy ra 3 khối thần bí mảnh vỡ màu vàng, cái này 3 khối mảnh vỡ màu vàng trong tay hắn tản ra nhàn nhạt huỳnh quang. Cuối cùng là cái gì mảnh vỡ? Lý Ngôn Sơ nhíu mày. Hắn có loại dự cảm, cao phụ thôn bí mật có lẽ liền cùng cái này thần bí mảnh vỡ màu vàng có quan hệ. Tại cái này Giang Nam quận, năm đó khẳng định là chuyện gì xảy ra, cái này thần bí mảnh vỡ màu vàng, hắn dùng hết toàn lực đều không thể hư hao một mảnh, nhưng khi đó lại bị lực lượng nào đó đánh băng. Hắn đem thần thức dò xét đi vào, cũng không có phát hiện huyền cơ gì, đang định thu lại thời điểm, hưu. 3 khối mảnh vỡ màu vàng chợt bay lên, trên không trung dựa theo một loại huyền diệu quỹ tích xoay tròn, giữa lẫn nhau dẫn dắt, hào quang màu vàng hiện hiện, 10 phần lưu hỏa. Đồng nhiên, mảnh vỡ ở giữa vậy mà lẫn nhau dung hợp, cái này 3 khối mảnh vỡ vốn là bất quy tắc hình dạng, Lý Ngôn Sơ thử nhiều lần đều chắp vá không nổi, nhưng lúc này lại dần dần dung hợp, trở nên liền thành một khối, huyền diệu phù văn tại con dấu chúng quanh lưu động, lộ ra một loại cổ lão khí tức thần thánh, Lý Ngôn Sơ cảm giác thể nội pháp lực đều hứng chịu tới dẫn dắt. Trảm dao đao tại bên hông ông tác hưởng, trong ngực thanh tâm ngọc bội cũng tản mát ra quang mang nhàn nhạt, nhạt. Hai kiện pháp bảo kia là bị hắn tùy thân mang theo, còn lại đều chứa ở trong túi càn khôn. 3 khối mảnh vỡ màu vàng lẫn nhau dung hợp, cuối cùng biến thành một viên con dấu. Con dấu này nguyên bản phía trên phức tạp phù văn biến mất không thấy gì nữa, nhìn cùng một viên phổ thông con dấu tương tự, tính chất cũng từ lúc đầu màu vàng biến thành một loại không phải vàng không phải ngọc chất liệu, chỉ là thiếu một góc. Quang mang tiêu tán đằng sau, con dấu này bị Lý Ngôn Sơ nắm trong tay, cẩn thận chu đáo một chút, phát hiện dưới đáy có mấy cái cổ triện, Âm Dương Thiên Ấn. Lý Ngôn Sơ tự lẩm bẩm: con dấu này mặc dù thiếu một góc, ngược lại cũng không ảnh hưởng mấy chữ này. Hắn chưa nghe nói qua món pháp bảo này, nhưng lại từ trên pháp bảo này cảm nhận được một cố đặc thù đạo vận. Vừa rồi pháp bảo này là tự hành luyện khí. Lý Ngôn Sơ sửng sốt một chút. Vừa rồi cái này 3 khối mảnh vỡ vận chuyển bộ dáng rất giống là luyện khí thủ pháp. Hắn đem thần thức dò vào trong đó, thế nhưng là thần thức lại bị ngăn trở, triệt để ngăn cách. Ân. Lý Ngôn Sơ sửng sốt một chút. Lúc trước một cái mảnh vỡ hắn đều sẽ đem thần thức dò vào trong đó, bây giờ biến thành một viên con dấu đằng sau, lại không cách nào thăm dò vào. Loại cảm giác này không khỏi làm hắn nhớ tới Kim Thủy Trấn bên trong thần thức của hắn bị áp chế tình huống. Dương Thần là thế gian đỉnh phong, Nhật Du ngự vật, có phá vỡ núi phá thành lực lượng khổng lồ. Mỗi một vị Dương Thần thần thức đều thập phần cường đại. Lý Ngôn Sơ càng sâu, tại cái kia Kim Thủy Trấn bên trong lại có thể ngăn chặn Lý Ngôn Sơ thần thức, chẳng lẽ đây không phải là trận pháp, là mảnh vỡ kia lực lượng? Lý Ngôn Sơ trong lòng hơi động. Quái, thời phong thủy kia tu vi kém xa ta, lại có thể thôi động mặt sau này công kích năng lực, vì sao ta lại không cách nào thôi động mảnh vỡ này? Chẳng lẽ lại mảnh vỡ này tương đối chiếu cố người xấu xí? Đương nhiên. Âm Dương Thiên Ấn khẽ chấn động, trong đó đạo vận lưu chuyển. Lý Ngôn Sơ nhìn thoáng qua cái này Âm Dương Thiên Ấn, không rõ ràng cho lắm. Hắn tùy thân mang cái kia ô giấy dầu bên trong đột nhiên bay ra một đạo hồn phách, ngưng tụ thân hình, là một cái bộ dáng thiếu nữ thanh tú. Thạch Tiểu Man lúc này một mặt ngập bước, đạo trưởng gọi ta chuyện gì? Lý Ngôn Sơ trầm mặc, vừa rồi hắn cũng không có gọi Thạch Tiểu Man, là Âm Dương Thiên Ấn tại gọi Thạch Tiểu Man đi ra. Thạch Tiểu Man nhìn thoáng qua Âm Dương Thiên Ấn, đông nhiên ngây ngẩn cả người. Thế nào? Lý Ngôn Sơ hỏi. Thạch Tiểu Man như có điều suy nghĩ, con dấu này ta làm sao cảm thấy có chút quen thuộc. Lý Ngôn Sơ hai mắt tỏa sáng, ngươi gặp qua cái này âm dương thiên ấn. Âm dương thiên ấn. Thạch Tiểu Man tự lẩm bẩm. Đông nhiên, nàng hai tay ôm đầu, thống khổ không thôi, thanh âm dần dần thê lương. Cứu người, cứu người, cứu ai? Lý Ngôn Sơ trong lòng hơi động. Khả Thạch Tiểu Man lúc này chỉ lặp đi lặp lại tái diễn cứu người hai chữ, thậm chí không rõ, hai mắt thất thần. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, từ thanh tâm trong ngọc bội đánh ra một đạo linh quang, bảo vệ Thạch Tiểu Man nguyên thần. Thạch Tiểu Man dần dần bình tĩnh, thanh tâm ngọc bội là 100.000 công đức cấp bậc pháp bảo, bảo vệ tu sĩ nguyên thần. Dòng này núi Hổ Lão Thiên Sư tặng cho pháp khí, có rất nhiều diệu dụng. Bị Lý Ngôn Sơ liên tiếp sắc phong đằng sau, trở thành Lý Ngôn Sơ nhất kiện hộ thân chí bảo. Lúc trước tại trong thạch thất kia, chính là thanh tâm trong ngọc bội linh quang, che lại Thạch Tiểu Man cùng Thương Lâm, lúc này mới không có nhận cái kia thanh đồng cổ kính tổn thương. Lúc này Thạch Tiểu Man cả người hô hấp dần dần bình ổn, khóe mắt lại không tự chủ có nước mắt chảy ra, nhìn thấy nàng khôi phục lại bình tĩnh, Lý Ngôn Sơ hỏi, thế nào? Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Vừa rồi Thạch Tiểu Man luôn mồm hô hào muốn cứu người, chẳng lẽ là cùng cao phụ thôn bên trong thanh âm kia có quan hệ? Thạch Tiểu Man lắc đầu, nước mắt lại không cầm được chảy ra, ta không nhớ rõ, ta cũng không biết vì cái gì, ta chỉ cảm thấy muốn cứu người nào, nhưng là mặt khác cái gì đều không nhớ nổi. Lý Ngôn Sơ ánh mắt trầm xuống. Hắn không tiếp tục kích thích Thạch Tiểu Man, mà là để nàng trở lại ô giấy dầu bên trong nghỉ ngơi. Thạch Tiểu Man vừa rồi hồn phách mãnh liệt và mẹo, dần dần trở nên hư vô, kém chút liền hồn phi phách tán, nếu như không phải Lý Ngôn Sơ có thanh tâm ngọc bội cường đại như vậy công đức pháp bảo, cho dù là Dương Thần đại thần thông đều ngăn không được nàng hồn phách sụp đổ, hiển nhiên là một loại cực sâu chấp niệm. Thạch Tiểu Man trở lại ô giấy dầu bên trong, Lý Ngôn Sơ trong hai con ngươi lộ ra vẻ suy tư. Thạch Tiểu Man chỉ là một cái bình thường bị hồn, điểm ấy hắn dùng linh mục thuật nhìn qua. Từ khi hắn đi vào Giang Nam đằng sau, không còn có nhận tồn tại thần bí kia báo ngộng, càng không có nghe được cái kia cổ quái tiếng cầu cứu. Một đường tìm kiếm xuống tới, trừ từ những cái kia thần trí không rõ lao nhân trong miệng nghe được da trắng mỹ mạo đôi chân dài nữ thần bên ngoài, không có khác manh mối, nhưng hôm nay Thạch Tiểu Man dị thường, lại làm cho Lý Ngôn Sơ cảm thấy càng không giống bình thường. Thạch Tiểu Man là 27 năm trước chết đi, ở trong núi ngơ ngơ ngác ngác có 20 năm, 7 năm trước mới khôi phục ý thức, trước khi chết là người bình thường, không có tu luyện qua thần hồn pháp thuật, hồn phách lại cực kỳ cô đọng, cùng nàng cái tuổi này không phù hợp. Lý Ngôn Sơ suy tư. Bất quá hắn còn không thể xác định, Thạch Tiểu Man trong miệng cứu người phải chăng cùng cao phụ thôn có quan hệ. Khương Lâm bị mỹ phụ kia động đến trong lòng chấp niệm, muốn về Kim Thủy trấn cứu người, cái này Thạch Tiểu Man muốn cứu ai? Chẳng lẽ là muốn cứu cái kia trong thôn cầu cứu tri ân? Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ. Hắn suy tư một lát sau, liền thu hồi những ý niệm này. Sau đó lấy ra thanh tâm ngọc bội. Hắn chuẩn bị sắc phong món pháp bảo này. Trong tay hắn phòng ngự pháp bảo có hai kiện, phù giáp có thể bảo vệ nhục thân, đối với một chút nguyên thần công kích, phù giáp cũng có che đậy tác dụng, nhưng thanh tâm ngọc bội là chuyên môn nguyên thần phòng hộ pháp khí, hắn quyết định sắc phong cái này thanh tâm ngọc bội. Tại đi vào Giang Nam trước đó, hắn cũng không có qua loại này lo lắng, có thể đi vào Giang Nam đằng sau, hắn liền phát hiện một nữ quỷ Thạch Tiểu Man trên thân nhân quả đều suýt nữa che giấu hắn, Lý Ngôn Sơ muốn đánh vỡ loại hạn chế này, liền cần tại pháp bảo tăng cường. Mô phỏng vô cùng quen thuộc đạo thanh âm, sắc phong. Tiêu hao 200.000 công đức. Đại đạo vận luật hiện hiện, thanh tâm trên ngọc bội bộc phát ra quang mang, xông thẳng lên trời. Toàn bộ Giang Nam phủ đô thấy được thiên địa dị tượng này, ngũ thải hà quang hiện hiện, lấy thanh quang thịnh nhất. Lúc trước tại Ngụy Thành sắc phong thời điểm, liền có loại này thiên địa dị tượng. Đại đạo vận luật rút đi, thanh tâm ngọc bội sắc phong thành công. Cái này cường đại nguyên thần pháp khí, bây giờ ngoại quan bên trên trở nên càng tăng nhiệt độ hơn luận, không cảm giác được một chút khí thế bén nhọn. Lý Ngôn Sơ cảm ứng một chút, đem thần thức dò vào trong đó, liền cảm nhận được một mảnh bàng bạc hải dương, nhìn không thấy mở. Có thể cảm giác được rõ ràng nguyên thần của mình ngay tại phát sinh biến hóa, từ từ mạnh lên. Nguyên thần bên trong có một đạo linh quang, phản phất có thể ngăn cách thiên địa bình thường. Phát hiện kiện pháp khí này có một loại phản phát uy chân cảm giác, trong ngọc bội cái kia khổng lồ linh tính, để Lý Ngôn Sơ cảm nhận được một loại mười phần an tâm cảm giác. Hắn khoanh chân ngồi xuống, cảm nộ cái này thanh tâm ngọc bội, tăng cường cùng cái này thanh tâm ngọc bội ở giữa liên hệ. Sau nửa canh giờ, Lý Ngôn Sơ nguyên thần càng cô đọng, hắn đem thanh tâm ngọc bội bỏ vào trong ngực. Trải qua nửa canh giờ này ôn dưỡng, hắn cảm giác được rõ ràng ngọc bội tăng cường, có thể tự động phát động nguyên thần phòng ngự, miễn trừ hết thể nhằm vào nguyên thần công kích lấy thủ đoạn nguyên thần là một người căn bản, công đức không đủ. Hắn có thể chạm yêu trừ ma liền thu hồi được, nhưng là tuyệt không cho phép trí nhớ của mình nhận biết bị người khác sửa chữa. Đem phòng ngự chồng đứng lên, luôn luôn không sai. Thời khắc bèo mới sắc phong đi ra 300.000 công đức cấp bậc thanh tâm ngọc bội, Lý Ngôn Sơ nguyên thần cũng cường đại hơn nhiều, có thể thôi diễn pháp thuật. Hắn lập tức quanh chân ngồi tĩnh tọa, trong sơn động tu luyện, nguyên thần lần nữa phát sinh thủy biến. Nếu như tiếp tục tu luyện, coi như không có thuần dương bảo vật, trong một năm cũng tuyệt đối có thể đột phá đến cảnh giới thứ 3 trung kỳ. Lý Ngôn Sơ mừng rỡ trong lòng. Cảnh giới thứ 3, mỗi cái tiểu cảnh giới đột phá độ khó không thua gì âm thần chuyển dương thần. Có thuần dương bảo vật có thể tăng thêm tốc độ, nhưng Lý Ngôn Sơ tại không có thuần dương bảo vật điều kiện tiên quyết, trong vòng một năm đột phá dương thần đệ tam cảnh bên trong tốc độ này có thể nói là cực kỳ người tiên. Hắn đem Thạch Tiểu Man hoán đi ra, kiểm tra nàng trạng thái. Thạch Tiểu Man hồn phách cũng không có cái gì dị thường. Lý đạo trưởng, trong lòng ta ẩn ẩn có một thanh âm, muốn chỉ dẫn ta đi chỗ nào? Thạch Tiểu Man bỗng nhiên nói ra. Lý Ngôn Sơ mánh ngẩng đầu nhìn về phía Thạch Tiểu Man. Chương 780, Cửu Phong Sơn. Sư tỷ ngươi liền theo ta đi. Tô Trường Ngự. Chương 780, Cửu Phong Sơn. Sư tỷ ngươi liền theo ta đi. Tô Trường Ngự. 1. Cửu Phong Sơn, nơi đây quanh năm mây mù lượn lờ, nguy nga hùng vĩ, chỗ Giang Nam, trong đó có nhiều Phật tự thành lập, chỉ là về sau chẳng biết tại sao sự tình hoang phế, tại Giang Nam Phật môn thịnh hành chi địa, đây cũng là một kiện quái sự. Có người nói là bởi vì nơi đây phong thủy không tốt, bạch hổ há miệng, phượng hoàng đoạt thủ, đại hùng. Cũng có người nói, trong núi có nhiều quái sự liên tiếp phát sinh, xây những này Phật tự là trấn áp trong đó yêu ma. Cửu Phong Sơn trung liên quan tới yêu ma quỷ quái truyền thuyết rất nhiều, cho núi này bao phủ sát thái thần bí. Trong một chỗ sơn cốc, khí hậu rất lạnh, rõ ràng không phải đỉnh núi tuyệt đỉnh, lại có tuyết động. Cảnh tượng như thế này tại Cửu Phong Sơn nội cũng không hiếm thấy, Cửu Phong Sơn trung tuyết động, sa mạc các loại tráng cảnh đều có, một năm bốn mùa khí hậu ở trong núi đều có thể cảm nhận được. Về sau theo Phật tự rời xa, trong núi lại thường xuyên truyền đến thú giống, lại lên sương lớn, bởi vậy, Cửu Phong Sơn bây giờ là vết chân hiếm thấy. Hưu, một bóng người ở trong núi lướt gấp, thân hình như gió, ngự kiếm mà đi, trong nháy mắt liền lướt đi mấy chục trượng. Đây là một cái khuôn mặt mỹ lệ nữ tử áo trắng, lúc này trong thần sắc tràn đầy áp chế không nổi kinh hoàng. Nữ tử này dáng người thướt tha, vòng eo tinh tế, hai chân thon dài mượt mà. Lúc này ngự kiếm mà đi, sơn phong thổi quần áo trên người nàng về sát, phát họa ra động lòng người dáng người. Nàng không được quay đầu, lo lắng nhìn quanh. Ầm ầm, ầm ầm. Phía sau có khói bụi cuồn cuộn, đá vụn bay ra, một đầu quái vật khổng lồ theo sát phía sau. Đây là một đầu thằn lằn to lớn, giương một tấm miệng to như chậu máu, quỷ dị mắt dọc lạnh lùng nhìn phía trước nữ tử, thân hình mọc ra mười trượng, hành tẩu như gió. Nữ tử này ngự kiếm mà đi, lại có chút chật vật, trong tay nắn pháp quyết, một khối toàn thân trắng như tuyết ngọc hoàn bay lên, hóa thành linh quang đánh phía cái kia thằn lằn khổng lồ. Ngọc hoàn nguyên bản bọc tại tay của nữ tử trên cổ tay, hóa thành linh quang đằng sau, lại có phong mang hiển lộ. Sắc bén khí cơ trực tiếp đem chung quanh ba người ôm hết cổ thụ chặt đứt, có thể rơi vào cái kia thằn lằn khổng lồ trên thân lại chỉ là có một đạo bạch ngân sẽ qua. Như vậy mấy lần công kích không chỉ có không có đưa đến tác dụng, ngược lại chọc giận cái này thằn lằn khổng lồ. Hô. Thằn lằn trong miệng đột nhiên phun ra một đạo hỏa diễm, trong nháy mắt hướng cái này ngự kiếm nữ tử quét sạch mà đi. Nữ tử này lập tức sắc mặt trắng bệnh, phi kiếm dưới chân bộc phát ra một đạo quang mang, tựa hồ cảm nhận được nguy hiểm, cố gắng cùng ngọn lửa này kéo dài khoảng cách. Nhưng dù cho như thế, nữ tử phía sau quần áo nhưng như cũng bị ngọn lửa thiêu đốt, may mắn lúc này quần áo trên người có linh quang hiện hiện. Y phục này chính là một kiện pháp khí, thủy hỏa bất xâm, lúc này mới dập tắt hỏa diễm. Có thể mặc dù như vậy, cũng vẫn như cũ lộ ra tuyết trắng da thịt, vành ánh như ngọc. Cái này thằn lằn khổng lồ hiển nhiên đã hòa yêu, thế nhưng là hai con ngươi trong mắt dọc chỉ có băng lãnh sắc cơ, tựa hồ không có linh tính. Hô, lại là một ngụm hỏa diễm phun ra, lần nữa quét sạch mà đi. Nữ tử phi kiếm dưới chân lần này tựa hồ có phòng bị, hướng một bên nhanh quay ngược trở lại mà đi. Ngọn lửa này rơi trên mặt đất, trực tiếp đem nham thạch nung chảy, hiển nhiên, đây là một đầu cực kỳ khủng bố hung thú. Nữ tử thôi động bạch ngọc vòng công kích hiệu quả quá mức bé nhỏ, nếu không phải phi kiếm dưới chân tốc độ cực nhanh, chỉ sợ hôm nay đã sớm bị cự thú này đuổi kịp. Chỉ là nhìn nàng bộ dáng, tựa hồ cũng không phải là lấy người ngự kiếm, mà là phi kiếm này tại mang theo nàng bay. Trong núi rừng, một đạo lưu quang hiện hiện. Hưu. Trong nháy mắt hóa thành mấy trượng lớn một cái lưới lớn, hướng về nữ tử áo trắng bao phủ tới, nữ tử này sắc mặt biến hóa, thôi động bạch ngọc vòng nên đón tiếp lấy. Phanh. Bạch ngọc vòng hóa thành sắc bén quang mang, cùng cái lưới lớn này đụng vào nhau, hai kiện pháp khí trên không trung dây dưa. Một đạo to lớn phù lục xuất hiện, lớp 12 bốn trượng, như phô thiên cái địa bình thường, bao phủ lại nữ tử mặc áo trắng này, phi kiếm trong nháy mắt bị ngăn cản, một tiếng ầm vang. Nữ tử trong nháy mắt rơi xuống trên mặt đất, cái kia thằn lằn khổng lồ theo sát mà tới, hai chân trực tiếp đạp đi, chỉ gặp phi kiếm kia hóa thành lưu quang, đốt. Trực tiếp ngăn lại cự tích kia, này mới khiến nữ tử áo trắng trốn qua một kiếp, nữ tử này một đôi tròng mắt như luyện chuyển thu thủy, tóc dài nhu thuận dán tại phía sau lưng, mặc dù lúc này áo quần rách nát, nhưng lại có một loại khác mỹ lệ. Vừa rồi vừa phân tâm, bạch ngọc vòng bị đánh rơi, tấm vong lớn màu vàng kim kia cũng hóa thành lưu quang, bị một cái thanh niên mặc áo lam thu ở trong tay. Thanh niên mặc áo lam vừa xuất hiện, nữ tử lập tức mày liêu đổ nhau, Tô Trường Ngự, người khi sư diệt tổ, giết hại đồng môn, không sợ thiên lôi đánh xuống, ngũ lôi chu diện. Nữ tử áo trắng trầm giọng quát. Thanh niên mặc áo lam này ngọc thụ lâm phong, thân hình thẳng tắp, trong tay có một đoàn kim quang, chính là lúc trước kiện pháp khí kia lưới vàng. Thanh niên mặc áo lam nghe vậy cười lạnh, Tử Huyên sư tỷ, sư phụ tiến vào Cửu Phong Sơn chỗ sâu, sinh tử chưa biết, các ngươi không phải Thạch gia đối thủ, ta đây cũng là bo giữ mình. Nữ tử áo trắng giận dữ mắng mỏ, nếu không phải ngươi hạ độc, lấy sư phụ tu vi làm sao lại đi không ra Cửu Phong Sơn. Thanh niên mặc áo lam cười lạnh, hắn hạ độc, có thể áp chế người tu hành nguyên thần, không cách nào thi triển nguyên thần pháp tướng, nếu không có như vậy, hắn người sư tỷ này, chính mình chưa chắc là đối thủ của nàng. Tử Huyên sư tỷ, hay là đừng lại khó khăn, nếu như ngươi ngoan ngoãn phụng dưỡng tại ta, có lẽ ta sẽ còn lưu tính mệnh của ngươi. Nữ tử áo trắng lạnh lùng nói, cặn bã. Tô Trường Ngự trong mắt có cùng nhiệt cảm xúc, ánh mắt tại nữ tử mặc áo trắng này trên thân trên dưới tạo động, thành ra lão tổ hứa hẹn, ta có thể độc hưởng các ngươi, nếu không phải sư phụ dược hiệu không phát thời điểm liền tiến vào Cửu Phong Sơn, đến lúc đó sư đồ hai người chung tùy tùng một chồng, chẳng phải cũng là chuyện tốt. Tô Trường Ngự cười nói, trong ánh mắt có chút cố chấp cùng điên cuồng. Nữ tử áo trắng trên mặt hiện lên vẻ chán ghét, sư phụ đưa ngươi nuôi lớn, xem ngươi như con, ngươi lại có loại này tâm tư xấu xa, đơn giản trắng tròn một tấm da người. Thanh niên mặc áo lam thản nhiên nói, thì tính sao, cái này chẳng phải là kích thích hơn. Nữ tử áo trắng trên mặt bao trùm một tầng băng sương, nàng thôi động pháp chú, hưu. Bạch ngọc vòng hóa thành một đạo sắc bén quang mang, đâm về thanh niên mặc áo lam kia. Thế nhưng là bạch ngọc vòng còn chưa bay ra, nữ tử áo trắng đông nhiên ư một tiếng, thể nội pháp lực hỗn loạn, bạch ngọc vòng cũng trùng điệp rơi xuống. Như thế nào? Cái này gọi âm dương tán, có thể dẫn ra trong lòng người dục niệm. Thanh niên mặc áo lam cười nhạt nói, tính toán thời gian, bây giờ cũng nên là cái này âm dương phát ra làm nên tế. Chỉ tiếc sư phụ không tại, không phải vậy ta cũng muốn nhìn xem hai người các ngươi cùng một chỗ dáng vẻ. Thanh niên mặc áo lam rất có tiếng với. Thôi động trong tay ấn phủ, cái kia thần lằn khổng lồ lúc này một bên cùng phi kiếm kia đấu tại một chỗ. Đốt. Phi kiếm trung pin là vật vô chủ, bên trong một đạo ý thức bị đánh nát. Cái này dài ba thước cổ kiếm cũng bị đánh rơi. Thần lằn khổng lồ cũng không có động tác kế tiếp, lạnh lùng nhìn chăm chú nữ tử áo trắng. Hung thú này tựa hồ cùng thanh niên mặc áo lam này trong tay ấn phủ tương liên. Thanh niên từng bước một đi hướng nữ tử mặc áo trắng này, trên mặt không thể ức chế hiện ra hèn mọn ý cười. Tử Huyên sư tỷ đây chính là sư môn tất cả đệ tử trẻ tuổi tình nhân trong động, gương mặt xinh đẹp thêm nóng bỏng dáng người, còn có thiên phú cực cao, là có thể đứng xa nhìn không thể đùa bỡn tồn tại, bây giờ đang ở trước mắt. Tô Trường Ngự lần này tới đến Cửu Phong Sơn Trung, là vì trong truyền thuyết cái kia đạo tiên duyên. Cái kia đạo tiên duyên hấp dẫn rất nhiều tu hành thế lực ngấp nghé, trong đó Thạch gia thế lực lớn nhất, Thạch gia là một cái cổ lão gia tộc tu chân, lấy gia tộc huyết mạch truyền thừa bí thuật, Thạch gia lão tổ nghe nói là một vị dương thần cao nhân, chỉ là sẽ không tùy tiện xuất thủ. Tô Trường Ngự là Hoa Sơn tu sĩ, sư tôn Viên Thủ chân nhân bị Thạch gia kiêng kỵ, thế là liền xúi dục môn hạ đệ tử Tô Trường Ngự. Hắn đã sớm đối với sư phụ Viên Thủ chân nhân cùng sư tỷ Tử Huyên ngấp nghé thật lâu, ăn nhịp với nhau, lập tức phản bội. Tô Trường Ngự nhìn chăm chú Tử Huyên, nhẹ giọng cười nói, đưa ngươi lột sạch quần áo, bao tại tơ vàng này trong lưới, ngược lại là có một phong bị khác. Tên là Tử Huyên nữ tử áo trắng, trên mặt vừa sợ vừa giận, xuất sinh. Nàng lúc này sắc mặt đỏ lên, thể nội tựa hồ có một đám lửa tại đốt. Nhìn xem không ngừng đi tới Tô Trường Ngự, thân thức của nàng dần dần liền muốn mất đi thanh minh, thể nội suy nghĩ giống như là thủy triều vào tới, nàng cố gắng khống chế thân thể, không ngừng hướng lui về phía sau. Tô Trường Ngự cũng là không đội, như mèo đùa giỡn chuột bình thường, từ từ đi hướng Tử Huyên. Trên sân đạo, một cái tuổi trẻ đạo sĩ thân ảnh xuất hiện, bên cạnh còn có một cái ôm ô giấy dầu thiếu nữ. Đạo nhân tuổi trẻ khí chất lỗi lạc, bên hông treo đeo một ngụm cổ đao, thiếu nữ bên cạnh khuôn mặt thanh tú, lộ ra một cố kiều mị. Lúc này, thiếu nữ lông mày vặn lên căm tức nhìn cái này Tô Trường Ngự, người nào? Tô Trường Ngự quát lạnh một tiếng, vì sao vừa rồi hắn cũng không cảm nhận được hai người này khí tức. Đạo nhân tuổi trẻ ánh mắt yên tĩnh nhìn xem Tô Trường Ngự một chút, cười lạnh, Tô Tặc, ngươi thật biết chơi à? Tô Trường Ngự trong mắt hàn khí lóe lên, chương 780, Cửu Phong Sơn. Sư tỷ ngươi liền theo ta đi. Tô Trường Ngự. 2, chương 780, Cửu Phong Sơn. Sư tỷ ngươi liền theo ta đi. Tô Trường Ngự. 2, muốn chết. Hắn chập ngón tay như kiếm, mấy đạo cương phong như lưỡi dao bình thường xé rách không khí mà đi. Thằng đến cái này trẻ tuổi đạo sĩ, coi chừng dưới chân. Nữ tử áo trắng biết cái này Tô Trường Ngự am hiểu một hành pháp thuật, bởi vậy, vội vàng mở miệng nhắc nhở. Cương phong đâm vào một cỗ lực lượng vô hình bên trên liền biến mất không thấy, một tiếng ầm vang. Dưới mặt đất có mấy đạo có gai dây leo phá đất mà lên, tuy nhiên lại cũng đụng vào bình chướng vô hình, hóa thành một miệng. Nữ tử áo trắng sững sờ, Tô Trường Ngự ngự khí băng lãnh, tôi động ngự thú ấn phủ, giết hắn. Thoại âm rơi xuống, thân hình hắn hướng về sau nhanh chóng tối lui, trên tay cầm bốc lên pháp chú, có một đạo hào quang màu xanh nước biển vần quanh, đây là một kiện pháp khí hộ thân. Đệ tử bên trong chỉ có hắn cùng Tử Huyên chính là từ nhỏ bị sư phụ Viên Thủ chân nhân nuôi lớn, cũng chỉ có hai người bọn họ được ban cho hai kiện pháp khí mạnh mẽ. Trên người hắn nước này huyền linh châu chính là Viên Thủ chân nhân trước kia pháp khí hộ thần, có thể ngăn lại âm thần định phong ba lần công kích. Hắn thôi động trong tay ấn phủ, cái kia thạch gia nuôi dưỡng thần lằn khổng lồ trong nháy mắt thẳng hướng đạo nhân tuổi trẻ. Thần lằn này lực lớn vô cùng, làn da cứng như tinh thiết, đao thương bất nhập, chính là hung thú dị chủng, mặc dù không có sinh ra linh trí, thế nhưng là nhục thân lại so cùng cảnh giới yêu thú càng cường đại hơn. Lúc trước Thạch Tiểu Man trong lòng cảm ứng chỉ là mơ hồ có cái phương hướng, Lý Ngôn Sơ cùng Thạch Tiểu Man một đường tìm tới, đi vào cái này Cửu Phong Sơn, không nghĩ tới vậy mà tại nơi này đụng phải Tô Trường Ngự một nhân tài như vậy, thật sự là trời sinh phôi trùng, mấu chốt là còn mẹ hắn thật biết chơi. Cái này thằn lằn khổng lồ đánh giết mà đến, Lý Ngôn Sơ nhất quyền liền đập đi lên. Ầm ầm. Cương khí trong nháy mắt đem người mang cự lực thằn lằn cho đánh nát, triệt để chôn bụi, ngay cả huyết vụ đều không có lưu lại, trực tiếp chôn bụi tại Lý Ngôn Sơ quyền phong phía dưới, Tô Trường Ngự. Từ Viên. Tô Trường Ngự ánh mắt đại biến, thôi động pháp quyết, đem trong tay tơ vàng lưới gắn ra ngoài. Tơ vàng lưới có thể cầm yêu bắt quỷ, trong nháy mắt hóa thành mấy trượng lớn, lại bị Lý Ngôn Sơ nhẹ nhàng nâng tay nắm lấy, trên tay hiện lên tam muội chân hỏa, trực tiếp đốt thành hư vô tơ vàng này không bằng chỉ đen. Lý Ngôn Sơ lắc đầu. Tô Trường Ngự nhíu mày, hắn không biết Lý Ngôn Sơ đang nói cái gì, thế nhưng là hắn biết, đạo sĩ tuổi trẻ này cực kỳ nguy hiểm. Nửa bước tam cảnh, hắn tưởng tượng lực cực hạn đã là như thế, luôn không khả năng chính mình muốn chơi mà sư tỷ thời điểm, tùy tiện đụng tới một người chính là dương thần. Đây cũng quá nghiệp chướng. Nhưng hắn còn chưa đào tẩu, vừa mới quay người liền bị Lý Ngôn Sơ đuổi kịp, ầm ầm. Một quyền nện ở phía sau lưng trên xương của sống, Tô Trường Ngự trong nháy mắt bỏ mình, khí tức đoạn tuyệt. Cả người đều biến mất không thấy, nguyên thần cũng triệt để chôn bụi, trên thân món kia thủy quang linh châu ngay cả trong nháy mắt đều không có ngăn trở, liền bị Lý Ngôn Sơ đánh nát, hóa thành màn sáng tiêu tán. Thạch Tiểu Man nắm chặt song quyền, lòng đầy căm phẫn, đối với Tô Trường Ngự bất mãn hết sức, về phần Tô Trường Ngự cứ như vậy bị đánh như vậy chết, nàng ngược lại là một chút không kinh ngạc, cảm thấy mười phần hả giận. Có lý đạo trưởng tại, đánh chết một cái không biết xấu hổ, còn có thể phí khí là gì. Nhưng lúc này Tử Huyên mị nhãn như tơ, thân thể như luôn ra sắc mặt từng hồng, Lý đạo trưởng, nàng đây là thế nào? Thạch Tiểu Man không hiểu. Lý Ngôn Sơ nhìn Tử Huyên một chút, trúng độc. Trúng độc. Thạch Tiểu Man sững sờ. Lý Ngôn Sơ vừa rồi dùng linh mục thuật quét qua, liền nhìn thấy Tô Trường Ngự oán nghiệm quân thân, có huyết quang bao phủ, có thể cái này tự viền trên thân đều là một mảnh thanh linh chi khí, nhưng là thể nội lại có hai đạo không hài hòa khí tức, một đạo là màu hồng, một đạo là màu đen. Màu hồng dẫn ra lòng người dục niệm, màu đen áp chế âm thần. Không nghĩ tới vậy mà đụng tới loại sự tình này. Lý Ngôn Sơ khỏe miệng có chút co lại. Hắn xem TV kịch thời điểm liền thường xuyên phát hiện nam chính hoặc là nữ chính gặp gỡ loại sự tình này, bị người hạ thuốc, kết quả tự nhiên là rất tốt đẹp, nam nữ chủ không có chút nào chướng ngại tâm lý ngủ, sau đó phát sinh một đoạn yêu hận gút mắt cố sự. Có thể Lý Ngôn Sơ nhưng từ trong ngực lấy ra một đạo linh phủ, trực tiếp đem nội dung cốt truyện này im bặt mà dừng. Khu ôn phủ có thể rút ra độc tố, là hết thảy độc trùng chướng khí khắc tinh, đùa vàng bên trong tách ra quang mang nhàn nhạt, rơi vào cái này tử viên thể nội, tử viên ánh mắt lập tức thanh minh. Khu ôn phủ trải qua 5 lần sắc phong, đối phó loại độc tố này không thành vấn đề. Thể nội độc tố bị nổ, tử viên cả người sửng sốt một chút, có loại từ địa ngục lại trở lại thiên đường cảm giác. Nàng nhìn thoáng qua cái này trẻ tuổi đạo sĩ, chậm rãi đứng lên nói, đà tạ đạo trưởng. Lý Ngôn Sơ khẽ bước cằm, liền dự định mang theo Thạch Tiểu Man tiếp tục đi đường. Đi vào Cựu Phong sân nội, Thạch Tiểu Man trong lòng loại kia đặc thù cảm ứng càng rõ ràng, thế nhưng là cũng biến thành đứt quãng. Đạo trưởng tử viên sửng sốt một chút, nói khẽ không nghĩ tới cái này trẻ tuổi đạo sĩ cứu mình, vậy mà trực tiếp rời đi. Lý Ngôn Sơ dừng bước lại, quay đầu nhìn thoáng qua, thế nào? Ngữ khí bình thản. Tử viên sửng sốt một chút, trong lúc nhất thời lại không biết như thế nào tìm từ. Đúng a, người ta cứu mình, chính mình muốn làm gì? Chỉ là Lý Ngôn Sơ đi quá mức lợi dứt khoát, mới khiến cho tử viên không tự chủ hô hắn một chút. Phía trước trong núi có người của thạch gia làm việc bá đạo, lần này vì cái kia tiên duyên, bài trừ lối lầm, đạo trưởng phải cẩn thận. Tử viên nói khẽ. Lý Ngôn Sơ nhẹ gật đầu, không có chuyện, ta không phải là vì tiên duyên tới. Tử viên. Ầm ầm. Hai người đối thoại thời điểm, trong núi bỗng nhiên chuyển đến một tiếng kinh thiên động địa thanh âm, một đầu mấy chục trượng thiên long lượn vòng lấy từ trong núi bay ra, trên người có kim quang bạo phủ. Có rồng. Thạch Tiểu Man ở một bên giật nảy mình. Chẳng lẽ là tiên duyên xuất thế? Tử viên cũng là sững sờ, nhìn về phía cái kia mấy chục trượng thiên long khí tức thần thánh, cho dù khoảng cách như vậy xa, cũng cảm nhận được uy áp kinh khủng kia. Lý Ngôn Sơ thì lắc đầu, có phải hay không tiên duyên không biết, nhưng đó là một tôn cảnh giới thứ ba pháp tướng. Cảnh giới thứ ba. Tử viên kinh hô một tiếng. Không chỉ là cái kia kim long, lập tức lại có một đầu hung cầm bay lên, hung cầm này trên người có nồng đậm tử khí, nhiều chỗ nhìn thấy bạch cốt, hiển nhiên là bộ thi thể. Thiên long cùng hung cầm tranh đấu, dãy núi chấn động. Ầm ầm. Ầm ầm. Thiên long pháp tướng, hổ ương thi thể. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, nhìn về phía nơi xa, hung cầm kia trên thân bao phủ bảng bạc tử khí, giữ tận hung tàn, đó là trong truyền thuyết hổ ương, điều khiển chân hỏa cương phong. Bây giờ, hổ ương đã chết, trên thi thể này phun ra chính là âm hỏa âm phong, cùng hôm nay long pháp tranh chấp đấu không thôi. Ầm ầm. Ầm ầm. Dãy núi chấn động. Lý đạo trưởng, cái kia cảm ứng lại xuất hiện, tựa hồ ngay tại cái kia núi bên trong. Thạch Tiểu Man bỗng nhiên nói. Lý Ngôn Sơ lúc đầu không có ý định đụng náo nhiệt này, có thể Thạch Tiểu Man kiểu nói này, hắn ngược lại là hai mắt tỏa sáng, bất quá hắn nhíu mày, nhìn về phía Thạch Tiểu Man, ngươi cái này cảm ứng được đấy có đúng hay không? Tín hiệu đứt quãng. Thạch Tiểu Man nói khẽ, ta cũng không biết cái này cảm ứng từ lâu tới, có đúng hay không, trời mới biết ngươi không phải liền là quỷ. Lý Ngôn Sơ gật đầu nói, đi, vậy liền đi xem một chút. Hắn nhìn thoáng qua Tử Viên, lấy ra một kiện đạo bảo ném đi qua, không nói một lời. Tử Viên thấy hoa mắt, liền gặp được thiếu nữ này hóa thành khói xanh, bay vào ô giấy dầu bên trong, mà cái này trẻ tuổi đạo nhân đem ô giấy dầu trộm trong tay, thân hình cũng hóa thành một làn khói, tan biến tại dưới mặt đất. Tử Viên một mặt kinh ngạc, hai người đều là quỷ. Nữ tử kia tiến vào cây dù bên trong khí tức rõ ràng là nữ quỷ, giữa ban ngày gặp quỷ, đồng thời Tử Viên lại đối với cái này cũng không có cảm ứng, nàng không khỏi rất là kinh ngạc. Không đối, vị đạo trưởng kia dùng chính là thuật độ thổ. Tử Viên sững sờ, hô hô. Sơn phong lạnh thấu xương, phía sau lưng nàng áo quần rách nát, bị gió lạnh thổi, Tử Viên mới ý thức tới, nàng vừa rồi tại đạo nhân trẻ tuổi kia trước người bộ dáng, nhịn không được đỏ mặt lên. Tử Viên nhẹ nhàng dậm chân, mang lên cái kia cổ kiếm cùng bạch ngọc vòng hướng trong núi lao đi. Sư phụ bây giờ hạ lạc không rõ, nàng không có khả năng cứ như vậy chạy trốn. Thạch gia lão tổ mặc dù cường đại, thế nhưng là bây giờ sự tình lại có biến hóa, cái này Cựu Phong Sơn trung cảnh giới thứ ba cao nhân tựa hồ không chỉ một. Tử Viên cấp tốc thay đổi phá toái quần áo, mặc vào Lý Ngôn Sơ cho nàng đạo bào rộng thùng thình, ngược lại là có vẻ đến có mấy phần thanh lãnh.